Chương 55, ngươi cũng không có bệnh a, chương 55, ngươi cũng không có bệnh a, đều tới a, đi, đem Sài tướng Tâu Chương chỉnh lên, Sài tướng lớn tuổi, tại bên trong ngự thư phòng nghỉ ngơi một lát uống một ngụm trà liền tiện hắn xuất cung a, để Thu Bạch tới đây gặp chấm. Minh Ngọc hạ thấp người phía sau đến tiền điện đi tuyên đọc khẩu dụ, không bao lâu liền đem Ân Thu Bạch cho lĩnh tới. Ân Thu Bạch nhìn xem một bên thái giám hai tay nộp tấu chương, không khỏi nhìn về phía Ân Vân Lan. Ân Vân Lan hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng ngồi xuống ăn trà, sau đó cầm lấy tấu chương nhìn một chút, vừa nhìn vừa lộ ra không rõ ý vị cười. Coi như không tệ, không hổ là từ tiên đế hướng lưu lại lão thần, tấu chương biết đến chính là xinh đẹp. Ân Thu Bạch khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Ân Vân Lan. Vậy hạ. Ân Vân Lan đưa tay ngừng lại lời đầu của nàng, tiện tay đem dâng sớ ném sang một bên trên bàn thấp, cái này mới lộ ra một cái cương chiều cười, tiến cung đến tìm chấm chuyện gì? Nói đi, không có không cho phép. Ân Thu Bạch lo lắng liếc nhìn Minh Ngọc, tựa như dùng ánh mắt hỏi thăm. Minh Ngọc lại giả vờ làm không nhìn thấy. Ân Vân Lan bất đắc dĩ đi đến chính mình cô muội muội này bên cạnh, đưa tay bốc lên cằm của nàng, để nàng cùng mình đối mặt. Ngươi nha, ít quan tâm chút sự tình đi. Ân Thu Bạch cắn cắn môi, nói, vậy hạ, ngài không bác bỏ phần này dâng sớ sao? Ân Vân Lan bật cười nói, ngươi nha ngươi, hoàn toàn không có đem lời của chấm nghe vào trong lòng à? Tốt, chấm hiện tại không muốn nghe đến chuyện này, ngươi nói một chút ngươi chính sự đi. Minh Ngọc âm thầm đem vùi lấu thấp, trong thiên hạ cũng chỉ có Ân Thu Bạch một người có thể tại nữ đế trước mặt như vậy làm cản dây dưa. Dù sao, đây là nữ đế Ân Vân Lan bên cạnh thân nhân duy nhất, là vì Mục Thanh Bạch. Là. Ân Thu Bạch vẫn là không nhịn được nhìn hướng bàn kia trên bàn dâng sớ. Ân Vân Lan đích thân cong lưng, cầm qua Ân Thu Bạch trên tay chẳng giấy, mở rộng xem xét, không nhịn được thần sắc ngạc nhiên, tiếp lấy cấp tốc thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Minh Ngọc, thần tại. Ân Vân Lan đưa cho nàng một ánh mắt. Minh Ngọc hiểu ý, lúc này lui bốn phía rời đi, chỉ để lại nữ đế tỷ muội hai người. Ân Vân Lan cái này mới đưa giấy tuyên tại trên bàn trải rộng ra, bất đắc dĩ cười thở dài, khá lắm Mục Thanh Bạch, thật sự là sẽ cho người sáng tạo kinh hỉ. Nghĩ đều không cần nghĩ, liền biết hai chữ này là Mục Thanh Bạch viết. Đáng tiếc a, chữ viết đến thật sự là kém cỏi. Ân Thu Bạch chú ý đều tại cái kia dâng sớ bên trên, hoàn toàn không có chú ý nghe Ân Vân Lan nói cái gì. Được rồi, ngươi không muốn đang muốn thay đổi cây lúa là tang sự tình. Chấm tự có cân nhắc quyết định, làm sao? Ngươi còn không tin chấm? Ân Thu Bạch nghe nói như thế, vội vàng đứng dậy nói ra, ta đương nhiên tin tưởng bệ hạ. Ân Vân Lan thấy thế, nhìn không được lộ ra nét mặt tươi cười, đưa tay nặng nặng nhà mình muội muội mặt, chấm chính là trêu chọc ngươi, làm sao còn cuống lên đâu? Chấm hỏi ngươi, chữ này còn có ai nhìn qua? Ân Thu Bạch thành thật trả lời, trừ ta cùng Mục công tử bên ngoài, còn có mấy cái tỷ nữ nhìn qua. Tin được sao? Ân Thu Bạch nói nghiêm túc, bệ hạ, trong phủ tướng quân đều là đem sinh mệnh giao phó cho bệ hạ cùng ta tướng sĩ. Ân Vân Lan gật đầu nói, ngươi nhìn thấy hai chữ này biết muốn vào cung đến tìm chấm, nói rõ ngươi biết liên quan trọng đại. Tiểu muội cảm thấy, lợi nhiều hơn hại. Ân Vân Lan lắc đầu, đem tấm này chỉ viết hai chữ trang giấy cho một mùi lửa. Ân Thu Bạch thấy thế lập tức cúi lên, bệ hạ, ngài, văn tự chính là thượng cổ tiên hiền cùng lịch đại thánh nhân sáng lập, các triều đại đổi thay đều xác nhận dùng võ mở cương, lấy văn trị quốc. Thánh nhân nói cho dù sửa chữa một cái chữ đều là đại nghịch bất đạo sự tình, càng không nói đến trực tiếp tại văn tự tiểu chữ bên trên động đao. Nếu để cho những cái kia văn nhân biết, chẳng phải là muốn náo ra đại hòa đến? Có thể là bệ hạ, Mục công tử nói muốn phải đem tiểu chữ đơn giản hóa, ta đang suy nghĩ nếu là có thể sử dụng tại quân giáo bên trên, có thể để các tướng sĩ càng nhanh biết chữ. Ân Vân Lan tán thành gật đầu, không sai, biện pháp tốt. Nếu là Mục Thanh Bạch thật có thể biên soạn chọn bộ chữ giản hóa thân thể, cái kia thật là từ xưa đến nay văn thánh, đây là trạch khoát vạn dân, tạo phúc hậu thế đại sự. Ân Thu Bạch nghe vậy đại hỉ không thôi, nàng cảm giác được hai chữ này liên quan chính là đại sự, nhưng không nghĩ tới vậy mà lớn đến cảnh giới của thánh nhân. Thân muội chúc mừng bệ hạ. Trên trời rơi xuống kỳ tài tại đại ân hoàng triều. Trước đừng chúc mừng chấm, chấm nói hắn có thể thành thánh, nhưng không phải hiện tại hắn chỉ là trong triều một cái nho nhỏ tổng lục phẩm. Đó là khi nào? Như vậy tác phẩm vĩ đại, như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ, ha ha, hắn thánh nhân chi danh. Đại khái là tại sau khi hắn chết, có lẽ trăm năm, có lẽ 500 năm, có lẽ ngàn năm. Chấp cũng nói không chính xác. Ân Thu Bạch sửng sốt, nàng chỗ nào nhìn thấy ngàn năm sau thiên hạ là cái gì quan cảnh. Ngay sau đó, Ân Thu Bạch lại gấp gáp hỏi, cái kia quân giáo có thể dùng sao? Ân Vân Lan làm suy nghĩ, không có vội vã trả lời. Ân Thu Bạch có chút nóng nảy, nàng là hy vọng nhất quân giáo có thể xây dựng đi xuống người, bởi vì dạng này, liền có thể bỏ đi nhà mình hoàng tỷ lòng nghi ngờ. Nàng là thật không muốn nhìn thấy từng đi theo chính mình vào sinh ra từ các tướng sĩ gặp phải vô vọng thanh toán. Có thể dùng. Quá tốt rồi, nhưng muốn bảo mật, ngàn vạn không thể đem nó chạy ra ngoại giới, nếu không Mục Thanh Bạch mệnh cho dù là chấm cũng không giữ được. Ân Thu Bạch nghiêm túc hồi đáp, là, thần nhất định trói buộc tốt quân giáo bên trong mọi người. Chấm không phải không yên tâm những tương quan này, sợ là sợ Mục Thanh Bạch phạm vào bệnh điên. Ân Thu Bạch ưu sầu thở dài, đúng vậy a, Mục công tử bệnh, sắp thực khó làm. Ân Vân Lan cười nói, cái này Mục Thanh Bạch mị lực vậy mà như thế lớn, có thể để cho chấm muội muội, đại ân hoàng triều tiền chi tiểu nữ, vì hắn như vậy hồn khiên một nhiễu. Ân Thu Bạch bên tai một đỏ, đội vàng giải thích, bệ hạ không nên nói bậy. Ta chỉ là bởi vì Mục công tử có thể vì đại ân như phúc, là bệ hạ phân ưu. Muốn nói ai có thể để cho ta hồn khiên mộng nhiễu, chỉ có bệ hạ một người mà thôi. Ân Vân Lan sửng sốt một chút, đưa tay nhẹ nhàng bóp gương mặt của nàng một cái, tính toán chấm không có bạch thương ngươi. Tốt, không đội mà xuất cung, lưu lại cùng chấm cùng một chỗ dùng nữa lại đi thôi. Bệ hạ, sai tướng Tấu Chương, ngài thật không có ý định. No. Ân Vân Lan dựng thẳng lên ngón tay tại đè ở môi nàng, nói không muốn nghe đến việc này, lại nói, liền phạt ngươi uống rượu. Trên ánh trăng đầu cảnh, sương mù mịt mờ. Lúc đêm khuya, trở về nhà xe ngựa mới dừng ở cửa chính. Lão Hoàng tiến lên đỡ lấy có chút men say Ân Thu Bạch xuống xe. Mục công tử đã ngủ chưa? Còn không có. Mời hắn tới gặp ta. Tiểu thư, đã rất muộn, ngài hay là tắm rửa nghỉ ngơi à, lại có việc gấp, ngày mai lại nói cũng không muộn, tuyệt đối đừng mệt là thân thể. Ân Thu Bạch liền đẩy ra Lão Hoàng, mời Mục công tử đến viện ta bên trong. Lão Hoàng nhìn xem Ân Thu Bạch quật cường bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ đối tiểu quyên nói ra, đi mời Mục công tử đi. Cái này không tốt lắm đâu. Mục công tử trung quy là nam tử, sao có thể vào tiểu thư khuê phòng? Tiểu quyên có chút khó khăn. Năm đó chinh chiến lúc, cũng không có nhiều như thế lễ nghi quý củ, đi thôi đi thôi. Lão Hoàng lắc lắc đầu nói, muốn như vậy. Tiểu quyên đau lòng nói thầm, bất quá cũng vẫn là dựa theo phân phó đi làm. Tiểu quyên ở phía sau vườn hoa bên hồ nhìn thấy Mục Thanh Bạch. Mục công tử. Mục Thanh Bạch quay đầu liếc nhìn nàng, lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, tới thật đúng lúc. Ta đột nhiên có một cái nghi vấn, phiền phức ngươi cho ta giải đáp một cái. Nô tỳ không có tiểu thư trí tuệ, sợ là giải đáp không được Mục công tử vấn đề. Ngươi trước nghe một chút lại nói nha, nếu như bây giờ có người đem ta đẩy tới trong nước, ta chết đuối có phải là xem như là bị giết. Tiểu quyên nghi hoặc nhìn qua hắn, đương nhiên là, thế nhưng cái này trong phủ ai sẽ đem Mục công tử đẩy tới trong hồ? Mục Thanh Bạch không có nói tiếp, lại hỏi, nếu ta biết bơi, nhưng ta tùy ý chính mình chìm vào đáy nước, lại cự tuyệt tất cả mọi người thi cứu, vậy ta tính toán tự sát còn là bị giết. Tiểu quyên bị vấn đề này chỉnh đến bối rối một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Tốt vấn đề. Nàng thật đúng là trả lời không được. Mục Thanh Bạch thấy thế lắc đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu thư mời ngươi đi qua thấy nàng. Mục Thanh Bạch gật gật đầu, ta cái này liền đi. Tiểu quyên đầy bụng buồn bực dẫn Mục Thanh Bạch đi Ân Thu Bạch trụ sở, sau đó tại cửa ra vào chờ lấy. Lúc này, Lão Hoàng tới. Nghĩ gì thế? Hoàng thúc, ngài nói, nếu như ta bị người đẩy tới trong hồ, ta tùy ý chính mình chìm tới đáy đồng thời cự tuyệt hắn người thi cứu, vậy ta tính toán tự sát còn là bị giết ta. Lão Hoàng một mặt ngưng trọng đi đến nàng mắt trước mặt, vươn tay sờ lên trán của nàng. Hoàng thúc ngươi làm gì đâu? Lão Hoàng nói nghiêm túc, ngươi cũng không có cháy hỏng nào à, làm sao có thể hỏi ra ngốc như vậy thiếu vấn đề. Chương 56, Bạo quân chương 56, Bạo quân Mục công tử, ngồi, mời dùng trà, muộn như vậy tìm ngươi đến, thực tế xin lỗi, ta. Chấm đã, ta có một vấn đề, giả như cái này mặt bàn bên trên bánh ngọt cùng trà đều bị người hạ độc, chính ta bưng lên đến ăn uống, ngay sau đó độc phát thân vong, vậy ta xem như là tự sát còn là bị giết. Ân Thu Bạch nhăn lại lông mày, ánh mắt lại là bực bực, lại là nghi hoặc, nàng nhìn chằm chằm Mục Thanh Bạch khao khát hai mắt, dùng sức mấp máy môi, tiếp lấy lại thở dài. Ngươi cảm thấy là cái tốt vấn đề. Tốt ta. Muộn như vậy tìm ngươi đến, thực sự là lỗi của ta, Mục công tử không may mắc phải bệnh nặng, là nên thật tốt nghỉ ngơi mới đúng, người tới, đưa Mục công tử về. Mục Thanh Bạch đội vàng nhấc tay đầu hàng, ok. Ok. Ta. Ngươi làm ta chưa nói qua, ngươi hỏi đi. Ân Thu Bạch lại nhìn chằm chằm Mục Thanh Bạch mặt một hồi lâu nhìn, xác định hắn xác thực trạng thái tinh thần tốt đẹp, lúc này mới lên tiếng, ta đã nhờ người khẩn cấp đem chính ngươi viết vạch tội tấu chương thượng tấu trong cung, nhưng vậy hạ tựa hồ lơ đễnh. Cái gì gọi là lơ đễnh? Mục Thanh Bạch ngây ra một lúc, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dạng này phát triển. Bệ hạ nhìn qua về sau, cũng không có đem sải tướng đệ trình đi lên chương trình bắt bỏ, thậm chí còn giống như có chút muốn tiếp tục đẩy tới chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu ý tứ. Mục Thanh Bạch sửng sốt một chút, ý của ngươi là nữ đế là cái uổng chú ý bách tính chết sống, một lòng cần tiền hôn quân. Ân Thu Bạch vội vàng lung tung xua tay, không phải không phải. Bệ hạ tuyệt không phải hôn quân, nàng là trải qua chiến hỏa vinh đăng đại bảo minh quân, cũng biết dân gian khó khăn, tuyệt sẽ không. Mục Thanh Bạch giơ tay lên nói, dừng lại. Ta biết ngươi đối nữ đế sùng bái chi tâm không thể phá vỡ, thế nhưng hiện tại xem ra, nữ đế chính là ý tứ này, nàng muốn đẩy mạnh chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu. Ân Thu Bạch hồi tưởng lại tại trong cung, Ân Vân Lan né tránh thái độ, càng cảm thấy Mục Thanh Bạch nói vô cùng có khả năng. Vì cái gì? Nếu là trận này biến pháp cải cách nhất định sẽ thất bại, vậy hạ hoàn toàn không có lý do làm như vậy. Mục Thanh Bạch hơi chút mấy phần suy tư, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tốt quyết tuyệt bạo quân a. Ân Thu Bạch nghe đến bạo quân hai chữ, đáy lòng có mấy phần không vui, khuôn mặt không tự chủ nhíu mày. Ân Thu Bạch nghiêm túc nhìn qua Mục Thanh Bạch, Mục công tử, vô cớ nói xấu hoàng đế bệ hạ, là đại nghịch bất đạo trọng tội. Còn mời ngươi thu hồi chính mình ngôn luận. Mục Thanh Bạch đại hỉ, ngươi nói là, ta đến hoàng thành đi chỉ vào cửa cung hô to bạo quân, nữ đế sẽ giết ta. Ân Thu Bạch bị đánh bại, cho dù là dẫn đầu mấy ngàn binh mã, giao đấu mấy vạn quân địch, đều không có hiện tại như thế bất lực. Đối phó Mục Thanh Bạch, nàng không có biện pháp nào. Ta không có nói như vậy, ta nói là, ngươi vô cớ nói xấu bệ hạ, để ta rất tức giận. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng ta nói bạo quân là lời ca ngợi, ngươi có thể nghe được đây. Ca ngợi? Bạo quân từ xưa chính là đối quân vương ác độc nhất chửi đồng. Làm sao đến ca ngợi? Nếu là đổi người khác, Ân Thu Bạch đã sớm lấy ra thủ đoạn đặc nghiệt, nơi nào sẽ giống như bây giờ nhẫn mại tính tình hỏi thăm. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, ngày làm bàn cờ sao làm thì bà đường làm dây cung, bực này khí phách đảm đương không nổi cái này bạo quân tục danh sao? Ân Thu Bạch hai mắt tỏa sáng, trong lòng hờn cũng hết giận hơn phân nửa, thật nói đến vô cùng tốt. Ngày làm bàn cờ sao làm thì bà đường làm dây cung. Tốt hùng vĩ khí phách. Ân Thu Bạch vốn nói, Mục công tử, câu này nên là hình dung tiên cổ minh quân, mà không phải là bạo quân. Cái gì mới là bạo quân? Vì bản thân riêng tư mà hưởng chú ý thiên hạ thương sinh, chính là bạo quân. Cũng tỉ như đã từng đối mặt thiên hạ loạn cục, vẫn như cũ tận tình thanh sắc tiên đế. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, nữ đế bệ hạ dùng Giang Nam chi địa làm bàn cờ, dùng Giang Nam bách tính làm quân cờ, tại ngươi lý giải bên trong, không tính bạo quân sao? Ân Thu Bạch nghe vậy ngơ ngẩn, biết rõ không thể làm mà thôi, biết chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu giao cho Chiêu Trung Văn Quan tập đoàn đi làm, tất nhiên sẽ ủ thành tai họa, lại muốn dùng trận này tai họa, xem như đả kích tiên đế hướng lưu lại cựu thần tập đoàn thẻ đánh bạc, đây không tính là bạo quân sao? Ân Thu Bạch tâm thần run lên, hai mắt không khỏi con ngươi hơi co lại, ngươi nói là? Bệ hạ nàng. Mục Thanh Bạch cười, một cái coi nhân mạng là thành cỏ rác, không tính bạo quân, chẳng lẽ là thánh nhân sao? Ân Thu Bạch toàn thân chấn động, môi mỏng mấp máy, lại một câu phản bác cũng nói không nên lời. Nàng lập tức cảm thấy, giờ phút này giữa thiên địa, chỉ có Mục Thanh Bạch một người nhất là thanh tỉnh. A, sâu sắc. Mục Thanh Bạch đột nhiên một tiếng hò hét, vương tỉnh không biết làm sao Ân Thu Bạch. Mục Thanh Bạch lấy quyền kích trường, vui vẻ cười nói, quá sâu sắc, ta cái này liền biết đấu trường, thống mạ bạo quân. Ta cũng không tin, lần này còn chưa chết. Ngươi chưa ngồi, ta phải trở về bận rộn. Mục Thanh Bạch đi rồi, Ân Thu Bạch rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Lão Hoàng đi đến, lo lắng hỏi, tiểu thư, Mục công tử lại phát bệnh. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Hẳn là Mục công tử phát bệnh, hù dọa ngài. Tiểu Quyên có chút lo lắng nhìn qua Ân Thu Bạch. Ân Thu Bạch lắc lắc đầu nói, không liên quan Mục công tử sự tình, hắn không có bệnh, trong mắt của ta, hắn ngược lại là khắp thiên hạ nhất là thành tình người. Chương 57, xinh đẹp văn chương chương 57, xinh đẹp văn chương sáng sớm hôm sau, chân trời hơi sáng. Gió thu se lạnh, thẳng hướng người trong cổ chui. An nhàn sinh hoạt thật lâu lão hoàng, đều không được cuốn chặt lấy quần áo trên người. Ai, thật sự là người đã giả, gió thu đều có thể đem người đánh sụt. Đột nhiên, lão hoàng giống như là gặp quỷ giống như. Hắn nhìn thấy Mục Thanh Bạch bước vui vẻ bước chân, ở trước mặt hắn chạy qua, còn hướng hắn chào hỏi một cái. Hôm nay cũng không cần thượng triều. Lớn ngu hoàng hướng triều hội không hề thường xuyên, quan viên nghỉ một thời gian so sánh với hướng thời gian muốn nhiều không ít. Tại không cần triều hội sáng sớm, vậy mà có thể nhìn thấy Mục Thanh Bạch chủ động rời giường, thật sự là giữa ban ngày như thấy quỷ. Nhanh, nhanh. Tiểu Quyên vội vã chạy ra, liền khẩu khí cũng không kịp thở, lão hoàng thúc, nhìn thấy Mục công tử sao? Vừa đi ra, mau phái cái đi đứng nhanh tiểu nhị cầm tiểu thư thủ lệnh đi cửa cung, liền nói là tiểu thư ý tứ, để người trong cung đem Mục công tử tấu chương chặn lại tới. Lão hoàng nhức đầu không thôi, cái này Mục Thanh Bạch lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân a? Tiểu thư làm như vậy, bệ hạ nhất định là phải biết. Ai nha, nhanh đi chính là. Mục Thanh Bạch mặc lục phẩm quan phục, tại không cần triều hội thời gian đi tới hoàng thành, hay là lẻ loi một mình đến, cái này để hoàng thành cửa cung phòng thủ người trong cung không dám lười biếng. Mục Thanh Bạch hai tay đem tấu chương đưa cho người trong cung, giống như là phó thác tín vật gì, đầy mắt nóng bỏng nhìn qua hắn, nhất định muốn đưa đến bệ hạ trên tay. Mục đại nhân yên tâm, nô thì biết. Mục Thanh Bạch ánh mắt sáng rực, nhìn thấy người hoảng sợ, người trong cung vội vội vàng vàng chạy đi, mãi đến đi vào thâm thúy cửa cung, dùng bóng tối ẩn nấp chính mình, loại kiết như có gai ở sau lưng cảm giác mới thoáng rút đi. Mà đúng lúc này, một cái khôi ngô tráng hán chặn lại hắn. Người trong cung sắc mặt khó coi, vô ý thức quát lớn, lớn mật, ở đâu ra tiện tỳ liền chúng ta cũng dám ngăn. Vừa mới dứt lời, liền thấy một khối thủ lệnh xuất hiện ở trước mắt. Người trong cung khẽ giật mình, đội vàng hạ thấp người cúi đầu, nô tỳ đáng chết, không nhận ra là phủ tướng quân Tôn Giá. Tráng hán đưa tay ôm quyền, công công lễ độ, ta phụng mệnh đến lấy Mục đại nhân tấu chương. Người trong cung nhìn qua hắn buông tay, một bộ yêu cầu bộ dạng, nhất thời ngẩn ra mắt, không phải, Tôn Giá, cái này không hợp quy củ đi. Cái này tấu chương là muốn lên có đến ti lệ giám, ngươi như vậy, bệ hạ khẳng định sẽ biết, đến lúc đó nô tỳ chắc là phải bị hỏi tội. Tráng hán thản nhiên nói, cái này không sao, phủ tướng quân cũng không làm khó công công, thỉnh cầu công công đối trong cung có cái gì thì nói cái đó chính là. Nói xong, tráng hán lại lấn người một bước, tiếp tục yêu cầu. Tiểu thái giám tầm mắt kéo ra, sớm nghe nói những này nhập ngũ nhân tính quật cường, còn không sợ trời không sợ đất, ngày hôm nay xem như kiến thức. Tiểu thái giám nào dám cứ như vậy đem tấu chương giao đi qua. Đến lúc đó nếu là thật hỏi tội, hán tranh cũng không tranh liền đem đổ vào giao, vậy nhưng thật sự là sai lầm lớn. Nhưng nhìn xem người này cao mã đại phủ tướng quân đi sứ, lại không ngừng trong lòng thỉnh thịch, cố gắng một cái nụ cười, Tôn Giá, ngươi nếu muốn tấu chương cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đem lệnh bài lưu lại, nếu thật là bị hỏi, nô tỳ cũng tốt báo cáo kết quả a. Tiểu thái giám lúc đầu nghĩ đến, phủ tướng quân thủ lệnh như vậy trọng yếu, khẳng định không thể tùy tiện giao cho hắn người, cho nên dùng cái này xem như mượn cớ thoái thác. Cái kia nghĩ đến, tráng hắn gật đầu một cái nói, nên như vậy. Nói xong, hắn đem lệnh bài nhét vào tiểu thái giám trong tay, đồng thời thuận thế lấy đi tấu chương. Tiểu thái giám hôn mê một hồi lâu, phủ tướng quân thủ lệnh cứ như vậy giao cho hắn một cái tiểu thái giám sao? Chẳng lẽ phủ tướng quân người liền không sợ hắn cầm thủ lệnh làm sằng làm bậy sao? Nghĩ lại, ngược lại là cũng không có cái gì người dám đánh phủ tướng quân danh nghĩa làm sằng làm bậy, a đây không phải là chán sống rồi sao? Thật không nghĩ tới nha, hắn bực này địa vị thấp hạ nhân, cũng có như thế một ngày có thể tiếp xúc đến bực này quý nhân đồ vật. Nghĩ như vậy, tiểu thái giám tâm tình thật tốt hướng trong cung đi đến. Đột nhiên chỗ tối lộ ra một chân, tiểu thái giám thình lình bị đẩy ta một phát, mặt hướng xuống rắn rắn chắc chắc dập đầu cái thực tế. Một cái thanh âm âm dương quái khí ở bên vang lên. "Ôi, đây không phải là vi công công nha, ngươi không tại hoán áo cục thật tốt ở lại, đi đâu lấy cái canh giữ cổng cung việc cần làm?" Xung quanh vang lên đùa cười. Tiểu thái giám không nói một tiếng từ dưới đất bò dậy, che miệng, phun ra một viên gai răng. "Ha ha, ngươi nhìn hắn cái kia hùng dạng." "Nhìn cái gì vậy? Còn không mau lăn. Liền ngươi suy dạng kia cũng dám ngăn chúng ta đường. Làm phiền chúng ta cho lão tổ tông bẩm báo, có ngươi quả ngon để ăn." Tiểu thái giám lấy ra viên kia thủ lệnh, gặp không việc gì nhẹ nhàng thở ra, nghiêm nghị quá to, còn tốt phủ tướng quân thủ lệnh không có ném hỏng, nếu không các ngươi những tạp chủng này có 100 cái đầu đều không đủ chém. Bịch, bịch. Vừa dứt lời, đối diện một đám thái giám dọa đến vội vàng quỳ xuống. Phủ tướng quân thủ lệnh. Đây chính là gần với thánh chỉ tồn tại. Cầm đầu thái giám biến sắc, lại chặn lại nói, đừng tin hắn, một cái nho nhỏ hoán áo cục tiện tỳ cũng có thể tiếp xúc đến phủ tướng quân thủ lệnh. Thật sự là trò cười. Ha ha, chúng ta hiện tại liền muốn hướng đi bệ hạ cùng lao tổ tông bẩm báo, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong, tiểu thái giám mặt bên miệng máu cũng không lau, co cẳng liền đi. Thấy thế, cầm đầu thái giám cực kỳ hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, vội vàng bỏ tới tiểu thái giám bên chân, một bên tay tắt chính mình một bên kêu khóc nói, vi công công tha mạng, vi công công tha mạng a. Tiểu nhân mắt cho không biết thái sơn, ngài chớ cùng tiểu nhân tính toán, ngài liền làm tiểu nhân là một cái giám. Tiểu thái giám khinh thường liếc mắt nhìn hắn, người này lúc trước một mực là hắn mắt không thể thành độ cao, nhưng bây giờ quỳ gối tại chính mình một cái chỉ là cựu phẩm thái giám dưới chân. Tiểu thái giám cúi đầu liếc nhìn trong tay phủ tướng quân lệnh bài, lần thứ nhất cảm nhận được quyền lợi nóng rực. Phủ tướng quân cửa sau, lão hoàng chắp tay sau lưng lo lắng vừa đi vừa về độ bước, một lát sau, thần sắc hắn khẽ động, chỉ thấy cuối hẻm một cái cường tráng hán tử nhô đầu ra, một bộ trộn cùng nhau. Vẹn vẹn hai người thông qua ngõ nhỏ, một mình hắn đứng đều lộ ra chợt hẹp. Lão hoàng cũng không biết hắn đặt cái kia nhìn xung quanh cái gì đây. Hán tử cứ như vậy đón lão hoàng ánh mắt kinh ngạc, đem đấu trương giấu trong ngực cẩn thận mỗi bước đi đi tới lão hoàng trước mặt. Lấy được. Hán tử hạ thấp người hướng về cửa sau thi lễ, nghiêm mặt nói, hồi tiểu thư, về hoàng lão, lấy được, thuộc hạ một đường cẩn thận chặt chẽ trở về, không có người đi theo. Lão hoàng im lặng hít sâu một hơi, lại nặng nề thở dài, hắn muốn nói ngươi đừng sợ, phủ tướng quân không có ý định giấu giếm người nào. Bất quá đối với loại này trung thành tuyệt đối, nhưng nào thiếu sợi dây cửa hàng, nói tương đương không nói. Đi thôi. Lão hoàng cầm qua tấu chương, hai tay nâng vào cửa, đưa tới sớm đã chờ đã lâu Ân Thu Bạch trước mặt. Tiểu thư, ngày mùa thu bên trong gió mát, ngươi hà tất ở chỗ này chờ? Lão nô cầm tới tấu chương lập tức liền đưa cho ngài đến thư phòng đi, không phải càng tốt sao? Ân Thu Bạch từ chối nghe không nghe thấy, thần tốc mở ra tấu chương nhìn lại. Lão hoàng thấy nàng lông mày càng ngày càng gấp, không khỏi hỏi, tiểu thư, có gì không ổn sao? Ân Thu Bạch lắc đầu, đem tấu chương đưa cho hắn nhìn. Lão hoàng chỉ là nhìn lướt qua, liền không khỏi hít sâu một hơi, mắng thật là bẩn a. Cái này nếu là đệ trình đến ngự tiền, nhưng rất khó lường. Người cho hắn sửa lại. Lão hoàng liên tục không ngừng nói, là phải sửa, là phải sửa. Có thể là, làm sao sửa mới tốt a? Lão hoàng có chút thúc thủ vô sách, bình thường văn chương nếu như nói còn có thể sửa chữa, đây chẳng qua là bởi vì có một chút không ổn. Mà bản này tấu chương, thông quyển sách thu tục, không có chút nào sửa chữa điểm bảo. Ta nói, ngươi biết. Phải. Ân Thu Bạch trầm ngâm một lát, nói, có. Bệ hạ, nên dùng cơm trưa. Ân Vân Lan không ngẩng đầu, không phải mới vừa có người trong cung đến báo, nói Thu Bạch chặn lại một phần mục thanh bạch tấu chương sao? Hồi bệ hạ, là có như thế một chuyện. Vậy thì chờ Thu Bạch đem tấu chương một lần nữa đưa trở về đi. Cái này, bệ hạ, hôm nay sợ là sẽ không đưa tới. Ân Vân Lan thả xuống trong tay thi tập, đây không phải là tới rồi sao? Tiếng nói rơi, ngoài điện liền vang lên tấu âm thanh. Khởi bẩm bệ hạ, trấn quốc đại tướng quân phủ tấu. Phùng Chấn vội vàng nói, bệ hạ thật sự là liệu sự như thần. Được rồi, chém gió ít thôi, đi lấy cho chấm nhìn một cái, chấm muội muội lấy mục thanh bạch chi danh viết tấu chương. Lần đầu tiên, Ân Vân Lan liền mừng rỡ không thôi, kìm lòng không được reo hò nói, viết thật tốt. Ngày làm bàn cờ sao làm tỷ bà đường làm giấy cung. Câu này, nàng là thật thích. Bất quá, này làm sao cũng không giống là Thu Bạch có thể viết được đi ra câu chữ, mặc dù cái này khuyên can thông quyển sách thật là Thu Bạch ngữ khí. Minh Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên ẩn nấp Minh Ngọc hiện ra thân hình, Phùng Chấn vội vàng hướng nàng hạ thấp người hành lễ. Vậy hạ là muốn nhìn mục thanh bạch khuyên can tấu chương nguyên văn sao? Ân Vân Lan suy nghĩ một chút, hỏi, mục thanh bạch đưa tới tấu chương về sau, đi đâu? Tìm một cái thợ đá, vì hắn chính mình khắc dấu mộ địa. Ân Vân Lan dở khóc dở cười, cái này mục người điên đến tột cùng chơi trò gian gì? Mà thôi, đi tìm Thu Bạch cầm nguyên kiện, liền nói là ý của chấm. Chương 58, câu một tấm phục sinh quyển trục. Chương 58, câu một tấm phục sinh quyển trục. Cái này trên bia mộ khắc lên một câu mộ Chí Minh, câu một tấm phục sinh quyển trục. Xảy ra khác một nhóm, không có coi như xong. Nhìn quảng cáo cũng có thể phục sinh. Thợ đá đầy mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn một chút mục thanh bạch. Mục thanh bạch tựa như hoàn toàn không nhìn thấy, tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, bên phải góc dưới khắc một cái mã 2 triệu, một hồi ta cho ngươi vẽ xuống đến, ngươi chiếu vào khắc liền được. Mã 2 triệu phía dưới viết, quét mã quan sát người này cả đời. Thợ đá một bộ gặp quỷ bộ dạng, liên tục không ngừng túi đầu ứng thanh nói tốt, nhưng vẫn nhịn không được ngẩng đầu đi nhìn lén vị này, nhìn xem tướng mạo bất phàm khách quan. Mục thanh bạch ôm một khối không có chữ bia hắc cười ngây ngô bộ dạng, tại cái này giữa ban ngày cũng thực làm người ta sợ hai chút. Thợ đá nhịn không được run lập cập, nghĩ thầm chính mình sẽ không giữa ban ngày thật gặp gỡ vị a. Chợt nhìn, hôm nay bầu trời này làm sao tối tăm mờ mịt, mặt trời tổng bị một đóa mây trắng cho che kín, bóng tối vừa vặn rơi vào hẳn cái này làm công trong sân nhỏ. Trong lòng nhận định một sự thật, vô luận là có hay không có căn cứ, tiểu gì cũng sẽ hướng cái hướng kia suy nghĩ. Thợ đá một bên đáp lời mục thanh bạch yêu cầu, một bên thẳng có giận. Mục thanh bạch tò mò hỏi, sư phụ, ngươi cái này thế nào à nha? Cái này giữa trưa, cũng không có như thế lạnh a? Ta không lạnh, ta không lạnh. Thợ đá sắc mặt thảm đạm, liền vội vàng khoát tay nói. Mục thanh bạch gật đầu nói, vẫn là phải chú ý thân thể a, có thể tuyệt đối đừng đông lạnh ra bệnh đến. Ngươi thân thể này điều kiện, ta muốn mộ bia ngươi có thể đúng hạn cho ta giao hàng sao? Thợ đá nào dám cự tuyệt? Lúc này đem giã tỏi giống như gật đầu, có thể, có thể, có thể, có thể. Vậy liền quá tốt rồi. trong nhà ngươi có giấy bút sao? Ta muốn tại trên bia mộ khắc chữ, ta cho ngươi viết xuống tới. Thợ đá cuống quýt đi lấy cho nhà mình nhi tử đọc sách biết chữ bút mực. Mục Thanh Bạch vui vẻ trên giấy trên họa một cái mã 2 triệu, đưa cho thợ đá nhìn, thợ đá nào dám nhìn nhiều, cái này hình thù kỳ quái ký hiệu xem xét tựa như là chữ như gà đối. Thợ đá cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khách quan nhưng còn có yêu cầu khác sao? Không có. Mau chóng giao hàng nha. Đúng, ta gọi Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch lấy ra mấy cái bạc vụn. Thợ đá muốn cự tuyệt lại không dám, tiếp nhận bạc vụn, mở to hai mắt nhìn sợ cái này bạc tại một giây sau biến thành tiền giấy. Thợ đá nuốt ngụm nước bọt, nói ra, khách quan, tiểu nhân có một vấn đề, ta cái này địa phương nhỏ lại vắng vẻ lại nghèo túng, ngài là làm sao tìm ta cái này đến? Không muốn tự coi nhẹ mình nha, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Ta tại đầu ngõ hướng người sau khi nghe ngóng, người kia run rẩy liền đem ngươi cái này chỉ cho ta. Thợ đá nghe vậy gần như muốn hận đến răng cắn nát, đầu hẻm cầu tập trùng, đừng để lão tử bắt lấy ngươi. Thợ đá cẩn thận từng ly từng tí đưa Mục Thanh Bạch ra ngoài. Phanh. Mục Thanh Bạch giật nảy mình, quay đầu liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, phía sau cửa truyền đến cuốn quýt khóa cửa cái chốt âm thanh. Mục Thanh Bạch một mặt chẳng biết tại sao đi ra ngõ nhỏ, lại nhìn thấy một đám quần áo bất phàm vân quý tử đệ. Liên mẹ nó ngươi kêu Mục Thanh Bạch a. Mục Thanh Bạch xem xét điệu bộ này, lập tức giảng ngu, không phải, ai là Mục Thanh Bạch a? Đừng mẹ nó giảng ngu. Chúng ta đều điều tra rõ ràng. Ngươi một cái nho nhỏ ngự sử, ngươi thế nào dám ở trên triều đình vạch tội tấu chúng ta đại ân trấn quốc nữ tướng quân. Cầm đầu vân quý tử đệ nhảy xuống xe, đẩy Mục Thanh Bạch một cái. Ngươi mẹ nó rất cản rỡ a ngươi nha. Mục Thanh Bạch một cái lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem mọi người, các ngươi không thể đánh chết ta đi. Mọi người nhìn nhau, bộc phát ra lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha, tiểu tử này còn sợ chết đâu. Yên tâm đi, chúng ta chính là đến đánh chết ngươi. Tiểu tử ngươi có gan, ngay cả chúng ta khai quốc vân quý cũng dám mạo tội, đánh chết ngươi hoàn toàn là tiện nghi ngươi. Mục Thanh Bạch nghe xong lời này, lập tức minh bạch hôm nay đám này ăn chơi thiếu gia cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học mà thôi, không có khả năng đem hắn đánh chết tươi. Mục Thanh Bạch chỉ cầu một cái chết nhanh, cái này ra thịt nỗi khổ là nửa điểm đều không muốn chịu. Mục Thanh Bạch đội vàng co lại đến nơi hẻo lánh bên trong đi, cố gắng thanh thế, yếu ớt hô, ta nói với các ngươi đừng ước hiếp ta, ta nhảy qua lầu, ta đầu cũng không tốt dùng. Ha ha ha, mọi người lại bộc phát ra một trận cười to. Cầm đầu ăn chơi thiếu gia vừa trừng mắt, ngươi mẹ nó hù dọa ai đây? Liên mẹ nó cùng ai đầu dễ dùng giống như, cha hắn có thể nói, cha hắn một đời anh danh, làm sao lại sinh ra hắn cái này tứ chi phát triển con chó con? Nhà mình lao cha một đời anh danh đương nhiên không giả. Dù sao lão cha cái này cao tuổi rồi vậy mà có thể vào học đường biết chữ, mà hắn một chút cũng học không đi vào. Cho ta đánh hắn. Mục Thanh Bạch vội vàng ôm đầu, quần mình. Nếu là đánh chết còn dễ nói, nhưng bạn nhất không có đánh chết, ngược lại đánh tròn váng, vậy cái này một đời sống đến thật là liền sống không bằng chết. Vân quý tử đệ bọn họ cùng nhau tiến lên, dùng cả tay chân từng bộ vương bắt quyền hướng Mục Thanh Bạch trên thân dùng sức. Làm cái gì nha? Bên ngoài một cái trung khí 10 phần âm thanh kêu lên. Cút. Vân quý bọn họ cũng không ngẩng đầu. Lão hoàng lái xe tại bên ngoài yên lặng nhìn xem Mục Thanh Bạch bị đè xuống đất hung hăng ma sát. Hắn vốn là tính toán xuất thủ ngăn lại, nhưng thấy cảnh này, trong lòng có loại khó tả hạ giận. Thật sự sảng khoái a cuối cùng nhìn thấy cái này ra hỏa bị đánh. Đám này vân quý tử đệ quyền cước ngược lại là biết điểm nặng nhẹ, một cái đều xa suốt tại chỗ hiểm, toàn bộ đánh vào lại đau lại khỏe mạnh địa phương, xem ra loại này sự tình bọn họ làm không ít. Lão hoàng cầm roi ngựa, yên lặng nhìn xem, không ngừng gật đầu tán thành. Ân, không sai, đến cùng là vân quý tập đoàn đám tử đệ a, văn không được, nhưng võ học nội tình chính là tốt. Trong lòng công nhận một câu, lão hoàng xoay người xuống xe, cầm roi ngựa hướng mọi người đi tới. Chúng vân quý tử đệ hình như có cảm giác dừng tay quay đầu, nhìn thấy lão hoàng lập tức giận dữ. Vừa rồi để ngươi lăn, ngươi lạc đường đúng không? Ba. A. Lão hoàng không nói hai lời, phất tay chính là một mã tiên quất tới. Ngươi dám đánh ta? Biết ta là ai không? Biết cha ta là ai chăng? Lão hoàng không nói, trên tay không ngừng, chỉ nghe được không ngừng vang lên roi ngựa nổ vang không khí âm thanh. Không bao lâu, trên mặt đất nằm đầy vân quý nhà ăn chơi thiếu gia, che miệng lệ rơi đầy mặt, thấp giọng kêu rên. Quá hung tàn. Nói chuyện muốn ăn đòn, khóc cũng muốn ăn đòn. Lão hoàng nhìn xem mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, hay là thiếu hụt dạy dỗ à, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vân quý nhà tử đệ không có ưu điểm khác, duy chỉ có chính là khẳng đánh. Trong nhà xem xét cũng không có ít đánh, nhưng làm sao tại cái này bởi vân quý tử đệ xem ra, bị nhà mình lao cha đánh một trận, đó là liên lạc phụ tử tình cảm cần phải gia đình hoạt động. Lão hoàng nhìn hướng trong đó một cái hơi lớn tuổi tử đệ, không khỏi thở dài. Đại khái đám kia vân quý nhìn thấy bọn họ riêng phần mình nhi tử, trong lòng cũng không nhịn được hiện lên đau buồn đi. Bọn họ tại cái này bởi hỗn tiểu tử cái này niên kỷ, đã là người mang lý tưởng, theo đuổi mơ ước có trí thanh niên, mà bọn họ hậu đại, nhưng là một đám không ra gì chỉ biết là pha trộn lưu manh. Cầm đầu ăn chơi thiếu gia cảm nhận được lão hoàng ánh mắt, theo bản năng muốn đem đầu vùi vào trong đất. Cho ngươi mười hơi, mang theo ngươi tùy tùng, lan. Lão hoàng ngồi xuống, bắt lại hắn tóc, đem đầu hắn xách, để hắn nhìn thẳng con mắt của mình. Ô ô. Hoàng cô trực tiếp bị lão hoàng dọa khóc. Khóc. Khóc cũng coi như thời gian a. Lão hoàng chỉ một cái hắn cái mũi. Hoàng cô lập tức ngừng lại tiếng khóc. Ta lập tức lăn, cùng ngay. Hoàng cố luôn cuống tay chân bò dậy, kéo lên 3 năm hồ bằng cầu hữu, lập tức lăn lộn dưới đất. Chỉ chốc lát sau, liền chân chính trên ý nghĩa làm đến lăn ra lão hoàng ánh mắt. Lão hoàng đi tới nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem Mục Thanh Bạch co do không núp đích, nhịn không được dùng chân nhẹ nhàng đá hắn. Ấy, Mục công tử, đừng giả bộ chết. Mục Thanh Bạch hay là không núp đích. Lão Hoàng giật mình trong lòng, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay đi tra xét Mục Thanh Bạch mạch đập. Không có mạch đập. Lão Hoàng sắc mặt quét một cái thay đổi. Chương 59, lão tiên sinh cùng đồng tử chương 59, lão tiên sinh cùng đồng tử lão Hoàng luôn uống, cái này ra hỏa sẽ không như thế không kháng đánh a. Hắn lại đưa tay đi sờ Mục Thanh Bạch ngực. Mục Thanh Bạch đột nhiên vừa mở mắt, gặp tình hình này, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đẩy ra lão Hoàng, lộn nhào lui ra phía sau. Ngươi muốn làm gì? Lão Hoàng trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới lên tiếng, ngươi xuống a. Mục Thanh Bạch nghe vậy cười một tiếng, ôi, ta người này trên thân không có gì có thể đem ra được ưu điểm. Lão Hoàng oán thầm, ngươi cũng biết ta, nhưng ta có một môn tuyệt kỹ, gọi là quy tức công, nói tiếng người chính là giả chết. Lão Hoàng niệm mai mỉm cười nói, nghĩ không ra một lòng muốn chết Mục công tử, vậy mà cũng sợ chết. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, ta không sợ chết. Lão Hoàng liếc mắt, tốt tốt tốt, ngươi không sợ chết, ta chỉ là chịu không nổi khổ, ta chết qua nhiều lần như vậy, biết cái gì kiểu chết thống khổ nhất, cái gì kiểu chết thống khoái nhất. Lão Hoàng không khỏi bật cười, theo hắn lời nói hỏi, vậy ngươi nói một chút, cái gì kiểu chết thống khổ nhất? Mục Thanh Bạch chăm chú nhìn lão Hoàng, nói ra, chết đuối, chết đói. Lão Hoàng trong lòng khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, Mục Thanh Bạch lời nói này đến vô cùng nghiêm túc, một điểm không giống nói đùa. Thật giống như hắn thật chết qua. Lão Hoàng rất nhanh liền đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra đầu. Ha ha, chính mình thật sự là hồ đồ rồi, người sống sờ sờ làm sao có thể chết qua? Nói ăn nói cùng điên thật sự là không muốn chi phí, còn chết qua hai lần đây. Lão Hoàng nâng lên Mục Thanh Bạch, chi kỷ cho hắn phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Cứ như vậy trở về, sợ là muốn chịu tiểu thư dạy dỗ. Hy vọng Mục Thanh Bạch có thể xem tại hắn đập cho bụi cái này lấy lòng độc tác, cho hắn nói một chút lời hữu ích đi. Hoàng quản gia, những cái kia có thể là hân quý tử đệ, ngươi ra tay như thế không nặng không nhẹ, ngươi liền không sợ bọn họ trả thù à? Trả thù? Bọn họ dám? Về nhà hỏi một chút bọn họ lao cha, lão tử mang binh đánh giặc thời điểm, bọn họ lao cha cái nào không được xưng lão tử một tiếng tướng quân? Ha ha, bọn họ lại không biết lao phu là ai, nhưng bọn hắn biết ta a. Cho nên Mục công tử về sau ra ngoài cẩn thận một chút, không muốn bị bọn họ bắt được. Mục Thanh Bạch im lặng, không ngờ cái này sổ sách hay là tính tới trên đầu ta đúng không? Đám này thằng danh con đều là nhà ai? Lao Hoàng ngươi biết sao? Không có biết. Lao Hoàng lắc đầu. Thôi được, không sao, quay đầu ta toàn bộ vạch tội một lần liền xong rồi. Bên đường ẩu đả ngự sự, tối thiểu muốn bọn họ lột lớp ra. Lao Hoàng khinh bị liếc nhìn Mục Thanh Bạch, liền ngươi, một cái lục phẩm tiểu quan muốn khai quốc vân quý lột lớp ra, ít nhiều có chút kiến càng lay cây không biết mùi vị. Bất quá, Lao Hoàng cũng không có ngăn cản. Thiên hạ thái bình về sau, đám này vân quý là có chút khoa trương, mượn Mục Thanh Bạch tay để bệ hạ ép một chút đám người kia dáng vẻ bệ vệ cũng tốt. Lão Hoàng trong lòng lo sợ bất an, Mục Thanh Bạch bộ dáng này trở về nếu là bắt gặp tiểu thư, hắn sợ là muốn chịu phạt ta. Bỗng nhiên, Lão Hoàng trong lòng linh quang lóe lên, không bằng mang theo Mục Thanh Bạch tại bên ngoài đi dạo. Mục công tử, muốn hay không đi câu cá? Minh đại nhân, tại sao lại tới? Đến muốn Mục đại nhân tấu chương nguyên văn. Ân Thu Bạch đã sớm ngờ tới sẽ có một màn như thế, vì vậy mười phần thản nhiên nói, thiêu. Minh Ngọc bất đắc dĩ, Ân tướng quân, ngươi dạng này ta không có cách nào hồi cùng báo cáo kết quả. Ngươi cùng bệ hạ nguyên thoại thuật lại chính là. Minh Ngọc tò mò hỏi, bệ hạ hiếu kỳ ngươi sao viết tính ra như thế xinh đẹp văn chương? Ta cũng tò mò Mục Thanh Bạch nguyên văn viết phải có nhiều khó coi, mới để cho ngươi như vậy làm thầy. Ân Thu Bạch lỗ tai màu đỏ, nàng mặc dù hiểu chút viết văn, thế nhưng văn chương xác thực làm không được. Do ta viết đều là Mục công tử nguyên thoại, tấu chương bên trên đều là lời từ đáy lòng. Khuyên can tấu chương viết rất khá, nhưng bệ hạ không thích ngươi khuyên can, bởi vì bệ hạ tất nhiên quyết định chuyện cần làm, liền cũng nhất định phải làm thành. Điểm này chắc hẳn ngươi so ta càng hiểu a. Ân Thu Bạch hô hấp ngưng lại, gật đầu bất đắc dĩ. Nàng xem như là minh bạch, Minh Ngọc lần này trước đến cũng mang theo bệ hạ ý tứ. Nói khó nghe chút gọi là gõ, nói dễ nghe điểm là nhắc nhở. Ân tướng quân, ngài đến tiên tử tin một bề, chiều ta gần như không tồn tại duy nhất cái này một phần, ngươi có thể không cần tạ đạo bệ hạ à? Ân Thu Bạch cầm trong tay quả hạch đầu nhập trong hồ, nệ lên từng vòng gợn sóng. Ta đã biết. Bệ hạ có ý tứ là, quản được Mục Thanh Bạch, để hắn đừng có lại viết quên căn văn, tại bệ hạ thực hiện chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách phía trước, để hắn sống yên ổn ở lại, sống yên ổn không được, liền cho hắn tìm việc phải làm một chút. Ân Thu Bạch bực bội nói, ta đã biết. Ân Thu Bạch quay người phân phó nói, đi đem Mục công tử tìm trở về. Mục công tử, đây là kinh thành phụ cận tốt nhất hồ. Mục Thanh Bạch xuống xe nghe nói như thế, lập tức cảm thấy có chút là lạ, không khỏi nghi ngờ hỏi, tốt nhất hồ không phải Kính Hồ sao? Lão Hoàng nhịn không được cười lên nói thì nói thế, thế nhưng ai dám đi trong Kính Hồ câu cá nha? Mà còn muốn nói tới, trong Kính Hồ đến cùng có hay không cá, có thể là cái vấn đề, nhưng hồ này bên trong cá, nhưng là ta gặp qua nhất là màu mỡ. Mục Thanh Bạch hứng thú, câu cá cái này hoạt động, vô luận thời đại nào, luôn là có người thích. Lão Hoàng chi kỷ cho Mục Thanh Bạch cầm cần câu. Mục Thanh Bạch tiếp nhận cần câu cùng con mồi, nhìn xem hắn hai tay trống trơn, nghi ngờ hỏi, ngươi không câu? Ta liền không được, ta còn phải nhìn xem xe ngựa, Mục công tử đi câu a, tận hứng a. Được, ngươi chờ một lát, ta cho ngươi câu mấy đầu phì ngư về nhà nấu canh uống. Lão Hoàng âm thầm mỉm cười, chờ một lát. Hồ này bên trong con cá màu mỡ là không giả, thế nhưng càng màu mỡ miệng cá càng cái ăn. Còn câu mấy đầu đâu, ngươi ngồi một ngày này, có thể câu lên một đầu tính toán Lão Hoàng ta thua. Dù sao, Lão Hoàng chính mình tới nhiều lần như vậy, tổng cộng cũng không có câu đi lên qua mấy con cá. Gió thu chậm chậm, lay động mặt hồ nổi lên vòng vòng gợn sóng. Bên hồ cũng không có người nào, chỉ có một cái lao tẩu mang theo một tiểu đồng, cũng tại câu cá. Mục Thanh Bạch không có tiền tới, dù sao hắn là một cái có câu đức câu cá lão, người khác tân tân khổ khổ đánh ổ, hắn đương nhiên không thể đi cọ. Mục Thanh Bạch ở phía xa tìm đến một chỗ tuyệt giai câu điểm, treo mồi, ném gậy tre, một mạch mà thành. Lữ Khiên cùng Thư Đồng tự nhiên cũng chú ý tới Mục Thanh Bạch đến. Thư Đồng thấy thế, nói ra: "Tiên sinh, ngài đều trốn đến nơi này, hay là không được thanh tịnh, những học sinh này cũng thật sự là không kết thúc, vậy mà đều đổi tới nơi này tới." Lữ Khiên vuốt ve sợi râu, cẩn thận suy tư một lát, có chút hoang mang nói, nhìn xem lạ mặt, lão phu tựa hồ chưa từng gặp qua hắn, là lão phu học sinh. Thư Đồng hồi đáp: "Tiên sinh học sinh như vậy nhiều, làm sao có thể toàn bộ đều ghi nhớ?" Lữ Khiên cũng không có suy nghĩ nhiều, chính như Thư Đồng lời nói, hắn là nổi tiếng thiên hạ thư pháp đại gia, càng là kính hồ thư viện tiên sinh. Dưới gối cầu học sinh nhiều không kể xiết, không xuất sắc đệ tử tự nhiên sẽ không có cái gì ấn tượng. Mà thôi, hắn có thể nghe ngóng đến nơi này, chính nói rõ hắn hiếu học, tuy nói lão phu hôm nay nghỉ mục, nhưng tất nhiên hắn có chuyện nhờ học chi tâm, hắn có cái gì muốn hỏi, lão phu hôm nay liền cho hắn thật tốt giải đáp một phen chính là. Tiên sinh nhân hậu, thật sự là tiện nghi bực này vô lễ ra hỏa. Lữ Khiên vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi đi gọi hắn đến đây đi." La Thư Đồng lập tức làm một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng hướng về Mục Thanh Bạch đi tới. "Ồ, lão hoàng thật đúng là không có gạt người. Cái này cá chính là mập a." Mục Thanh Bạch mới ném gậy tre trong chốc lát, liền đã lên một đầu con cá to béo. Lúc này, Thư Đồng cũng đã đi đến Mục Thanh Bạch bên cạnh. "Uy, ngươi." Mục Thanh Bạch liếc mắt ngẩng đầu nhìn hắn bên mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, lại nhìn một chút nơi xa lão cậu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Chậc chậc, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều a, ghế đầu, lò sưởi. Cái gì cần có đều có, chính là câu không lên cá." "Ai, xem ra không phải là cái gì người đều có câu đức à, nhìn thấy ta câu lên cá, liền nghĩ qua đến cỏ." "Được rồi được rồi, nhìn lão đầu này thật đáng thương, đoán chừng ngồi rất lâu, một con cá đều không có bên trên, cái này câu điểm liền để hắn a, tạm thời coi là làm việc tốt không lưu danh." Ở trong mắt Mục Thanh Bạch, thế nhân công nhận thư pháp đại gia, văn đàn đại nho, cứ như vậy thành một cái đáng thương không quân câu cá lão. Mục Thanh Bạch đem cá nhét vào sọt cá, chân chu thu cán, xách theo đồ vật liền đứng lên. Thư Đồng thấy thế, trong mắt xem thường càng thêm hơn. "Hừ, hắn còn cái gì đều không nói, cái này liền tính toán lưỡng nghiêm mặt tiến tới. Đám này học sinh vì định nọt thật sự là một điểm mặt cũng không cần." Chương 60, ngươi dạy đến cũng không thế nào tốt. Chương 60, ngươi dạy đến cũng không thế nào tốt. Hừ, Thư Đồng xoay người rời đi. Hắn một cái nho nhỏ đồng tử, tuy nói chỉ là Thư Đồng, nhưng là Lữ Khiên lão tiên sinh Thư Đồng. Đi theo Lữ lão tiên sinh lâu dài, nhìn thấy định nọt nhiều hơn, cho nên luôn luôn ngạo khí khiến người, đối với Mục Thanh Bạch bực này định nọt người, là hết sức chướng mắt. Nhưng đi hai bước, không có nghe được sau lưng đi theo bước chân, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc. Mục Thanh Bạch vậy mà không có đuổi theo, mà là hướng về phương hướng ngược đi một khoảng cách, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, tiếp tục ném gậy tre. Thư Đồng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức nổi trận lôi đình, ngày trước đều là bị người định nọt cung kính, hay là lần đầu bị người không nhìn. Cái này ra hỏa, vậy mà như thế không coi ai ra gì, thật sự là làm cản. Thư Đồng lại đuổi kịp Mục Thanh Bạch, sinh khí chống lạnh, "Uy, ngươi, Lữ lão tiên sinh cho ngươi đi qua." Thư Đồng còn chưa nói xong, liền bị Mục Thanh Bạch đánh gãy. Mục Thanh Bạch cả giận nói, "Khinh người quá đáng. Lão tử mới vừa lên câu cá bị ngươi hù chạy. Như thế lớn hổ, tất cả đều là nhà ngươi a. Lão tử hôm nay liền tại cái này câu, có gan ngươi đem ta đánh chết." Mục Thanh Bạch giận tím mặt bộ dạng đem Thư Đồng giật nảy mình, sắc mặt hắn trắng xám chỉ vào Mục Thanh Bạch nói, "Không có, vô lễ. Ngươi cái tên này dám nói chuyện với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi cái này ngu xuẩn không biết Lữ lão tiên sinh là ai chăng?" Mục Thanh Bạch nhặt lên một khối đá, "Cút. Ngươi, ngươi thật to gan. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Mục Thanh Bạch giơ lên tảng đá, Thư Đồng dọa đến lộn nhào chạy thoát rồi. "Còn chị không được ngươi." Mục Thanh Bạch ném đi tảng đá, phủi tay bên trên cho bụi, ngồi xuống tiếp tục ném gậy tre, không có lại quản cái kia chật vật chạy trốn Thư Đồng. Thư Đồng chạy về đến Lữ Khiên phía sau người, lập tức thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể, "Tiên sinh, cái này cuồng đồ không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, một điểm không có đem ngài để vào mắt ta. Nô tỳ nói tục danh của ngài, đều không được nửa điểm tác dụng, hắn còn muốn cầm tảng đá đập chết nô tỳ, nếu là nô tỳ chạy chậm một chút, liền không có cách nào trở về hầu hạ ngài." Vừa rồi nơi xa một màn kia, Lữ Khiên tự nhiên là nhìn ở trong mắt, chỉ là khoảng cách quá xa, Lữ Khiên không nghe rõ đối phương cùng Thư Đồng ở giữa đối thoại. Bất quá Lữ Khiên có thể kết luận, đối phương cũng không phải là học sinh của mình, tới chỗ này cùng hắn ngẫu nhiên gặp, cũng xác thực chỉ là trùng hợp. Là bọn họ chủ tớ hai người vào trước là chủ, cho nên mới ồn ào trận này hiểu lầm. Lữ Khiên nhẹ nhàng liếc mắt Thư Đồng, không có làm đáp lại. Hắn biết chính mình cái này đồng nhi ngày bình thường là cái gì đức hạnh, để hắn thêm chút giáo huấn cũng tốt. Thư Đồng còn không có phát giác được Lữ Khiên còn tại liễu lo không ngừng, "Tiên sinh, người này ngu xuẩn mất khôn, không chịu nổi giáo hóa." Lữ Khiên ngắt lời nói, "Tiến tĩnh, con cá đều bị ngươi hù chạy." Thư Đồng trì trệ, hậm hực nói, "Đều do tên kia." Quái tiên sinh câu cá nhà hứng. Lữ Khiên phong thả liếc mắt nơi xa Mục Thanh Bạch, Mục Thanh Bạch đã câu lên đầu thứ hai cá, mà chính Lữ Khiên sọt cá đến nay trống rỗng. Thật là lạ. Cái này thịnh thủy trong hồ, con cá kén ăn cực kỳ, vậy mà có thể được cái này thiếu niên liên tiếp câu lên hai cái, mà hắn ngồi bất động cho tới chưa lại nửa cái cá đều không có đi lên. Chẳng lẽ là mồi vấn đề? Lữ Khiên vừa nghĩ đến cái này khả năng, liền nhìn thấy Mục Thanh Bạch lại câu lên thứ ba đôi cá. Lữ Khiên khỏe mắt co quắp mấy lần, trầm xuống tâm tiếp tục chuyên chú cần câu bên trên động tĩnh. Tại trên Mục Thanh Bạch thứ tư đôi cá thời điểm, lão hoàng đội vàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Mục Thanh Bạch mới bất đắc dĩ thu hồi cần câu, diếu võ dương ai đem bốn đầu phì ngư cho lão hoàng nhìn. Lão hoàng sửng sốt lại sững sờ, thật là ngươi câu. không thể là ngươi vớt ta. Mục Thanh Bạch bất mãn nói, ngươi nói gì vậy? Không nói ta có hay không cái này kỹ thuật, cái này ngày mùa thu lạnh ngày đông lạnh, ta làm sao dám xuống nước? Này ngược lại là, Mục công tử, tiểu thư gọi người đến tìm ngươi, chúng ta hồi phủ đi. Lão Hoàng chép miệng thật lưỡi, chỉ có thể đem cái này quy công cho Mục Thanh Bạch cái này tân thủ vận khí tốt. Vừa vặn, ta có chuyện phải cùng nhà các ngươi tiểu thư thương lượng một chút. Nơi xa Lữ Khiên nhìn thấy Mục Thanh Bạch mới tới trong chốc lát liền nâng lên bốn đầu phí ngư, lập tức có chút ngồi không yên, bây giờ thấy Mục Thanh Bạch muốn đi, lúc này muốn đứng dậy. Tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Lữ Khiên nói ra, đi thỉnh giáo nhân gia dùng cái gì mồi. Lữ Khiên nói xong, bước nhanh hướng về Mục Thanh Bạch hai người đi đến. Lão Hoàng nghe đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc. Lữ Khiên lão tiên sinh, hắn làm sao tại cái này? Lão Hoàng đội vàng đưa tay thở dài, Lữ lão tiên sinh, ngươi biết ta? Tiểu thư nhà ta tại Kính Hồ thư viện tế hội tiên sinh, ta kèm tiểu thư tả hữu, may mắn gặp qua tiên sinh tôn vinh. Lão Hoàng cung kính hồi đáp. Lữ Khiên không có quá để ý, nhẹ gật đầu, do hỏi, xin hỏi vị tiểu hữu này dùng cái gì mồi? Mục Thanh Bạch trên dưới quan sát một cái Lữ Khiên. Lữ Khiên còn không có làm phản ứng, thư đồng liền không vui, làm cản. Lữ lão tiên sinh trước mắt còn dám vô lễ như vậy, ngươi gia trưởng thế hệ không có dạy qua ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Mục Thanh Bạch cười, Lữ lão tiên sinh, không nói nhà của ta dạy, Lữ lão tiên sinh dạy cũng không thế nào tốt. Thư đồng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ngươi làm cản. Lữ Khiên quay đầu thấp giọng quát lớn. Thư đồng sắc mặt trắng xanh, miệng mở rộng ngây người không dám nói nữa. Lữ Khiên đưa tay thở dài, ngài chê cười, ta thư đồng này thiếu hụt dạy dỗ, là lỗi lầm của ta, mong rằng thứ tội. Mục Thanh Bạch thần sắc nhàn nhạt, tiện tay đem một túi con mồi ném đi qua. Lữ Khiên tiếp lấy, nói ra, đa tạ tiểu hữu lễ vật. Mục Thanh Bạch quay đầu bước đi, lão hoàng âm thầm kêu khổ, vội vàng lại hướng về Lữ Khiên thi lễ phía sau mới đổi sát bên trên Mục Thanh Bạch. Thư đồng tức giận nói, tiên sinh, cái này gia hỏa còn không bằng một cái hạ nhân biết cấp bậc lễ nghĩa. Lữ Khiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái, so sánh với không thể so bên dưới, người đi theo lão phu bên cạnh rất lâu, cũng chưa chắc ngươi cấp bậc lễ nghĩa có thừa, ngược lại là gặp ngươi có chút tướng ngạnh. Thư đồng đội vàng túi đầu nhận sai, tiên sinh, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lữ Khiên thản nhiên nói, hồi thư viện về sau, chính mình đi tiền đỉnh quét rác. Thư đồng mắt tròn váng, đội vàng quỳ xuống, tiên sinh, ngươi không muốn nô tỳ sao? Lữ Khiên hỏi ngược lại, ngươi không nghĩ quét rác? Thư đồng đội vàng nói, nô tài còn muốn đi theo tiên sinh bên cạnh học tập. Lữ Khiên thản nhiên nói, không nghĩ quét rác liền rời đi thư viện, đi theo lão phu bên cạnh còn học không được cấp bậc lễ nghĩa, càng không nói đến thư viện mặt khác tiên sinh. Thư đồng triệt để mắt tròn váng, quỳ trên mặt đất thất thần. Trên xe, lão hoàng nhìn xem cái này bốn con cá, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn một cái trải qua nhiều năm tay già đời, còn không sánh bằng một cái tân thủ. Bất quá, so với cái này bốn đầu phí ngư, càng làm cho lão hoàng bực mình chính là Mục Thanh Bạch vừa rồi đối đãi Lữ lão tiên sinh thái độ. Mục công tử, ngươi không quen biết vừa rồi lão tiên sinh kia? Nhận biết. Nhận biết. Vậy ngươi vì sao? Đây không phải là mới con nha, Lữ lão tiên sinh nha. Lão hoàng nhất thời im lặng, lại nói, hồ này tên gọi là gì, con cá này là thật mà a? Ách, hồ này tên Tịnh Thủy. Chương 61, cho nữ đế một cái lý do giết ta. Chương 61, cho nữ đế một cái lý do giết ta. Xe ngựa vừa tới cửa, lão hoàng còn không có dừng lại liền không nhịn được hỏi, Mục công tử mới vừa nói có việc muốn cùng tiểu thư thương lượng, lão bộc có thể hỏi hỏi là chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì, chính là muốn đưa xử lý một cái căn phòng nhỏ. Lão hoàng nhíu nhíu mày, là cảm thấy Bạch phủ ở không thoải mái sao? Không có, lão hoàng à, ta cùng nhà ngươi tiểu thư cuối cùng không phải người một đường, trong lòng nàng có khe danh ngàn vạn, ta đây, ta chỉ là một cái sống không có ý gì người. Nói xong, Mục Thanh Bạch nhảy xuống xe, vỗ vỗ lão hoàng bả vai đi bảo. Lão hoàng còn có chút không biết vì sao. Mục Thanh Bạch đi vào Bạch phủ, liền có gia phó tiến lên đây, dẫn hắn đi hậu hoa viên cảnh quan bên hồ. Mục công tử, ngươi trở về. Ân Thu Bạch thần sắc có chút hề bại, nhưng nhìn thấy Mục Thanh Bạch, hay là cố gắng tinh thần mỉm cười. Mục Thanh Bạch kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Ngươi tấu chương đã đệ trình đến trong cung, nhưng bệ hạ cũng không có phản ứng, bệ hạ chủ ý đã định, là thay đổi không thể. Mục Thanh Bạch giật nảy cả mình, ta mắng còn chưa đủ bận sao? Nữ đế cái này đều không giết ta, nên nói nàng hữu dung nãi đại đâu, hay là nên nói nàng có thể nhịn? Dạng này người quá kinh khủng. Ân Thu Bạch cười khổ, dù sao Mục Thanh Bạch còn không biết chính mình tấu chương bị nàng tiện hồ. Xem ra Giang Nam Bách tính phải gặp tai ương. Ân Thu Bạch cảm khái một câu, nhưng không nghe thấy Mục Thanh Bạch nói tiếp, không khỏi hỏi, Mục công tử tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, loại này sự tình nhất định muốn có người đi làm, tất nhiên là biến đổi, chắc chắn sẽ có hy sinh, nếu như chuyện này có thể làm thành, hy sinh chính là tất nhiên. Ta thượng tấu sơ mắng nữ đế, chỉ cầu chết một lần, không hề trông chờ có thể khuyên nhủ nàng. Ân Thu Bạch sững sờ. Mục Thanh Bạch nhặt lên một khối bên chân cục đá ném vào trong hồ, Bạch tiểu thư, các ngươi Bạch gia là trấn quốc tướng quân người, ta có cái nghi vấn, có thể thay ta giải đáp một cái. Ân Thu Bạch lặng lẽ nói, Mục công tử mời nói. Trong truyền thuyết, nữ đế vậy ngược là thân muội muội của nàng, đại ân hoàng triều trấn quốc đại tướng quân, tin tức này có thể là thật à? Là thật. Ân Thu Bạch buồn bực hỏi, vì sao Mục công tử sẽ đối loại này truyền ngôn cảm thấy hứng thú? Còn nhớ rõ phía trước ta xuất phát từng Bạch tội qua trấn quốc đại tướng quân sao? Ân Thu Bạch có chút bất đắc dĩ ưu oán, nhớ tới. Làm sao không nhớ rõ, nàng gặp thai bay vạ gió, bị xuống một cấp, còn bị phạt đồng nửa năm. Thật khó bình à, từ xưa đến nay là người liền có không thể xâm phạm cấm địa, ngược lại nữ đế tỉnh táo đến không giống người. Ta như vậy làm càn, phạm thượng, nàng đều không giết ta, quả thực không thể tưởng tượng. Có lẽ nữ đế là Chiêu Hiền đại sĩ. Mục Thanh Bạch khoát tay một cái nói, không có khả năng, hoàng đế sở dĩ là hoàng đế, chính là muốn bao trùm vạn dân bên trên, nếu không uy tín liền sẽ nhận đến khiêu khích, mà hoàng quyền nhất không cho khiêu chiến. Trừ phi. Ân Thu Bạch buồn bực truy hỏi. Mục Thanh Bạch hít sâu một cái khí lạnh, nói nghiêm túc, trừ phi nữ đế đối ta vừa thấy đã yêu, hung hăng thích ta. Ân Thu Bạch trong gió lộn xộn, nàng muốn cười, nhưng nhìn xem Mục Thanh Bạch nghiêm túc mặt, càng muốn cười hơn. Loại bỏ tất cả không có khả năng, cuối cùng còn lại khả năng, dù cho lại thế nào hoang đường, cũng nhất định chính là trận tướng. Thật sự là muốn ăn đòn a. Ân Thu Bạch hít sâu hai cái, ôn hòa nhã nhặn mà hỏi, có khả năng hay không là vì ngươi người mang trị thế tài năng? Có khả năng, nhưng không đầy đủ. Bởi vì vô luận ta có nhiều ngưỡng bức, hoàng quyền uy nghiêm là không thể xâm phạm. Ân Thu Bạch thở dài, đối với cái này mười phần tán đồng, dù sao đổi lại người bình thường tới làm những này chuyện hoang đường, đã sớm chết mấy trăm lần. Nếu không phải nàng từ trong hòa giải bảo toàn, Mục Thanh Bạch cũng sớm nên bỏ tù. Mục Thanh Bạch nếu là biết bí ẩn trong đó chân tướng, đoán chừng sẽ tức giận đến giơ chân. Ân Thu Bạch nghĩ bỏ qua cái đề tài này, nhưng lại nhịn không được giải thích, ngươi lý do cũng không phù hợp logic. Mục Thanh Bạch nghiêm túc giải thích nói, sức mạnh của ái tình là không thể khinh thường. Có lẽ là vì ta xuất chúng, thành nữ đế thích ta lý do, dù sao vàng tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ phát sáng. Ân Thu Bạch lại hít sâu một hơi, nàng có loại cầm lấy tảng đá đập ra Mục Thanh Bạch đầu xúc động. Tốt nhất có thể nhìn bên trong đến cùng chứa những gì ổ bệnh, có thể để cho một cái êm đẹp người sinh ra loại này bệnh tâm thần. Chỉ là ta nghĩ không hiểu một việc, bởi vì cái gọi là vô tình nhất đế vương gia, nữ đế làm sao sẽ nhiều như vậy tình cảm đây? Ân Thu Bạch không thể nhịn được nữa, trực tiếp ngắt lời nói, tốt Mục công tử, không muốn lại vọng thương nghị đau khổ bệ hạ. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ nói, tốt ta. Vậy liền nói một chuyện khác, ta muốn mua một chỗ trạch viện, không cần quá lớn, có thể ở lại người liền được. Ân Thu Bạch nhíu mày, bọn hạ nhân hầu hạ Mục công tử nhưng có sai lầm. Nếu có sai lầm, ta định tốt tốt dạy dỗ bọn họ. Hiểu lầm, Bạch phủ chiêu đãi ta rất dụng tâm, cũng không có không tốt. Phía trước ta bỗng nhiên nghĩ đến Bạch phủ cùng Trấn Quốc đại tướng quân ở giữa liên hệ, ta trước đây lại vạch tội qua Trấn Quốc đại tướng quân, chắc hẳn Bạch phủ tiếp nhận rất nhiều áp lực à. Nguyên lai, Mục Thanh Bạch là đang lo lắng nàng, Ân Thu Bạch trong lòng như vậy tiếp thu, không khỏi có chút cảm xúc. Cũng không có cái gì áp lực, Ân tướng quân cũng rất thưởng thức ngươi đây. Mục Thanh Bạch kinh hãi, các nàng họ Ân, làm sao một cái hai cái đều biến thái như vậy? Ta đều như vậy, còn thưởng thức ta đây. Ân Thu Bạch vừa vặn ngưng tụ một phần xúc động, lập tức tan thành mây khói. Mục công tử hay là lưu lại đi. Ân tướng quân thưởng thức ngươi là tình có thể hiểu, ngươi viết cái kia một phần quân giáo quy chế, rất được bệ hạ cùng Ân tướng quân chi tâm. Mục Thanh Bạch buồn bực nói ra, như vậy thưởng thức ta, vì cái gì đến bây giờ không thấy được ban thưởng? Ân Thu Bạch chẹn họ một cái, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Vì cái gì không có ban thưởng? Ngươi nhìn một cái ngươi làm những cái kia bực mình sự tình, cái kia còn có thể có ban thưởng? Mục Thanh Bạch rộng rãi khoát tay một cái nói, tính toán, có hay không ban thưởng không sao, dù sao ta lần này đi Du Châu cũng tham không ít, những cái kia thương nhân tự tham nhét vào không ít ngân phiếu cho ta, đại khái cũng có thể mua một tòa kinh thành tiểu viện. Ân Thu Bạch nghe vậy không biết là nên khóc hay nên cười, Mục công tử, lời này ngươi chôn ở trong lòng chính là, đừng đối với người ngoài nói à. Không phải vậy rất có thể sẽ bị người nắm cán, trên triều đình có thể quá bất lợi cho ngươi. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt cười, hắn ước gì bị người vạch tội đâu, tốt nhất có thể trực tiếp chém hắn. Bất quá hắn cũng biết Ân Thu Bạch là vì hắn tốt, chỉ là phần này tốt không phải hắn muốn. Ân Thu Bạch nhẹ nhàng thở dài, Mục công tử, ngươi đã tiến vào triều đình, mà còn làm ra một phen thành tích, bệ hạ nhìn ở trong mắt, cũng là mười phần thưởng thức, sau này nhất định có khả năng nhiều đất dụng võ, cần gì phải luôn là tiêu cực bi quan chán đời. Mục Thanh Bạch nghi ngờ hỏi, ta có thể có cái gì xem như? Làm ngươi am hiểu nhất sự tình, chính là người khác theo không kịp đại hành động. Mục Thanh Bạch càng nghi hoặc, có thể ta am hiểu nhất sự tình, là đem nước quấy được a. Ân Thu Bạch dở khóc dở cười, người này thật sự là một điểm lấy lòng đều không ăn nha. Mục Thanh Bạch cười cười nói, mà còn ta đang định đem trước mắt nước quấy đủ. Ân Thu Bạch trong lòng lập tức cảnh giác lên, đồng thời kèm theo một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Mục công tử, ngươi muốn làm gì? Cho nữ đế một cái lý do. Ân Thu Bạch mở mịt nhìn xem hắn, lý do gì? Lý do giết ta. A. Chương 62, làm một đầu chó hoang. Chương 62, làm một đầu chó hoang. Từ ngày đó, Ân Thu Bạch cùng Mục Thanh Bạch ngồi nói phía sau. Mục Thanh Bạch liền an phận xuống dưới, cả ngày trừ câu cá chính là câu cá. Chỉ là hắn tân thủ may mắn kỳ đã qua, từ cái này một ngày sau đó, hắn liền không có lại câu lên một con cá. Tức giận đến Mục Thanh Bạch tại lớn lạnh thiên nhất đầu ngã vào trong nước đi tay không bắt cá, cuối cùng tại lao hoàng trợ giúp bên dưới cuối cùng bắt lên đến một đầu phí ngư, vui vẻ như cái đồ đần, chọc cho lão hoàng một hồi lâu ghét bỏ. Bất quá cứ việc Mục Thanh Bạch như vậy an phận, Ân Thu Bạch vẫn không có buông lòng cảnh giác, trong lòng luôn là lo sợ bất an. Nàng không cách nào xác định Mục Thanh Bạch ngày ấy nói có phải là ăn nói cùng điên. Cái gì gọi là cho nữ đế một cái lý do giết ta? Ân Thu Bạch có lý do hoài nghi Mục Thanh Bạch không phải tại nói đùa, bởi vì nàng từng trải qua Mục Thanh Bạch tác động. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Đây là binh pháp. Tiểu Quyên bưng nước trà đi tới Ân Thu Bạch bên cạnh, cúi đầu liếc mắt trên bàn. Đây là trước đây Ngô Hồng hộ tống Mục Thanh Bạch đi Du Châu trên đường gửi trở về tin. Mục Thanh Bạch cùng Ngô Hồng lý luận xuống một tràng chiến dịch, cho dù là Ân Thu Bạch nhìn cũng không được hít vào khí lạnh. Mục công tử gần nhất có động tác gì? Ân Thu Bạch hỏi. Tiểu thư, ngài đừng quan tâm, Mục công tử bên kia có hoàng lao đang ngó chừng đâu. Nghe nói mỗi ngày Mục công tử đều đi Thịnh Thủy Hồ câu cá, nhưng thường thường đều tay không mà về. Ân Thu Bạch gật gật đầu, lại hỏi, Ân, trong cung đâu? Tiểu Quyên giật nảy mình, vội vàng nói, tiểu thư, chúng ta tại trong cung cũng không có cơ sở ngầm. Ân Thu Bạch dở khóc dở cười nói, ta biết, ta là hỏi bệ hạ nhưng có ý chỉ. Tiểu Quyên lắc đầu, tiểu thư, trong cung liên tiếp tốt hơn một chút thời gian không có ý chỉ, án thường đến nhìn, bệ hạ hẳn là sẽ thỉnh thoảng triệu ngài vào cung đi dùng nữa, khoảng thời gian này lại không có. Ân Thu Bạch tâm sự nặng nề nhẹ gật đầu. Xác thực, bệ hạ mấy ngày nay so Mục Thanh Bạch còn yên tĩnh. Ân Thu Bạch lắc đầu đem trong đầu những cái kia phiền lòng trước đó ném tại một bên, hỏi, đêm trung thu tiệc rượu đệ trình cho bệ hạ dâng tặng lễ vật chuẩn bị xong chưa? Tiểu thư, đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lao hoàng đội vàng hấp tấp âm thanh. Tiểu thư, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Lao hoàng xâm nhập cửa, đầy mặt kinh hoàng, Mục công tử đi văn công đàn quý phủ. Ân Thu Bạch sửng sốt một chút, hắn đi cái kia làm cái gì? Tiểu thư, Mục công tử cùng văn công đàn không phải kẻ thù chính trị sao? Kẻ thù chính trị? Không tính là a. Ân Thu Bạch dở khóc dở cười, văn công đàn dù sao cũng là hai triều lao thần, thế nào sẽ Mục Thanh Bạch một tên mao đầu tiểu tử để ở trong lòng. Tiểu thư, lão nô phái hoàng hổ đi theo, rồi mới trở về cùng ngài báo tin, ngài phát một tiếng lệnh, lão nô cái này liền đi đem Mục công tử mang về. Lao hoàng nghiêm mặt nói. Ân Thu Bạch bật cười lắc đầu, hồ đồ. Ta cùng hắn nhiều nhất bất quá xem như là bạn tốt, ta phái người đi bắt hắn trở lại, làm hình như hắn là thuộc hạ của ta đồng dạng. Tiểu thư vốn là tôn quý đại tướng quân, làm sao diễn cái hí kịch, còn nghiêm túc nha. Lão hoàng có chút thay tiểu thư nhà mình ủy khuất. Tiểu Quyên cũng nói, đúng nha, tiểu thư, lão hoàng thúc nói đúng, ngài cũng quá ủy khuất chính mình, nô tỳ thay ngài không công bằng. Ân Thu Bạch quét hai người một cái, các ngươi chỗ nào có thể hiểu? Nếu như ta bại lộ thân phận, cái kia Mục công tử liền sẽ đối ta sinh ra cảnh giác, cho dù mặt ngoài không ngại, nhưng khẳng định sẽ càng ngày càng xa lánh. Làm sao như bây giờ như vậy coi ta là cái thương nhân trí nữ, nguyện ý tiếp thu ta hảo ý, đối ta biết gì nói đấy. Lão hoàng nhíu nhíu mày, nói, Mục Thanh Bạch nếu là biết được tiểu thư thân phận, chưa hẳn sẽ không cảm niệm tiểu thư tự hạ tư thái tới ở chung, tiếp theo trung thành đi theo. Ân Thu Bạch thở dài, thất vọng lắc đầu, nếu là hắn quan tâm trấn quốc đại tướng quân cái này thân phận, liền sẽ không ngày đầu tiên thượng triều liền bạch tội tấu tố cáo ta. Lão hoàng cố chấp nói, bực này tiêu căng khó thuần người, làm sao có thể là tiểu thư ngài sử dụng. Ân Thu Bạch không nói, lặng lặng nhìn lão hoàng một lát. Lão hoàng sợ nhất không phải Ân Thu Bạch nổi trận lôi đình, mà là giống như bây giờ không nói một lời, im lặng nhìn chăm chú hắn. Tiểu thư, lão nô nếu là có cái gì nói sai, ngài đánh ta mắng ta cũng không có vấn đề gì, cầu ngài đừng như vậy nhìn xem lão nô. Ân Thu Bạch nhàn nhạt đem ánh mắt rời đi, nhìn ngoài cửa sổ đầu cảnh, lão hoàng, lấy quân công của ngươi làm ta trong phụ tướng quân một cái quản gia, có phải là quá hủy quân ngươi? Lão hoàng trong lòng giật mình, vội vàng quỳ xuống mặt lộ thống khổ nói, tiểu thư, năm đó lão nô bị ngài cứu, liền xin thể kiếp này kiên định đi theo, là ngài đi theo làm thủy tùng. Ân Thu Bạch hừ lạnh nói, vậy ngươi hôm nay chống đối, có phải là có lẽ như ngươi lời nói, ngươi cũng là kiêu căng khó thuần, không thể làm bản thân ta sử dụng người. Lão hoàng triệt để nghẹn lại, sắc mặt trắng xanh, lão nô tuyệt không có cái này ý tứ. Hay là nói chỉ là qua 2 năm thời gian thái bình, liền quên quân quy, trong quân chống đối chủ soái là kết cục gì? Lão hoàng bờ môi chiếc ử phát run, lại một câu không dám lại nói, hắn hướng phía trước quỳ đi 2 bước, đầu không ngừng đập tại trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Ân Thu Bạch nhìn không chớp mắt, nhưng nghe âm thanh ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng. Mà thôi, lại đi chỉ trích, ngươi liền rời đi phụ tướng quân, ta cũng không lâu ngươi, ta tự sẽ đi trong cung cho ngươi mời một phần xứng đáng ngươi quân công việc cần làm. Phải, tiểu thư, sẽ không có lần sau. Lão hoàng nâng lên tràn đầy máu đầu. Tiểu Quyên đau lòng đi dịu đỡ lão hoàng. Ân Thu Bạch ánh mắt lạnh lẽo liếc đến, Tiểu Quyên, ngươi cũng đồng dạng, đừng để người nói ta Ân Thu Bạch ngự hạ không nghiêm. Tiểu Quyên toàn thân run lên, phải. Văn đại nhân, tướng phủ truyền đến tin tức sao? Văn lão, sai tướng đệ trình đi lên tấu chương, vậy hạ nhìn đến tuột cùng là cái gì phản ứng? Trong cung quả thật như vậy bảo trì bình thản, quả thật không hề có một chút tin tức nào chuyển tới. Văn công đàn quý phủ, một đám văn thần tụ tập ở đây, cũng là vì một việc mà đến, đó chính là liên quan tới Giang Nam địa khu chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách có thể hay không chắc chắn, muốn ở đâu chút địa khu chắc chắn. Đám này kinh lịch 2 triệu thiên tử các văn thần, khi nghe đến Mục Thanh Bạch đưa ra cái này quốc sách về sau, nghe cảm người được gần chứa trong đó to lớn chất béo. Dù sao người nào đều muốn làm ăn thịt người, mà không phải là chờ lấy người khác phân điểm nước canh. Văn công đàn nhìn xem một đám người, trầm mặt nói ra, từng cái trưởng thành đều là 2 triệu lão thần, làm sao gấp thành hình dáng này? Cái này mới mấy ngày, tướng phủ tất nhiên không có tin tức, chúng ta liền yên tâm chờ lấy, làm sao? Các ngươi chờ không nổi, vậy liền trực tiếp đi tướng phủ ở trước mặt hỏi xài tướng đi. Lúc đầu mọi người há mồm cũng còn có lời muốn nói, nhưng nghe đến văn công đản nói sau, mỗi một người đều hiểu dịu. Ai dám đi tìm xài tướng a? Chuyện này dù cho thật muốn đi làm, vậy cũng phải văn công đản có tư cách đi a, mà đây chính là bọn họ đi tới văn công đản quý phủ nguyên nhân. Văn đại nhân, ngài chớ nổi giận, là hạ quan bọn họ gấp gáp mạo phạm. Nhưng chúng ta cũng là chân tâm là đại ân hướng về nghĩa, cái này quốc sách lợi quốc lợi dân, đương nhiên phải nhanh một chút phổ biến, sớm một ngày chắc chắn, liền có thể sớm một ngày điển không lên quốc khố thâm hụt đúng không? Văn công đản híp mắt nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt cười âm thanh, không hề nói tiếp. Được rồi, đều đừng ở ta nơi này, tất cả về nhà đi thôi, kiên nhẫn chờ lấy ý chỉ. Cái gì ý chỉ? Văn công đản tức giận nói, còn có thể là cái gì ý chỉ, thượng triều ý chỉ thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có thể là văn lão, cái này triều hội không phải còn có mấy ngày sao? Nếu như bệ hạ thật muốn bắt đầu dùng xài tướng đấu trường, ngày mai nhất định sẽ triệu tập chúng ta triều hội thương nghị một thương nghị, chúng ta à, chỉ cần yên tĩnh chờ là. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ nói, văn lão anh minh, văn lão thông thấu a. Như không có văn lão, chúng ta còn không giải ý nghĩa đây. Văn công đản có chút nheo mắt lại, thưởng thụ lấy mọi người lấy lòng. Lúc này, một cái gia bộc đi đến, khom lưng hành lễ nói, khởi bẩm lão gia. Văn công đản khẽ nhíu mày, làm cản. Ta không phải nói qua, ta cùng chúng đại nhân tại nghị sự bất kỳ người nào không nên quấy nhiêu sao? Gia phó vội vàng quỳ xuống nói, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. Ngoài cửa có một thiếu niên lang tự xưng là tùy tùng ngự sử, muốn cầu kiến lão gia. Tiểu nhân thấy hắn như thế tuổi trẻ chính là lục phẩm, còn tưởng rằng là lão gia môn sinh đệ tử. Tiểu nhân cái này liền đi đuổi hắn đi. Văn công đản trong lòng máy động, quắc, chậm. Gia phó dừng bước, cúi đầu đứng tại chỗ chờ mệnh lệnh. Văn công đản suy nghĩ một lát, nói, chư vị tránh một chút đi. Mọi người giật mình, văn công muốn gặp cái này thằng nhãi danh. Người này tiêu căng, so như man di cũng xứng gặp văn công ngài. Văn công đản nhàn nhạt cười, người này đúng là đầu chó hoang, nhưng nếu là có thể thu làm chó nuôi trong nhà, cũng chưa hẳn không thể gặp hắn một lần. Chương 63, tay nắm một cọc trống không ấn án. Chương 63, tay nắm một cọc trống không ấn án. Mục công tử, tới đây làm cái gì? Đây chính là văn thần phụ đệ. Hổ tử đầy mặt không hiểu nhìn về phía Mục Thanh Bạch. Ta cũng là văn thần a. Mục Thanh Bạch chuyện đương nhiên nói, văn thần thăm hỏi văn thần có vấn đề gì sao? Mục công tử không giống, Mục công tử là tiểu thư chỗ coi trọng người, nhưng những cái kia văn thần không giống, bọn họ. Hổ tử nhẫn nhịn một hồi lâu, mới dùng nhất giản dị lời nói, bọn họ rõ ràng công lao gì đều không có, lại luôn là cao cao tại thượng. Mục Thanh Bạch cười nói, từ xưa văn võ bất lưỡng lập, đây là chuyện rất bình thường. Mục công tử tới đây làm cái gì? Hổ tử lại một lần nữa hỏi. Mục Thanh Bạch cười, lời này là ngươi muốn hỏi, hay là tiểu thư nhà ngươi muốn hỏi? Tiểu thư nhà ta muốn hỏi. Hổ tử mười phần thẳng thắn nói. Mục Thanh Bạch ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngươi cứ như vậy đem tiểu thư nhà ngươi bán à? Hổ tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiểu thư nói, không muốn cùng Mục công tử tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ta là chơi không lại Mục công tử. Mục Thanh Bạch cười cười, cũng không nói gì. Hổ tử lại gãi đầu một cái, cũng không có tiếp lấy truy hỏi. Mục Thanh Bạch có chút hăng hái mà hỏi, ngươi làm sao không hỏi? Mục công tử không phải là không muốn nói sao? Ta không nói ngươi liền không hỏi sao? Vậy ngươi trở về muốn làm sao hướng tiểu thư nhà ngươi bàn giao? Ta liền nói Mục công tử không muốn nói liền tốt ta. Mục Thanh Bạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói hoàng hổ là khờ ngốc đâu, hay là nên nói hắn cơ linh. Mục công tử, nếu không chúng ta đi thôi, nhìn tư thế nơi này lão gia là không có ý định gặp ngài. Không, hắn khẳng định gặp mặt ta. Mục công tử vì cái gì như thế chắc chắn? Mục Thanh Bạch chỉ cái mũi của mình, ta là có năng lực người, đúng không? Ân đừng. Nếu như Mục công tử không có năng lực, liền sẽ không vào tiểu thư pháp nhãn. Hổ tử tán đồng gật gật đầu. Mục Thanh Bạch giang tay ra, tiểu thư nhà ngươi đều nhìn ra, cái kia cả triều văn võ sẽ không nhìn không ra. Hổ tử bất mãn nói, không nên đem tiểu thư nhà ta nói đến cùng những cái kia khờ ngu ngốc giá hỏa kẻ giống nhau giống như. Bọn họ không xứng. Mục Thanh Bạch dở khóc dở cười, cái này khờ hàng sẽ còn giữ gìn nhà mình chủ nhân đây. Ta loại này không có chỗ dựa người trẻ tuổi tiến vào triều đình, nhất định sẽ hấp dẫn các phương đảng phái chú ý, nhưng ta biểu hiện cả người là đâm, gặp người nào đều cắn, cho nên một mực duy trì vô chủ trạng thái, nói khó nghe chút ta chính là một đầu chó hoang, nhưng nếu có dã tâm người, liền sẽ muốn đem chó hoang thu hoạch nhà chó, sau đó thả ra cắn người. Hổ tử gãi đầu một cái, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới hậm hực nói, Mục công tử thật sự là không phải tầm thường, hung ác lên liền chính mình cũng mắng nha. Ngươi mối quan tâm có thể hay không lại kỳ hoa một điểm a? Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Trùng hợp lúc này, văn công đản cửa phủ mở rộng. Tiểu nhân gặp qua Mục đại nhân, lão gia nhà ta mời Mục đại nhân đi vào. Mục Thanh Bạch hướng Hổ tử cười một tiếng, ngươi nhìn, ta phải cùng ngươi đi vào chung. Hổ tử lập tức đứng dậy nói. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ Hổ tử, nếu như văn công đản dám gây bất lợi cho ta, ta sẽ rất vui lòng, nhưng văn công đản không dám. Hổ tử nói nghiêm túc, vạn nhất đâu? Ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng hiểu một việc, chính là chủ soái không thể mạo hiểm, cho dù là vạn nhất. Lời nói này để Mục Thanh Bạch sửng sốt một lát, thế cho nên hắn cũng không biết nên nói như thế nào phục Hổ tử, chỉ có thể là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra, ở lại đây. Ta chỉ có tiến đi hai khắc đồng hồ. Nói xong, hắn nhảy xuống xe ngựa, đi theo gia phó đi vào phủ đệ. Gia phó dẫn Mục Thanh Bạch chạy qua mái hiên nhà hành lang, đi tới văn công đản tiếp khách phòng. Mục Thanh Bạch đưa tay hành lễ, hạ quan Mục Thanh Bạch, bái kiến văn thượng thư. Văn công đản mở mắt ra quét mắt Mục Thanh Bạch, cười nhạo nói, Mục đại nhân bây giờ có thể nói là danh tiếng đang thịnh, nhất thời hăng hái nhà. Làm sao có thời gian đến lao phu quý phủ? Văn công đản ngữ khí có nhiều niềm ai, càng nhiều hơn chính là khinh thường, hắn gặp quá nhiều tự cho là đúng thiên tiêu, xính sảng khoái nhất thời đến nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng đến sau cùng kết quả thường thường đều là thê thảm kết thúc. Mà Mục Thanh Bạch ở trong mắt văn công đản cũng kém không nhiều chính là cái này đức hạnh. Danh tiếng đi qua sau, chết như thế nào cũng không biết. Mục Thanh Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Văn công đản thấy thế không khỏi nhíu mày, Mục đại nhân, đùa nghịch quan uy đùa nghịch đến lao phu quý phủ. Văn thượng thư, há tất dạng này hùng hổ dọa người đâu? Tất cả mọi người là một cái trận doanh, cùng thuộc quan văn tập đoàn. Văn công đản lạnh lùng ngắt lời nói, Mục đại nhân nói cẩn thận. Triều đình là bệ hạ triều đình, không có người nào cùng người nào trận doanh, càng không có đảng phái tranh. Ha ha. Mục Thanh Bạch nhịn không được cười ra tiếng, tất cả mọi người là lâu năm hồ ly, hà tất chơi cái gì liêu trai đâu? A, ngươi không biết liêu trai là cái gì, không sao, ngươi biết ta ý tứ liền được. Văn công đản lạnh lùng nói ra, là nghe Mục đại nhân mắc phải bệnh điên, xem ra truyền ngôn là thật, ta phải mời Mục đại nhân rời đi. Người tới. Mục Thanh Bạch không nhìn đi đến bên cạnh mình hai cái trắng hán, dù bận vẫn ung dung nhét lên chân bắt chéo, đương kim bệ hạ cường thế đăng cơ, thủ hạ có võ tướng Vân Quý tập đoàn làm bị bảo, dùng cái này văn võ đối lập, lẫn nhau chế hành. Văn Công Đảng nghe vậy mặt mày ngưng lại, đưa tay không tiếng động ngăn lại liền muốn động thủ hai người. Mục Thanh Bạch cười hỏi, quan văn tập đoàn không nghĩ cản tay hoàng đế sao? Văn Công Đản sắc mặt kỳ biến, hướng hai người bỗng nhiên vung tay lên. Hai cái tráng hán vội vàng lui ra ngoài, bọn họ tại phủ thượng thư nhiều năm, đương nhiên biết lời gì nên nghe cái gì lời nói không nên nghe. Văn Công Đản gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thanh Bạch, muốn lấy chính mình nhiều năm làm quan uy áp để Mục Thanh Bạch biến sắc. Nhưng Mục Thanh Bạch vẫn như cũng là bộ kia bất cần đời cười, để Văn Công Đản trong lòng càng là siết chặt. Văn Công Đản âm thầm suy nghĩ, thật sự là tốt một thất liệt mã, sợ là khó mà làm việc cho ta. Nói tiếp, khô miệng. Văn Công Đản trầm giọng nói, người tới, dâng trà. Mục Thanh Bạch đắc ý cười, quan văn tập đoàn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy võ tướng tập đoàn làm lớn, vậy liền có lẽ đối phó bọn hắn, chém đứt bọn họ tay trái tay phải, để bọn họ vung không động đao, nâng không động kiếm. Như vậy quan văn tập đoàn liền có thể quật khởi, từ đó thiên hạ ngã vũ tu văn. Từ đó thiên hạ ngã vũ tu văn. Ngã vũ tu văn bốn chữ, giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Văn Công Đản trên trái tim. Văn Công Đản hừ lạnh một tiếng, nói đến dễ dàng, đạo lý người nào đều hiểu, nhưng nên làm như thế nào? Mục Thanh Bạch hướng ra ngoài kêu lên, trà đâu? Một cái lao nô liền vội vàng đem trà bưng đi vào, lại lảo đảo chạy ra ngoài. Mục Thanh Bạch thưởng thức trên tre, hứng hờ nói, văn thượng thư, bệ hạ vậy ngược là cái gì? Đương nhiên là Trấn Quốc đại tướng quân. Mục Thanh Bạch khinh bỉ nhìn hắn một cái, quả nhiên người không phải càng già càng tinh, ngu xuẩn đến già cũng là ngu xuẩn. Sai, Ân Vân Lan là nữ đế, vậy ngược của nàng đương nhiên là giang sơn xã tắc, nếu như nàng thân ái nhất võ tướng bọn họ làm quốc chi sâu mọn, thôn tính quốc cố, ngươi nói, nếu như là ngươi, ngươi chém không chém? Văn Công Đản hai mắt nheo lại, hắn phát hiện chính mình thật sự là xem thường người thiếu niên này. Tuổi còn trẻ vậy mà có thể có như thế độc ác ánh mắt, có thể dùng ngắn ngủi hai câu nói đem đại sự nói đến minh bạch. Nhưng vấn đề là muốn làm sao để trung can nghĩa đảm quốc chi của trụ, thôn tính quốc khố, quay vòng đất tự thiêu. Từ khi nữ đế sau khi lên ngôi, quan văn tập đoàn một khắc cũng không có từ bỏ đối võ tướng tập đoàn ăn mòn. Nhưng nữ đế ngự hạ cực nghiêm, đây đối với quan văn tập đoàn đến nói không phải một chuyện tốt. Khai quốc năm đầu, võ tướng tập đoàn tựa như là một khối kín không kẽ hở tấm sắt, nội bộ đoàn kết căng miệng, ngoại bộ không thể phá vỡ. Mục Thanh Bạch cười, ta đã nghĩ kỹ, biết cái gì gọi là chống không lớn ăn sao? Chống không lớn án, chưa từng nghe nói. Ta biết ngươi chưa nghe nói qua, nghe ta tinh tế nói tới, ngươi liền biết hôm nay thả ta tới gặp ngươi, là một cái vô cùng quyết định chính xác, mời ta uống một ly này trà, mời được đăng giá. Chương 64, văn giống như rết dây cung gõ càng sâu. Chương 64, văn giống như rết dây cung gõ càng sâu còn có 10 hơi. Hổ tử tại ngoài cửa phủ trông coi xe ngựa, không nhúc đích. Trong lòng một mực đang yên lặng tính toán thời gian, một giây bấm lấy. 10 hơi về sau, ta muốn xông vào cứu Mục công tử. 10, 9, 8, 7. Hổ tử cái khác không có, kiên nhẫn là tốt nhất. Hắn là tiểu thư dưới tay trinh sát doanh bên trong tốt nhất chính xác, không phải là bởi vì khinh công của hắn bao nhiêu cao siêu, cũng không phải võ công làm sao chắc tuyệt, toàn bộ nhờ hắn có thể sung làm hình người thời gian đồng hồ nước. Cuối cùng đếm tới một thời điểm, hổ tử đã xoay người xuống xe, đưa tay đi lấy thân xe một bên mang theo đao, nhưng lúc này, hắn nghe thấy được trong phủ đệ chuyển đến sang sảng tiếng cười. Lão đệ nha, chúng ta thật sự là gặp nhau hận muộn a. Lão đệ nha, lão ca ca ta nếu có thể sớm một chút nhận biết ngươi liền tốt. Văn Công Đản cao tuổi rồi, lôi kéo Mục Thanh Bạch tay một đường đi tới cửa phủ đệ. Hai người cùng nhau cười to tình cảnh, đừng nói là hổ tử, liền phụ thượng thư những hạ nhân kia đều nhìn ngốc. Cái này, đây không phải là mộng a. Mục Thanh Bạch cười vô Văn Công Đản bả vai, nói ra, lão ca à, ngươi cái này một cái lao già khọn, cũng đừng như vậy dối trá được sao. Văn Công Đản sắc mặt cứng đờ. Mục Thanh Bạch dùng sức tách ra Văn Công Đản tay, ta nói không cần tiễn không cần tiễn, ngươi cần phải đưa, còn nói muốn cùng ta thổ lộ tâm tình, ngươi nhìn ngươi, ta thật giao ngươi lại không cao hứng. Nói xong, Mục Thanh Bạch nhìn cũng không nhìn Văn Công Đản âm trầm như nước sắc mặt, quay đầu liền lên xe. Mãi đến Mục Thanh Bạch xe ngựa đi xa, Văn Công Đản mới hung hăng nổ nước miếng, ta nhổ vào. Thật sự là một đầu chó hoang. Tướng ngạnh quái đản. Lao ra, người này ngang ngược quá đáng, ngài hà tất luôn chiều hắn. Chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan mà thôi, ngài tôn vị thượng thư đại thần. Văn Công Đản trừng quản ra một cái, ngươi biết cái gì? Thiếu niên kinh cuồng, gậy tài khinh người, cho rằng thiên hạ mặc hắn rong ruổi, thật tình không biết cây cao chịu gió lớn. Có thể vì ta sử dụng người sinh, dùng xong liền chết. Hừ. Bất quá người này tâm tư ngược lại là thật tác động. Một cọc trống không lớn án, từ đầu tới đuôi không rõ chi tiết quy hoạch hoàn toàn. Thật là đáng sợ. Với bạn, người này chỉ có thể dùng một lần, bỏ cũng không tiếc. Văn Công Đản trong lòng giấu không được kích động, Mục Thanh Bạch nói cái kia bốn chữ một mực quanh quẩn ở trong lòng. Ngã vũ tu văn, ngã vũ tu văn. Nhất niệm cùng bốn chữ này, Văn Công Đản hai mắt liền gần như điên cuồng đến đỏ bừng. Thiên hạ cuối cùng vẫn là rơi vào chúng ta văn thần trên vai. Nữ đế biết cái gì trị quốc? Mãng phu mãi mãi đều là mãng phu. Mục công tử, xảy ra chuyện gì a? Không có gì, cùng lão thất phu kia hàn huyên trò chuyện. Hổ tử cách khá xa, chỉ nhìn thấy, nghe không được Mục Thanh Bạch cùng Văn Công Đản nói cái gì, cho nên có chút mờ mịt. Các ngươi thật giống như rất vui vẻ, nhưng phút cuối cùng lúc ra cửa, hắn hình như lại không cao hứng. Mục Thanh Bạch ha ha cười nói, văn nhân đều là dạng này, trở mặt so nữ nhân còn nhanh. Có thể là Mục công tử cũng là văn nhân. Mục Thanh Bạch cười nói, ngươi không phải nói, ta cùng bọn họ không giống sao? có thể là tiểu thư nhà ta trở mặt cũng không nhanh. Mục Thanh Bạch đối Hổ Tử Tích Cực không khỏi cười khổ nói, tiểu thư nhà ngươi cùng nữ nhân bình thường cũng không giống.
Cái kia không giống.
So bình thường nữ tử đẹp mắt có tính hay không không giống. Hổ Tử nghiêm túc suy tư một hồi, nói ra, đương nhiên tính toán, thế nhưng chỉ là đẹp mắt lời nói, cảm giác hình như không xứng với tiểu thư. Mục Thanh Bạch đầu tựa vào kiệu xe trên khung cửa, nói thầm, tính như bạch ngọc đốt còn lạnh, văn giống như rết dây cùng gõ càng sâu. Hổ Tử gặp lệnh lặp lại một lần, kinh hỉ đến hai mắt sáng lên, còn phải là Mục công tử, văn nhân chính là văn nhân, nói chuyện chính là xinh đẹp. Mục Thanh Bạch cười nói, tiểu thư nhà ngươi có ý mang đại cục lòng dạ cách cục, đây mới là nàng cùng bình thường nữ tử chỗ khác biệt. Mục công tử, chúng ta bây giờ đi đâu?
Đi Thịnh Thủy Hồ, ta hôm nay không phải là câu lên một con cá không thể.
Hổ Tử nghi ngờ hỏi, nếu là câu không được đâu?
Câu không được liền bơm nước.
Thịnh Thủy Hồ lớn như vậy, làm sao rút ra? Mục Thanh Bạch cười giả dối, ngươi không hiểu, có một loại nguyên lý tên gọi hứng hấp, chỉ cần ống nước số lượng đủ nhiều, khẳng định là có thể đem nước rút khô.
Hổ Tử có chút không tình nguyện, Mục công tử, các ngươi cái này mỗi ngày câu cá mỗi ngày câu cá, ngươi làm sao cùng lao hoàng thúc một cái tính tình?
Cái này cũng quá nhàm chán, còn không bằng đánh một bộ bên đây.
Ngươi không hiểu, câu cá là một kiện mười phần tu thân dưỡng tính yêu thích.
Hổ Tử buồn bực, có thể là Mục công tử ngươi câu cá nhiều như vậy thời gian, hình như càng ngày càng nóng nảy.
Mục Thanh Bạch xấu hổ gãi đầu một cái, đó là bởi vì câu không lên cá.
Hổ Tử gãi đầu một cái, tựa hồ cũng phát giác Mục Thanh Bạch xấu hổ, vì vậy trầm mặc không nói.
Mục Thanh Bạch gặp hắn không nói lời nào, lập tức âm thầm thề bây giờ thiên nhất định muốn câu lên một con cá dựa đủ.
Lúc này, Hổ Tử đột nhiên cười một tiếng, chỉ vào bên đường, này,
Mục công tử ngươi nhìn, chúng ta đến Phượng Minh Hồ.
Tất cả mọi người là hồ, đây nhất định cũng có cá, dù sao đều là câu, hà tất chạy đi ngoài thành địa phương xa như vậy.
Mục Thanh Bạch rất dũng cảm, không được, cái này cá cùng Thịnh Thủy Hồ cá không giống.
Đều là cá, cái kia không đồng dạng.
Thịnh Thủy Hồ cá thanh cao.
Hổ Tử có chút một bước, hắn sao có thể lý giải, cá làm sao còn có thanh cao không thanh cao nha.
Cái này giữa ban ngày.
Phượng Minh Hồ làm sao nhiều người như vậy a?
Mục Thanh Bạch ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Hôm nay ven hồ Phượng Minh người sắc thực so ngày xưa nhiều hơn không ít, bọn họ tựa hồ cũng tại hướng Phượng Minh nguyện phương hướng phóng tầm mắt tới, tựa như là đang nhìn cái gì náo nhiệt đồng dạng.
Đột nhiên, Mục Thanh Bạch nhìn thấy trong đám người có một viên bóng loáng đầu trọc.
Mục Thanh Bạch lập tức để Hổ Tử dừng xe, tiếp lấy nhảy xuống xe, tại trên mặt đất tìm nửa khối cục gạch, làm ra một cái ném dự bị động tác.
Hổ Tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cũng nhảy xuống xe chạy tới ngăn cản nói, "Mục công tử bất giận, Mục công tử bất giận a.
Như thế to con tảng đá, sẽ đập chết người a.
Ta mặc dù không biết nơi này cái gì người có thể cùng ngươi có như thế lớn thủ, nhưng khu náo nhiệt giết người có thể là đại tội a."
Mục Thanh Bạch hậm hực thả xuống gạch đá, lại hướng trên mặt đất nhìn một chút, chỉ tìm tới một khối lòng bàn tay lớn nhỏ hòn đá nhỏ.
Có thể cái này cục đá lớn nhỏ xác thực không thể để Mục Thanh Bạch hài lòng, nhưng trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Ôi,
lại cạnh."
Tiểu Hòa Thượng ôm đầu kêu thảm một cái, ngồi xổm trên mặt đất chửi ầm lên.
Xung quanh các thư sinh đều cau mày kéo dài khoảng cách.
Trong đám người nhộn nhịp truyền tới có nhục nhã nhận loại hình âm thanh.
Tiểu Hòa Thượng tức giận nhặt lên tảng đá khắp nơi trước mắt, muốn tìm ra kẻ cầm đầu.
Kết quả, hắn liếc mắt liền thấy được đám người bên ngoài, tựa vào bánh xe bên cạnh, nhìn lên bầu trời huýt sáo Mục Thanh Bạch.
Trong lúc nhất thời, hắn cũng không lo được con ngong đau đầu, nhanh như chớp chạy tới, đầy mặt kinh hỉ.
"Mục công tử, chúng ta thực tế quá có duyên á.
Ngài trên thân mang tiền sao?"
Phượng Minh lâu hoa khôi đan thải cô nương giá trị bản thân ngã xuống đến, "Ngươi có thể hay không mời ta đi vui sướng một đêm?"
Chương 65, không muốn rơi vào tự chứng nhận cạm bẫy. Chương 65, không muốn rơi vào tự chứng nhận cạm bẫy. Mục Thanh Bạch cười to nói, "Ngươi cái này trộm hòa thượng, nhanh như vậy liền đem tiền tiêu hết."
Tiểu Hòa Thượng có chút quấn bách, "Ai, thế sự khó liệu a."
"Khó liệu cái rắm.
Ngươi chính là không quản được chính mình lời kia đồ chơi, chơi gái đều có thể thua sạch mấy ngàn lượng bạc a."
Tiểu Hòa Thượng cố gắng nghiêm mặt, "Uy, Mục công tử, lời này của ngươi nói liền không dễ nghe."
Mục Thanh Bạch cười hỏi, "Ngươi Hòa Thượng này rõ ràng là cái dâm tặc, lại còn muốn thể diện."
Tiểu Hòa Thượng mặt đỏ lên, ngụy biện nói, "Bần tăng
là vì cùng các nàng nghiên cứu thảo luận Phật pháp."
"Cái gì Phật pháp?"
Quan âm ngồi.
"Mục công tử, ngươi cùng nhau,
ta chỉ là tại tìm kiếm người tốt đẹp nhất bản chất."
Tiểu Hòa Thượng đỏ lên mặt.
Mục Thanh Bạch suy đoán tay, có chút hăng hái mà hỏi, "Tất nhiên đều là chơi gái, cần gì phải đến Phượng Minh lâu?
Tất cả mọi người là người, ngươi trực tiếp đi xuống cửa hàng dâm hầm lò không phải càng tốt?"
"Còn tiện nghi."
Tiểu Hòa Thượng một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, bỏ đi túi ra, bất quá 206 xương, mặc vào y phục, liền có 1.8 vạn cùng nhau.
Mục Thanh Bạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, như bức.
Tiểu Hòa Thượng ưỡn nghiêm mặt hỏi lần nữa, "Mục công tử, có tiền nhà, tính hòa còn cho ngươi mượn, ta là thật muốn kiến thức một chút đan thải cô nương có mấy loại cùng nhau."
Mục Thanh Bạch liếc mắt, lại kịp phản ứng, "Ngươi mới vừa nói đan thải đây,
nàng làm sao vậy?"
"A, đan thải giá trị bản thân muốn hàng."
Mục Thanh Bạch có chút kỳ quái, "Vì cái gì?
Nàng không phải Phượng Minh lâu hoa khôi sao?"
Tiểu Hòa Thượng cười nói, "Mục công tử, ngươi đây liền ngoài nghề, ngươi biết đan thải tại sao là hoa khôi sao?"
"Bởi vì cực cao tài hoa cùng chắc tuyệt cầm nghệ."
"Sai,
những này đều không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là đẹp mắt túi ra cùng tấm thân xử nữ, thứ nhì mới là tài hoa cùng cầm nghệ."
Mục Thanh Bạch nhếch miệng, có chút khinh thường nói, "Xem ra Hòa Thượng cũng chạy không thoát phàm phu tục tử gò bó, ngươi so ta còn nông cạn đây."
Tiểu Hòa Thượng mạnh miệng giải thích, "Đúng đúng đúng, Mục công tử nhất là thành cao, nhưng tất nhiên phải sâu cứu nhân tính, đương nhiên phải thâm nhập dân gian nha."
Mục Thanh Bạch lấy ra một tấm ngân phiếu, Tiểu Hòa Thượng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng,
đưa tay liền muốn đi bắt. Mục Thanh Bạch thu tay lại né tránh hắn chộp tới tay. Còn chưa nói xong đâu, liền muốn tiền a. Du Châu thành những cái kia tham nhũng thương nhân cũng không có từ ta cái này chiếm được dạng này ân huệ a. Tiểu Hòa Thượng hướng Mục Thanh Bạch đụng đụng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Mục Thanh Bạch cau mày, một bàn tay đập vào Tiểu Hòa Thượng trên đầu, ngươi mẹ nó dây thành quên ở nhà. Chuyện này cần dùng tới nhỏ giọng thầm thì sao? Đi đầy đường trừ ta ai không biết. Tiểu Hòa Thượng chê cười nói, ha ha. Nói cũng đúng. Truyền thuyết đan thải đã không phải là tấm thân xử nữ. Mục Thanh Bạch sững sờ, có chút ngoài ý muốn, Trần Tinh Phái đã thủ. Lúc này đến phiên Tiểu Hòa Thượng sửng sốt. Cái gì Trần Tinh Phái? Mắc mớ gì tới hắn? Không phải hắn a? Mục Thanh Bạch càng ngoài ý muốn, cái kia còn có thể là người nào? Nghe nói là một cái ra ngoài giải quyết việc công trở về triều thần, hồi kinh ngày đầu tiên không tiến cung báo cáo, mặc quan phục cấp thứ nhất liền bước vào Phượng Minh lâu cánh cửa, không phải là gọi đến đang thải một cái, còn chiêu một cái khác thanh quan. Mục Thanh Bạch nghe vậy nhíu nhíu mày, cái này hình ảnh làm sao quen thuộc như vậy? Tiểu Hòa Thượng sách nhưng nói, chậc chậc chậc, thật sự là lợi hại, một ngày liền ngự hai nữ, thân thể lợi hại à, cháo xa xỉ trình độ, quả thực tiếng tốt người giận sôi. Vị này hồi kinh quan lớn không xứng nắm giữ tính danh. Mục Thanh Bạch sắc mặt có chút mất tự nhiên mà hỏi. Tiểu Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, bần tăng đứng đến quá xa, nghe không rõ lắm. Mục Thanh Bạch lập tức minh bạch, cái này lời đồn xuất từ tay người nào? Dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết rõ khẳng định là Trần Tinh Toái cái kia một nhóm lòng dạ hẹp hỏi mặt người dạ thú. Ra ngoài giải quyết việc công triều thần, ra ngoài giải quyết việc công triều thần rất nhiều sao? Mục Thanh Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Hòa Thượng hỏi. Tiểu Hòa Thượng sờ lên sạch sẽ cái cằm, nghiêm túc tự hỏi, đúng a? Triều thần bình thường là không ra ngoài giải quyết việc công, dù cho có rất nhiều đại nhân ra ngoài, cũng không có khả năng cùng một đoạn thời gian trở lại kinh thành. Khoảng thời gian này trở lại kinh thành triều thần, phạm vi có lẽ rất tài mà đúng. Mục Thanh Bạch cười tủm tỉm nhìn xem Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc suy luận bộ dạng. Tiểu Hòa Thượng đột nhiên đầu linh quang lóe lên, ta đột nhiên nhớ tới, Mục công tử cũng là gần nhất mới trở lại kinh thành, ngươi tiến cung báo cáo thời điểm có nghe nói hay không qua phong thanh gì? T. Tiểu Hòa Thượng nói xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn hít sâu một hơi, một tay che miệng một tay chỉ vào Mục Thanh Bạch. Cái kia một ngày ngự nữ hai người quan lớn, là ngươi. Mục Thanh Bạch ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, ngươi cứ nói đi. Ngưu. Ngưu bức. Tiểu Hòa Thượng giật mình phía dưới, nghẹn ngào buột miệng nói ra lời nói âm lượng quá lớn. Người xung quanh lập tức nghe cái rõ ràng, ánh mắt xung quanh đồng loạt nhìn lại. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt hơi lườm bọn hắn. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, có nhục nhã nhặn đầu mâu lại chỉ hướng Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch khinh thường hừ một tiếng, không có lại để ý tới bọn họ. Tiểu Hòa Thượng ngược lại là có chút ấy náy che miệng lại, xin lỗi Mục công tử, ta hình như hỏng người thanh danh. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, không sao, ta lúc đầu cũng không quan tâm cái gì thanh danh. Tiểu Hòa Thượng hay là không có cách nào tiêu tan, vì vậy quay đầu nhìn về xung quanh hô lớn, đều là hiểu lầm. Mục Thanh Bạch tuyệt đối không có làm qua một ngày ngự nữ hai người chuyện hoang đường. Hắn thân thể yếu ớt đến sợ, làm sao có thể làm ra như thế hoang đường sự tình. Mục Thanh Bạch mặt đen. Lần này tốt, tất cả mọi người biết là hắn Mục Thanh Bạch một ngày ngự hai nữ, ngự đến thân thể phát hư. Mục Thanh Bạch mí mắt giật một cái, dùng sức nói, cảm ơn ngươi giúp ta làm sáng tỏ nào. Không khách khí Mục công tử, đây đều là ta phải làm. Nhưng xung quanh xem thường ánh mắt càng sâu nặng, tiếng nghị luận cũng càng không kiêng nể gì cả. Tiểu Hòa Thượng nghe thấy người xung quanh nghị luận, lập tức ngượng ngùng nói, Mục công tử, ta thấp cổ bé họng, giải thích của ta bọn họ không tin a. Mục Thanh Bạch liếc mắt, quay đầu liền muốn lên xe ngựa. Tiểu Hòa Thượng hơi nghi hoặc một chút, Mục công tử, ngươi không có ý định làm sáng tỏ một cái sao? Mục Thanh Bạch quay đầu liếc nhìn Tiểu Hòa Thượng, cười nhạo nói, Hòa Thượng, tất nhiên không có làm qua, cũng không cần rơi vào hắn người cho ngươi thiết lập tốt tự chứng nhận trong cạm bẫy đi, chưa làm qua chính là chưa làm qua, lời đồn dừng ở trí giả. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hổ tử gãi đầu một cái, hỏi, có thể là trí giả cũng không phải là rau cải trắng, sao có thể khắp nơi đều có? Mục Thanh Bạch vừa muốn mở miệng, Tiểu Hòa Thượng vượt lên trước một bước, nghiêm túc ôn năn nói, năm này cảnh rau cải trắng cũng không phải khắp nơi đều có, đó là giàu có nhân gia mới ăn đến lên đồ chơi hay, rau dại mới là khắp nơi đều có. Mục Thanh Bạch im lặng nhìn xem hắn, trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là tất nhiên thế nhân đều là ngu ngốc bức, vậy ngươi lại càng không có cần phải cùng bọn họ giảng đạo lý, ngu ngốc bức sẽ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Nói xong, Mục Thanh Bạch nhìn hướng mọi người xung quanh, la lớn, không sai, ta nói chính là các ngươi, ta tuyệt không nhằm vào bất kỳ người nào ý tứ, ta nói là ở đây chư vị đều là một đám chữa khỏi cũng chảy nước miếng ngu ngốc bức. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vào Mục Thanh Bạch run rẩy ngón tay, trong mắt lửa giận sắp phun ra ngoài như vậy. Ngươi, thân là mệnh quan triều đình, vậy mà bên đường miệng đầy âu ngôn ngữ, quả thực có nhục nhã nhặn. Trên người ngươi còn có nửa điểm người làm quan thể diện sao? Có mất quan thân thể, vậy mà nhục mạ chúng ta người đọc sách. Mục Thanh Bạch cười ha ha, những này ra vẻ đạo mạo văn nhân tài tử lời nói hắn thấy chính là từng đoàn cây đông, một điểm lực sát thương đều không có. Là thời điểm để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là quốc túy. Phôi chúng nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, mỗi ngày chỉ biết là bị người nắm mũi dẫn đi, cái gọi là sách thánh hiền đều đọc đến chó trong bụng đi, chính tông lớn ngu ngốc bức. Ta Mục Thanh Bạch, tại chỗ này thực danh có các ngươi. Một phen đã bao hàm 5000 năm tinh hoa quốc túy chuyển vận, trực tiếp đem mọi người mắng tìm không ra đông tây nam bắc. Không ít người vứt xuống một câu có nhục nhã nhặn tức chết ta cũng liền chạy chối chết. Dù sao ai cũng không muốn chạy chậm một bước, liền rơi vào cái ra phả mất sạch hạ tràng. Mục Thanh Bạch đắc ý nhìn xem trợn mắt hốc mồm hổ tử còn có Tiểu Hòa Thượng, nhìn, nên dạng này đối phó bọn hắn. Chương 66, hắn muốn chửi bậy. Chương 66, hắn muốn chửi bậy. Thật lâu, tiểu hòa thượng mới dùng tay đem chính mình sắp chật khớp cái cằm nâng lên khép lại.
Cái này,
Mục công tử, ngươi thanh danh triệt để hỏng nha.
Thanh danh của ta tốt qua sao?
Tiểu hòa thượng nghi ngờ hỏi, Mục công tử, ngươi thật không có ngự hai nữ sao?
Ha ha, ta hiện tại vô tâm việc này, nếu là ta chơi, tại Du Châu thành thời điểm, ta chơi đến so người còn hoa.
Tiểu hòa thượng vỗ tay một cái, một bộ nâng mục thanh bạch chán nản bộ dạng, vậy ngươi càng nên giải thích.
Ta nói, không muốn rơi vào tự chứng nhận cả bấy.
Mục thanh bạch lạnh nhạt nói.
Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu nói, không phải vì chính ngươi, là vì Đan thải cô nương nha.
Nhân ra bởi vì ngươi hỏng thanh danh, đời này sẽ phá hủy, hiện tại đã không dám ra ngoài.
Mục thanh bạch sững sờ, ngươi nói có đạo lý, ta hiểu được.
Tiểu hòa thượng nghe lời ấy lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng bằng vào chính mình cường đại nhân cách bị lực, tại đạo lý bên trên chinh phục Mục Thanh Bạch, Mục Thanh Bạch bởi vậy nghĩ thông suốt mà làm ra thay đổi. Loại này thành công khuyên người trở lại chính đồ, lại phải đến bị khuyên bảo người khẳng định cảm giác để hắn cảm giác vô cùng hưởng thụ. Chỉ là dân đen, cũng nhưng dám tung tin đồn nhảm nói xấu mệnh quan triều đình, bọn họ sợ không phải quên, ta Mục Thanh Bạch trong triều mặc cho cái gì chức quan, ngự sử.
Là ngự sử.
Mục Thanh Bạch hừ lạnh nói, tất nhiên dân đen như vậy vô tri, vậy bản quan có nghĩa vụ để bọn họ nhìn luôn quan bút có bao nhiêu lợi hại.
Mục Thanh Bạch lên xe ngựa, phút cuối cùng chưa quên lấy ra hai tấm ngân phiếu nhét vào tiểu hòa thượng trong tay.
Trên đầu tổn thương đi xem một chút đại phu, không muốn lại cầm đi chơi gái, ngươi là đệ tử Phật môn, muốn trông coi giới luật thành quy.
Đi, hổ tử, về nhà, ta muốn viết tấu chương báo cáo nữ đế, lấy nghiêm túc dân phòng.
Tiểu hòa thượng trong gió lộn xộn.
Không phải,
ngươi minh bạch cái gì a?
Tiểu thư, Mục công tử trở về.
Mục công tử từ văn công đản quý phụ trở về.
Ân Thu Bạch còn đâm vào quân giáo công việc bên trong sức đầu mẹ chán, biết được Mục Thanh Bạch trở lại về sau, trong mắt thần thái khôi phục thị lực, đang muốn để lão hoàng đi mời Mục Thanh Bạch đến tham khảo một chút đề nghị.
Xảy ra chuyện, tiểu thư.
Hoàng hổ lại chờ ở ngoài cửa hồi báo.
Ân Thu Bạch nhíu nhíu mày, để hắn đi vào.
Hổ tử vào cửa về sau, đem hắn giao ban về sau, Mục Thanh Bạch luôn hành cử chỉ một năm một mười bàn giao tới.
Đúng vậy, giao ban.
Ân Thu Bạch nói ra, bất quá chỉ là một cái trần tinh thoái mà thôi, đây không đáng gì đại sự, Mục công tử là ngôn quan, vạch tội tấu chỉ là một cái có công danh tài tử không tính là cái gì, bất quá.
Trần gia trong triều có phải là cũng có người?
Lão hoàng nhẹ gật đầu vừa muốn giới thiệu Trần gia tình huống.
Ân Thu Bạch liền bực bội xua tay, không quan trọng, Trần Tinh Thoái ghét đi, bọn yếu đất làm giả tùy ý tung tin đồn nhảm, cho dù có tài phẩm hạnh công đoan, Mục công tử vạch tội tấu hắn không gì đáng trách, huống chi.
Huống chi?
Lão hoàng hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận hỏi.
Huống chi, tài hoa của hắn cũng không kịp Mục công tử.
Đang lúc nói chuyện, Ân Thu Bạch liền tại trên giấy viết xuống một câu kia thơ.
Lão hoàng có chút tiến lên một bước, nhìn thấy cái kia trên giấy viết thơ.
Tính như bạch ngọc đốt còn lạnh, văn giống như rết dây cùng gõ càng sâu.
Viết thật tốt ta.
Cho dù là lão hoàng bực này không có gì mực căn vũ phu, cũng không nhịn được ở trong lòng gọi tốt.
Câu thơ này thực tế quá xứng đôi tiểu thư nhà mình.
Nhưng ngay sau đó, lão hoàng lại ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên tiểu thư nhà mình, nàng đôi mắt bên trong sóng ánh sáng lưu chuyển, trên mặt mấy phần hàm xúc kinh hỉ.
Ân Thu Bạch là thật rất thích câu thơ này, nhưng nghĩ tới câu thơ này là Mục Thanh Bạch cho nàng đánh giá, nàng liền nhịn không được gò má có chút phím hồng.
Thật sự là cực cao đánh giá.
Nửa chữ không đề cập tới dung nhan, nhưng từng chữ lộ ra thanh lãnh cao khiết tốt đẹp.
Vì sao thế nhân đều thích thi tử, chính là bởi vì thi nhân tử nhân có thể đem bình thường chữ viết tính ra thế gian trọn vẹn.
Lão hoàng cảm khái nói, Trần Tinh Thoái hổ thẹn tứ đại tài tử chi danh, Mục công tử văn nguyên tài hoa sát thực thắng qua hắn.
Là hơn xa.
Lão hoàng bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, tiểu thư, là hơn xa, là hơn xa.
Mục Thanh Bạch viết xong tấu chương, đi hoàn thành.
Nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là một cái lục phẩm tùy tùng ngự sử, liền nữ đế mặt cũng không xứng thấy, tự nhiên cũng liền vào không được cung.
Mục Thanh Bạch lập tức liền không vui, trong tay hắn nắm chính mình tấu chương, một mặt khó chịu nhìn xem hai tay duỗi ra muốn tiếp thái giám.
Tiểu thái giám đẩy mặt khóc tang, hắn trước đó vài ngày nghe nói canh giữ cổng cung là cái chuyện tốt, cho nên hắn cũng gom góp 50 lượng bạc đút lót cấp trên.
Nguyên bản có cái hoán áo cục tiện tỷ, bởi vì trong mấy ngày cửa cung tiếp xúc đến quan to hiền quý, lập tức một vượt long môn, thành lao tổ tông mắt trước mặt người.
Cái kia nghĩ đến phiên hắn thật vất vả điều đến chỗ này, không có nghĩ rằng vậy mà gặp được như thế cái khó dây dưa hạng người.
Đừng nhìn Mục Thanh Bạch chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan, nhưng nhìn hắn kiệu xe phía trên thanh kia vạn dân tán, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào không dám đối hắn dùng sắc mặt.
Cái này liền không đúng, theo lý thuyết ta là ngự sử, có đại sự phát sinh ta có lẽ tiến cùng mặt khuyên can bệ hạ.
Mục đại nhân, nếu là có đại sự, có thể cùng nô tỷ nói, nô tỷ thay ngài truyền đạt cấp trên.
Mục Thanh Bạch lắc lắc đầu nói, không được, tất nhiên là đại sự, ta nhất định phải tiến cung gặp mặt bệ hạ, nếu như nàng không thấy ta, cái kia nàng chính là hôn quân.
Bịch.
Tiểu thái giám dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho Mục Thanh Bạch quỳ.
Mục đại nhân,
nói cẩn thận.
Nói cẩn thận a,
ta là ngự sử, ta nói cẩn thận cái giám, ta nói nữ đế bất tỉnh, nàng chính là cái hôn quân,
có thể là cái này không phù hợp quy củ.
Mục Thanh Bạch hướng về trống rỗng cửa cung hô lớn, từ xưa gian định làm loạn cung đình, thiên tử ngăn cản trung thần tại ngoài cửa cung, hôn quân tắc nghẽn dự tính, chắc chắn vong nó quốc diệt nó loại.
Tiểu thái giám sắc mặt quét trợn nhìn, muốn đứng lên đem Mục Thanh Bạch miệng che lại, nhưng lại bởi vì run chân đặt mông ngồi trên mặt đất.
Nhanh,
người tới,
mau đem miệng của hắn che lên,
đừng để hắn lại nói ăn nói cùng điên.
Cấm quân cùng nhau tiến lên, nhưng cũng không phải là che miệng, mà là đem trong tay trường sóc hành chỉ.
Mục Thanh Bạch thấy thế lại hỉ, đối mặt khoảng cách bất quá vài thước trường sóc, không những không trả lại đi về phía trước một bước.
Chúng cấm quân thấy thế biến sắc,
hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không sợ lưỡi đao. Hổ tử đội vàng xuống xe, bước nhanh đi tới Mục Thanh Bạch bên cạnh. Tiểu thái giám thấy thế lộn nhào lùi đến phía sau, chuyện này đã không phải là hắn có thể xử lý. Mục Thanh Bạch bình tĩnh hỏi, ta không phải trung thần sao? Chúng cấm quân không nói lời nào. Mục Thanh Bạch chỉ vào sau lưng kiệu xe bên trên vạn dân tán, nếu như ta hôm nay không thể tiến cùng, cái kia nữ đế xác nhận cảm thấy ta là gian thần là không nên nắm giữ một thanh vạn dân tán, hoàng hổ. Giúp ta thiêu nó. Cấm quân đầu lĩnh trầm mặc một lát, trầm giọng nói, đại nhân như tiến thêm một bước, liền đừng trách chúng ta đối đại nhân không khách khí. Mục Thanh Bạch trong mắt bắn ra kinh hỉ, các ngươi sẽ đối ta làm sao không khách khí? Cấm quân đầu lĩnh nói ra, mặt tướng sẽ đem đại nhân cầm xuống. Mục Thanh Bạch thất vọng vô cùng, hắn còn tưởng rằng có thể đem hắn tại chỗ giết chết. Nếu là cấm quân đầu lĩnh biết Mục Thanh Bạch trong lòng nói, đoán chừng sẽ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi. Chuyện này liền tính cấm quân đại thống lĩnh tới cũng không nhất định dám làm, a đem đương triều chỉnh lên khuyên ngăn quan viên giết chết tại ngoài hoàn thành, từ xưa đến nay chưa hề có, như thật phát sinh ở bản triều, vậy sẽ là một cọc cực kỳ ác liệt đại án, càng có thể sẽ trở thành trên sử sách một tờ trò cười. Đương nhiên, Mục Thanh Bạch khả năng liền thành tiểu hắn trung nghĩa chi danh. Bất quá Mục Thanh Bạch cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn ước lượng một cái võ lực của mình, bị ai phát hiện chính mình liền nửa cái cấm quân đều đánh không lại. Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn hướng hoàng hổ, đống nhiên trong lòng vui mừng. Mục Thanh Bạch làm ra một bộ bi thương biểu lộ nói ra, hổ tử, là một cái văn nhân nhất không thể dễ dàng tha thứ chính là bị người vũ nhục, nếu là một hồi cấm quân muốn bắt lại ta, như thế vô cùng nhục nhã ta tất nhiên là không chịu nổi, ngươi sẽ không để bọn họ đối với ta như vậy, đúng không? Hổ tử có chút một bức, không phải. Mục công tử, ngươi tại ven hồ Phượng Minh không phải như vậy nói, ngươi không phải không quan tâm thanh danh. Cái kia không giống, đây chính là hoàng thành ngoài cửa cung a. Ta nếu là tại chỗ này bị người để lại, vậy ta cái này ngự sử liền triệt để nước ra. Hổ tử nghiêm túc suy tư một hồi, nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta sẽ không để Mục công tử chịu đựng. Mục Thanh Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, khí vận đan điền, chống lạnh nổi lên cái gì. Hổ tử thấy thế đột nhiên cảm thấy Mục Thanh Bạch động tác này hết sức quen thuộc, ngay sau đó, sắc mặt hắn kỳ biến. Ân Vân Lan, ta tấu ngươi. A. Hổ tử đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Mục Thanh Bạch bổ nhào, gắt gao bưng kín miệng của hắn. Mục Thanh Bạch mở to hai mắt nhìn, không ngừng giãy giụa. Hổ tử lập tức cảm thấy Mục Thanh Bạch lúc này so với năm rồi muốn giết heo còn khó ấn. Hổ tử hô lớn, mau tới hỗ trợ ấn xuống hắn, hắn muốn chửi bậy. Chương 67, hoạn quan tham gia vào chính sự. Chương 67, hoạn quan tham gia vào chính sự. Bệ hạ, chuyện gì? Mục đại nhân tại ngoài hoàng thành cầu kiến. Ân Vân Lan nghe vậy nhịn không được đem ánh mắt từ trên ván cờ rời đi, liếc Phùng Chấn một cái, có tấu chương dán luôn đưa đến ngự thư phòng chính là, hà tất đến chấm trước mặt bẩm báo. Phùng Chấn chần chờ một chút, hay là chi tiết bẩm báo nói, bệ hạ, Mục đại nhân muốn vào cung yến. Ân Vân Lan không lắm để ý, không thấy hắn ồn ào. Phùng Chấn cười khổ nói, bệ hạ, nếu không nô tỳ hay là đi đem hắn đuổi đi à, xem tình hình Mục đại nhân là có chút bệnh điên phát tác. Hắn nói cái gì? Phùng Chấn há to miệng, không dám lên tiếng, chỉ là yên lặng đem một phần ghi chép đệ trình đến Ân Vân Lan trước mặt. Ân Vân Lan nhìn lướt qua, sắc mặt lạnh lẽo. Tốt một cái trung thần ngự sử a. Phùng Chấn cuốn quýt quỳ xuống nói, bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận a. Ân Vân Lan lạnh lẽo nói, tất nhiên hắn muốn gặp chấm, vậy liền dẫn hắn đến, chấm ngược lại là muốn nhìn xem, tại hoàng thành cửa đốt vạn dân tán dùng cái này ô danh tiên tử thần tử, đến tột cùng là cái như thế nào trung thần. Phùng Chấn không ngừng kêu khổ, Mục Thanh Bạch a Mục Thanh Bạch, người êm đẹp làm cái gì chết đâu. Làm một cái cấm quân sách theo bị trói gô Mục Thanh Bạch đi tới bên hồ đỉnh tạng, đem hắn ném xuống đến liền trong miệng nhét khăn lau đều không có gỡ xuống, hành lễ phía sau liền lùi xuống. Ân Vân Lan nhìn cũng không nhìn hắn một cái, tiếp tục chuyên chú kỳ phổ. Ô ô. Ân Vân Lan nghe được thanh âm này, ngẩng đầu nhìn một chút Mục Thanh Bạch, liền không khỏi cười ra tiếng. Mục Thanh Bạch ngã trên mặt đất, bất lực dãy rủa, không nói gì rơi lệ, hình như thật nhận lấy cái gì thiên đại ủy khuất giống như. Người sẽ còn khóc à? Mục Thanh Bạch lại ố ố hai tiếng, trợn mắt nhìn. Ân Vân Lan nhẹ nhàng hất cằm lên, để hắn nói chuyện. La Phùng Chấn đi tới Mục Thanh Bạch trước người ngồi xổm xuống, đưa tay lấy đi trong miệng hắn khăn lau. Si khả sát bất khả nhục a. Hôn quân. Ân Vân Lan hừ lạnh một tiếng nói, và miệng. La Phùng Chấn cầm lấy lan dựa bên trên đã sớm chuẩn bị xong thước, Mục Thanh Bạch thấy thế biến sắc, lập tức quát lên, chậm. Ân Vân Lan có chút hăng hái bố thí một ánh mắt, cứ việc kia mắt kia là như vậy trên cao nhìn xuống. Mục Thanh Bạch nghiêm mặt nói, thần nói sai, vậy hạ chính là thiên cổ nhất đế, vạn thế khó gặp minh quân a. Ân Vân Lan một người, ngươi cái kia sĩ khả sát bất khả nhục quanh liệt khí phách đi nơi nào? Mục Thanh Bạch kém chút không có sụp đổ ở, may mà hắn đạo tâm kiên cố, vẫn như cũng mặt không đổi sắc nói ra, vậy hạ là minh quân chính là sự thật, cùng ta sĩ khả sát bất khả nhục khí phách không có quan hệ. Tốt một cái văn nhân khí khái, thật sự là có được giãn được. Á Ân Vân Lan cười nhạo nói, Mục Thanh Bạch, ngươi mới vào triều đình, cái gì tốt đều không có học được, không cần mặt mũi bản lĩnh ngược lại là tăng trưởng. Mục Thanh Bạch nói ra, vậy hạ, ta cũng không có phạm bao lớn tội, ngươi để người đem ta buông ra được sao? Ngươi đối xử như thế một cái ngự sử ngôn quan, chuyến đi đối với ngài mình quân thanh danh bất lợi nha. Ân Vân Lan giống như cười mà không phải cười nói, hiện tại thay chấm danh tiếng suy nghĩ. Ngươi tại ngoài cửa cung tuyên bố muốn đốt vạn dân tán, lấy chứng nhận chính mình trung nghĩa thanh minh, lại hoàn toàn không để ý chấm. Chuyện này ngươi tính toán làm sao hướng chấm bàn giao? Mục Thanh Bạch nghiêm túc nói, nếu như bệ hạ cảm thấy ta làm sai, vậy liền giết ta. Ân Vân Lan lạnh nhạt nhíu mày, nàng cũng không bỏ được giết Mục Thanh Bạch. Quân giáo một sách có hiệu quả không còn cần nghiên cứu thêm xem xét, tạm thời đè xuống không nói, liền luận du châu chuyến đi, dâng lên quốc sách, không cầu danh sắc lại không cầu quyền hành không sợ cường quyền tính tình, cũng đủ để cho Ân Vân Lan yêu quý. lại chịu thật tâm làm việc, lại có trị quốc mới làm, còn trẻ khí thịnh, bất quá có chút ít tì vết, chừng trị một cái chính là, chỗ nào đến mức muốn chết à? Ân Vân Lan thả xuống kỳ phổ, Mục Thanh Bạch, ngươi là ngôn quan, ngươi nói thẳng chỉnh lên khuyên ngăn chấm không trách ngươi, chấm ngược lại còn thưởng thức ngươi, nhưng ngươi gọi thẳng chấm tục danh, là đại bất kính, đây mới là tội của ngươi. Ân Vân Lan ngữ khí đột nhiên lạnh, người xung quanh vội vàng đem đầu đè thấp, chỉ có Mục Thanh Bạch lộ ra một bộ hết sức vui mừng biểu lộ. Nguyên lai gọi thẳng nữ đế danh tự liền có thể chết ta, đơn giản như vậy tử lộ, hắn trời vừa sáng làm sao không nghĩ tới đâu. Vậy liền mời bệ hạ nhanh chóng giết ta. Ân Vân Lan đứng lên, cười lắc đầu, hỏi, Phùng Trấn, ngươi cảm thấy Mục Thanh Bạch tội đáng chết sao? Phùng Trấn sững sờ, nháy mắt lĩnh hội Ân Vân Lan ý tứ, vội vàng nói, Mục đại nhân thân là ngự sử, nôn từ kịch liệt, đến chỗ động tình phạm sai lầm, cũng là tình lý bên trong, tội không đáng chết ta bệ hạ. Mục Thanh Bạch nghe vậy tức miệng mắng to, sai nói, không giết một cái Mục Thanh Bạch, liền sẽ có kẻ đến sau, vàng Thanh Bạch, lam Thanh Bạch, tím Thanh Bạch. Nếu như người người đều kêu trời tục danh, thiên tử đó chi uy nghiêm ở đâu? Ân Vân Lan một hồi lâu lộn xộn cái gì? Bất quá, những lời này ăn nói mạnh mẽ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói thật hay có đạo lý a. Lời nói này đến giống như hắn Mục Thanh Bạch không chết cũng không được. Phùng Trấn vội vàng khuyên bảo, Mục đại nhân chính là ngự sử, có làm sáng tỏ triều đình, nghiêm túc hướng phong chi chức trách, làm sao có thể liền giống như người bình thường? Chỉ cần Mục ngự sử nhận cái sai, nhất định có thể thành tựu một phen quân thần mỹ danh. Mục Thanh Bạch gầm thét đánh gãy, làm cản. Phùng Trấn chẳng biết tại sao bị giống lên một cú họng, người đều choáng váng. Mục Thanh Bạch giờ phút này cực hận có người vì chính mình cầu tình giải vây, lúc này lửa giận công tâm, lớn tiếng ác độc phỉ báng nói, vậy hạ, hoạn quan tham gia vào chính sự, đáng chết ta. Phùng Trấn hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó lại cố gắng chấn định đứng lên. Phùng Trấn trong lòng đắng chát đến lệ rơi đầy mặt, hắn thật sự là phục cái này lão lục. Cái này Mục Thanh Bạch thật đúng là đầu đuôi không quen Bạch Nhãn Lang a. Hắn hảo ý giúp Mục Thanh Bạch nói chuyện, Mục Thanh Bạch cắn ngược lại chính mình một cái hoạn quan tham gia vào chính sự. Đây là người có thể làm đến đi ra sự tình. Ân Vân Lan cười, ha ha, Mục Thanh Bạch nói rất có lý, thật không hổ là chủ thần. Người tới, cho hắn mở trói, tất nhiên Mục Thanh Bạch cảm thấy chính mình có tội, các ngươi cũng không cần hảo tâm vì hắn giải vây. Mục Thanh Bạch đại hỉ, nhưng hắn không dám cười, sợ nữ đế thay đổi chủ ý, vì vậy làm ra một bộ bướng bỉnh con lừa bộ dạng, bày tỏ chính mình thề sống chết đều không nhận sai. Nhưng hắn bộ này thân sắc, tại Ân Vân Lan trong mắt lại thay đổi cái tư vị, giống như là hiên ngang lẫm liệt, anh dũng chịu chết bi trắng. Tất nhiên Mục Thanh Bạch không chịu nhận sai, vậy liền kéo đi xuống, đánh 30 quân côn, đánh tới hắn nhận sai mới thôi. Mục Thanh Bạch mặt nháy mắt trắng xanh. Không phải, cái này cùng hắn nghĩ không giống a. Không giết sao? Chấm đã. Ân Vân Lan ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Hai cái cấm quân lập tức tiến lên đem Mục Thanh Bạch nhấc lên. Liền tại cái này đánh. Ân Vân Lan nhẹ nói. Tại Mục Thanh Bạch nghe tới, quả thực tựa như là ác ma nói nhỏ. Si khả sát bất khả nhục a. Ân Vân Lan cười nói, ngươi có như thế khí phách, chẳng lẽ liền 30 quân côn đều không chịu nổi sao? Mục Thanh Bạch mắt thấy hai cái cấm quân lấy ra bền chắc nặng nề quân côn, 10 phần chân thành nói ra, vậy hạ, thần sai. Ân, chấp cũng phạt, trước đánh, đánh xong lại nói ngươi sai hay không sự tình. Mục Thanh Bạch kinh hãi, ngươi không giữ chữ tín. Nói bậy. Chấm là hoàng đế, quân vô hí ngôn. Nói ngươi sai, ngươi nhất định sai, nói phải phạt ngươi, khẳng định sẽ phạt ngươi. Vừa dứt lời, Mục Thanh Bạch nghiêng đầu một cái lập tức không một tiếng động. Hai cái cấm quân hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có động thủ đâu, cái này liền doãn ngất. Trong đó một cái cấm quân ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở. Vậy hạ, hắn chết. Cái gì? Luôn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc Ân Vân Lan, giờ phút này hai đầu lông mày lóe lên một vẻ bối rối. Dù cho Ân Vân Lan che giấu đến vô cùng tốt, vẫn là bị Phùng Trấn phát hiện, Phùng Trấn gần như không làm suy nghĩ, liền hai ba bước tiến lên tìm đòi. Vậy hạ, chết thật. Mục Thanh Bạch chẳng lẽ có bệnh tim, lại bị hủ chết? Nhanh truyền thái y đi. Phùng Trấn gấp mà không hoảng hốt đi phân phó người, trong lòng lại hoảng sợ, bởi vì hắn vừa rồi xác nhận nữ đế trên nét mặt bối rối cũng không phải là ảo giác. Một cái Mục Thanh Bạch, cho dù là một vị trung thần, chết đáng tiếc, nhưng làm sao đến mức để bệ hạ như vậy hoảng hồn? Phùng Trấn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt cảnh tượng, liền dọa đến hắn vội vàng quay đầu, giảm thấp xuống đầu bước chân bồi rối bước nhanh rời đi. Chương 68, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Chương 68, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Không cần một lát, Phùng Trấn liền dẫn dần dần ra đi thái y một đường chạy chậm mà tới. Không muốn hành lễ, nhanh đi chẩn trị. Phải. Trương thái y ngay cả thở cũng không kịp thở một cái, cúi đầu điều tra Mục Thanh Bạch mạch đập. Nghi, làm sao? Nhưng có cứu. Bệ hạ, thần chưa bao giờ thấy qua đột tử nhanh chóng như vậy chứng bệnh, trừ tim đập mạch đập hoàn toàn không có bên ngoài, hoàn toàn không giống một cái bệnh hết thuốc chữa, trừ phi. Trừ phi. Trương thái y quay đầu để dương thuốc xuống, từ trong đó lấy ra một cái bình sứ, đặt ở Mục Thanh Bạch hơi thở phía dưới yên tĩnh chờ đợi. Phùng Trấn mắt sắp phát hiện Trương thái y một cái tay khác tại bóp lấy mấy. Trương thái y kìa, ngài tại tình cái gì? Tại mấy người bình thường hơi thở. Trương thái y nói một câu, đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, có. Ân Vân Lan vội vàng hỏi, làm sao vậy? Trương thái y thu hồi bình sứ, cũng không có lại tiếp tục khám bệnh từ thiện dùng thuốc, nhìn thấy hành động này Ân Vân Lan không hiểu ra sao. Ân Vân Lan chính là muốn hỏi, Trương thái y liền đưa tay hành lễ nói, vậy hạ yên tâm, Mục đại nhân không có chết, chỉ là doãn ngất. Ân Vân Lan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thần sắc chỗ sâu căng cứng giờ phút này cũng buông lòng xuống. Phùng Trấn cười nói, Mục đại nhân thật sự là không sợ hãi, cái này liền doãn ngất, đến cùng hay là tuổi trẻ chưa từng thấy các mặt của xã hội a. Không phải vậy, Mục đại nhân không phải bị doãn ngất, mà là chính mình ngất. Phùng Chấn sững sờ, Trương Thái Ý, chúng ta có thể chưa hề nghe qua vô bệnh vô thai người còn có thể chính mình té xỉu a. Ân Vân Lan cũng tò mò quăng tới ánh mắt. Trương Thái Ý cười ha hả nói, không phải là kinh hãi, không phải là chứng bệnh. Mục đại nhân nghĩ ngất, tự nhiên là ngất. Trương Thái Ý có ý tứ là, đây là Mục đại nhân chính mình khống chế. Thật sự là kỳ. Chỉ nghe nói qua có người giả vờ ngất, hay là lần đầu nghe nói có người có thể đem chính mình mê đi đây. Phùng Công Công có chỗ không biết, cơ thể người huyền diệu đến cực điểm, tại gặp phải không thể tiếp nhận kịch liệt đau đớn lúc, ngất là tốt nhất ngăn địch biện pháp. Trương Thái Ý giải thích nói, hiện tại có thể làm tỉnh lại hắn sao? Hồi bệ hạ, lão thần chỉ cần một lát. Nói xong, Trương Thái Y lấy ra ngân châm. Phùng Chấn nhìn trộm liếc nhìn Ân Vân Lan, lập tức minh bạch nữ đế yêu kỳ, vội vàng trước nữ đế mở miệng hỏi, "Trương Thái Y, Mục Thanh Bạch làm sao sẽ như thế huyền bí biện pháp? Trải qua tận lực huấn luyện, nắm giữ phương pháp này hay là có thể được? Đây là một môn tương đối lợi hại học vấn, giả vờ ngất tới trình độ nhất định, có thể tạo thành đạt tới giả chết trình độ, mạch đập tim đập tạm dừng, nhưng trên thực tế hô hấp vẫn tồn tại như cũ, người bình thường trong nháy mắt một hơi, giả chết người so với thường nhân chậm 3 lần, mà còn hô hấp càng yếu hơn." Ân Vân Lan vừa rồi trầm tĩnh lại thần sắc, giờ phút này lại căng thẳng một tia. Nàng nhạy cảm bắt được Trương Thái Ý trong lời nói một cái từ mấu chốt, huấn luyện. Chuyên môn huấn luyện phía sau nắm giữ phương pháp này. Trương Thái Ý hiển nhiên cũng ý thức được chính mình trong lời nói không ổn, động tác cứng ngắc lại một cái, lại khôi phục tự nhiên, rất bình tĩnh tiếp tục thi châm. Thiên tử ngự tiền, giờ phút này bởi vì Trương Thái Ý mấy câu nói, lâm vào một loại cổ quái trầm tĩnh. Trương Thái Ý không nói một lời xong châm, Mục Thanh Bạch còn không có tỉnh. Ân Vân Lan tâm lại nắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Vậy hạ an tâm chớ vội, ngất là lần tránh kịch liệt đau đớn biện pháp, muốn đánh vỡ loại này biện pháp, liền phải dùng huyệt vị đau đớn kích thích. Lão thần không muốn thương tổn Mục đại nhân thân thể, cho nên có hiệu quả chậm chạp. Ngao. Trương Thái Y mới vừa nói xong, Mục Thanh Bạch liền bắn ra. Mục Thanh Bạch có chút ngượng bước hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó vội vàng hướng Ân Vân Lan làm ra một cái định mà cười. Ân Vân Lan bị chọc phát cười, phất phất tay nói, "Tất nhiên Mục Thanh Bạch vô sự, người tới, đưa Trương Thái Y trở về." Trương Thái Y hành lễ phía sau liền lùi xuống. Mục Thanh Bạch cũng túi lầu xuống, trong lòng âm thầm mắng câu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mục Thanh Bạch, phí hết tâm tư tiến cung muốn cầu kiến chấm, lại nghĩ vạch tội người nào? Mục Thanh Bạch đem tấu chương dâng lên, thân vạch tội tiến sĩ Trần Tinh Toái cùng Trần gia, Trần Tinh Toái tại chợ bữa phỉ báng mệnh quan triều đình, đưa quốc thể tại không để ý, Trần gia không biết dạy con, càng là nên phạt. Trọng phạt. Ân Vân Lan nhìn qua tấu chương về sau, lại nghe Phùng Chấn thì thầm tự thuật tình huống, mới lên tiếng, ngươi hồi kinh ngày đầu tiên không có tiến cung báo cáo là sự thật, đi Phượng Minh Nguyện cũng là sự thật. Mục Thanh Bạch vội vàng nói, nhất mã quy nhất mã, vậy hạ, hiện tại chúng ta nói là Trần Tinh Toái phỉ báng mệnh quan triều đình sự tình. Ân Vân Lan nhàn nhạt đem tấu chương để ở một bên, ngươi thanh danh. Ngươi thanh danh còn có thể cùng quốc thể móc nối, thật sự là thật lớn quan uy a. Mục Thanh Bạch nghiêm mặt nói, nếu là lời đồn nổi lên bốn phía, nói trong triều đình đều là ta như vậy ban ngày ban mặt đi cầu thả sự tình cầu quan, quốc thể uy nghi có phải là phải bị tổn hại? Nếu ta thật bị ngồi vững cầu quan chi danh, người trong thiên hạ nhìn cầu quan ra ngoài đều đánh vạn dân tán. Ân Vân Lan nhịn không được nổ nước bọt nói, đổi thành người khác được một thanh vạn dân tán, đều là thâm tàng công danh, chưa từng rêu rao, ngươi ngược lại tốt, hận không thể khắp nơi nói cho kinh thành mỗi người biết. Mục Thanh Bạch không một chút nào gặp xấu hổ, chiến công của ta tự ngạo. Ta vì cái gì không thể nói? Chỉ có không muốn nhìn người đồ vật mới sẽ cất giấu, chưa từng thấy có người sẽ cất giấu tốt đẹp đồ vật. Ân Vân Lan dở khóc dở cười, ngươi là ngôn quan, chấm nói không lại ngươi. Ngươi hồi kinh ngày đầu tiên liền tiến vào câu Lan sự tình, chấm cũng không tính toán với ngươi, trở về đi. Trần gia không phạt sao? Ân Vân Lan ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc nói, Mục Thanh Bạch, ngươi nhiều lần chất vấn chấm không phải không tức giận, chỉ là khinh thường cùng ngươi sinh khí, không muốn mưu toàn khiêu chiến chấm. Phùng Chấn âm thầm kéo Mục Thanh Bạch góc áo một cái, ra hiệu hắn ngậm miệng lui ra chính là. Mục Thanh Bạch không chút nào yếu thế. Ta minh bạch bệ hạ ý tứ. Ngươi sợ? Ngươi nói cái gì? Một cỗ lăng liệt hàn ý đột nhiên bắn ra cuốn tới. Mục Thanh Bạch lạnh nhạt cười nói, ta nói, bệ hạ sợ. Ân Vân Lan giận quá mà cười, chấm sợ. Chấm là thiên tử, thiên hạ làm sao người có thể để cho chấm sợ hãi? Môn thiệt. Ngươi sợ môn thiệt. Ân Vân Lan sầm mặt lại. Phùng Chấn vội vàng tiến lên muốn kéo Mục Thanh Bạch lui ra. Ân Vân Lan đưa tay quát lạnh nói, để hắn nói tiếp. Mục Thanh Bạch cười nói, bệ hạ sợ hãi đả thảo kinh xà, đúng không? Bệ hạ phổ biến chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu quốc sách, biết rõ nhất định sẽ thất bại, nhưng vẫn là khư khư cố chấp, chính là vì mượn cơ hội này đã kích cửu đảng, đám này từ tiên đế hướng vẫn để lại sâu mọt. Mục Thanh Bạch dừng lại một chút, tựa hồ là tại chờ Ân Vân Lan đáp lại, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng. Mục Thanh Bạch có chút xấu hổ giật giật khoe miệng, lại tự mình nói ra, bệ hạ hiện tại dung túng Trần gia, đơn giản chính là lo lắng môn phiệt cảnh giác bệ hạ lôi đình thủ đoạn, không thể không nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng, nếu biết rõ ta thượng tấu cái này quốc sách thời điểm, còn không có nghĩ đến tầng này. Nói xong, Mục Thanh Bạch liền lại không nói chuyện, ngẩng đầu không e dè cùng Ân Vân Lan đối mặt. Một lát, Ân Vân Lan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, thông minh. Đa tạ. Nhưng người thông minh luôn luôn sống không lâu. Cái kia càng tốt hơn. Mục Thanh Bạch nói xong, đột nhiên phát hiện bên người Phùng Chấn đã không thấy, xung quanh thị nữ cùng cấm quân chẳng biết lúc nào toàn bộ đều rời đi. Còn kiên trì ngươi cái kia buồn cười không sợ chết luật điệu. Chân muốn đánh ngươi mấy côn, ngươi đều có thể té xỉu. Mục Thanh Bạch mặt mo đỏ ửng, hắn chỉ là không nghĩ bị giày vò. Mục Thanh Bạch, ngươi còn có lời chưa nói xong. Đang lúc nói chuyện, Ân Vân Lan chạy tới Mục Thanh Bạch trước mặt. Mục Thanh Bạch giang tay ra, không có, thần chính là trung thần, bệ hạ vừa rồi để thần nói tiếp, thần sẽ nói tới đi. Ngươi nói kế hoạch của mình, nhất định có chính mình sở cầu. Mục Thanh Bạch có chút nghi hoặc nhìn sang, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Ân Vân Lan trong ánh mắt nổi lên mấy phần sát ý, bất quá cẩn thận một suy nghĩ, Mục Thanh Bạch lại bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự là Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a. Mục Thanh Bạch gần như muốn vỗ tay chúc mừng, hắn quả thực chính là một thiên tài. Bệ hạ, nếu như ta hôm nay không có tiến cung nói với ngài những lời này, ngài nhất định cảm thấy chính mình kế hoạch không có kẽ hở, nhất định có thể thuận lợi thực hiện, giác ngộ biến số, nhưng bây giờ ta thành biến số này. Mục Thanh Bạch miệng hơi cười, nếu như ta thể với trời, ta tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra, ngài nhất định sẽ không tin tưởng, giờ phút này có một câu nhất định tại trong lòng của ngươi quanh quẩn. Ân Vân Lan trầm mặt một lát, mới đón câu chuyện, lời gì? Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Ken, tiếng nói rơi, Ân Vân Lan tay đã đặt tại thiên tử kiếm trôi bên trên. Chương 69, điều binh chương 69, điều binh. Mục Thanh Bạch nhắm mắt lại chờ đợi rất lâu. Không có đao kiếm đâm rách huyết đục cảm giác. Nghi. Mục Thanh Bạch mở mắt ra, hoài nghi nhìn xem thu kiếm trở vào bao Ân Vân Lan. Đón lấy, Mục Thanh Bạch lại như có cảm giác quay đầu liếc nhìn giá áo. Mục Thanh Bạch ánh mắt rơi vào trên giá áo, hình như gia tăng bé nhỏ không đáng kể lực lượng, trong khoảnh khắc từ trong xuất hiện một cái khe. Giá áo ầm vang sụp đổ. Mục Thanh Bạch giật mình hai mắt ngưng lại, ánh mắt thay đổi đến cùng nhiệt. Thật không hổ là thiên tử kiếm. Có thể được dạng này kiếm giết chết, nhất định không có nửa điểm thống khổ đi. Ngươi muốn để chấm giết ngươi, chấm lại không như ngươi nguyện. Mục Thanh Bạch nhìn chằm chằm thiên tử kiếm, có loại nóng bỏng tham lam, ta không những đoán được bệ hạ suy nghĩ, ta còn muốn đi ra khắp nơi nói lung tung. Ân Vân Lan khinh thường hừ một tiếng, ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi một cái lục phẩm tiểu quan lời nói, có thể dung chuyển toàn bộ môn phiệt tập đoàn ý chí. Bọn họ có thể tin. Mục Thanh Bạch âm thầm liễu lưỡi, thật sự là không hổ là nữ đế a, thật không dễ lừa. Liên tính bọn họ không tin, ta chỉ cần tại bọn họ trong lòng lưu lại một cái hoài nghi hạt giống là được rồi. Môn phiệt cường đại đến tự phụ. Bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, càng sẽ không bởi vì một cái hoài nghi hạt giống liền dừng mà không tiến. Ngươi nói đi, ngươi nói toàn ngày, chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu cốt sách vẫn như cũ sẽ phổ biến, ngươi cũng sẽ chỉ trở thành một chuyện cười. Mục Thanh Bạch thở dài, xem ra điểm này trò vật tại nữ đế thông minh như vậy người trước mặt là không được tác dụng. Mục Thanh Bạch dứt khoát không tại đáp lại hy vọng, lời nói xoay chuyển nói ra, cái kia Trần Tinh Thoái, bệ hạ dù sao cũng phải xử phạt ta. Ngươi đang dạy chấm làm việc. Ân Vân Lan có chút không cao hứng. Thần không dám, nhưng thần tiến cung chính là vì chuyện này mà đến, cửa cung lại đại náo một phen, nếu như ta không công mà lui, lại an phận thủ thường giữ im lặng, quan văn tập đoàn khẳng định sẽ nghi ngờ, cho rằng ta lại cùng bệ hạ mưu đồ cái gì không thể cho ai biết sự tình. Ân Vân Lan cắn răng nói, tốt một cái thần không dám chấm nhìn ngươi ngược lại là dám rất a. Tại Mục Thanh Bạch tiến cung phía trước, Ân Vân Lan chỉ cảm thấy tình thế tất cả đều ở nàng nắm giữ bên trong, mà bây giờ nghe đến Mục Thanh Bạch lời nói, nàng ánh mắt cũng thay đổi. Mục Thanh Bạch người này toàn thân trên dưới đều viết đầy hai chữ, biến số. Mục Thanh Bạch cười, hắn biết, chính mình phen này công tâm lời nói tạo nên tác dụng. Thần không dám. Ba chữ này lại bị Mục Thanh Bạch lặp lại một lần, Ân Vân Lan đông cảm giác mười phần chói tai. Trần Tinh Thoái cách đi công danh, biếm thành thứ dân, như vậy xử phạt, ngươi còn hài lòng? Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, không hài lòng, muốn thần nói, việc này lớn, muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà mới có thể thể hiện quốc chi uy nghi, vậy hạ uy nghiêm không thể xâm phạm. Cút. Vậy hạ, thần còn có việc. Ân Vân Lan phiền chán không thôi, phất tay xua đuổi, chấm để ngươi cút. Mục Thanh Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, giống như là tại biểu hiện ra chính mình cao 2 mét phản cốt. Vậy hạ, thần phụ mệnh đi du châu trần thai giải khốn, chỉ dùng nửa tháng, đội vàng trở về chỉ vì báo tin vui. Theo lý thuyết bệ hạ có lẽ ban thưởng công thần, thế nhưng thần bây giờ còn chưa nhìn thấy ban thưởng. Ân Vân Lan tức giận cười, thang ngươi lục phẩm quan, chức nhậm thị ngự sử, không phải ban thưởng. Hay là nói ngươi căn bản không có đem chấm ban thưởng để vào mắt. Mục Thanh Bạch dựa vào lý lẽ biện luận nói, đây không phải là vào hiến quốc sách ban thưởng sao? Trần hai ban thưởng chẳng lẽ không cho sao? Bệ hạ quá keo kiệt, dạng này là sẽ không đến dân tâm. Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Kinh thành bên ngoài có một hồ tên là Thịnh Thủy Hồ, thần muốn cái kia mảnh hồ. Ân Vân Lan có chút kinh ngạc mà người, nàng còn tưởng rằng Mục Thanh Bạch sẽ đòi hỏi nhiều yêu cầu một phen, dù sao liền Mục Thanh Bạch cả gan làm loạn phong cách hành sự, cũng không phải là làm không được chuyện như thế. Nhưng không nghĩ, chỉ là muốn một mảnh hồ mà thôi. Ân Vân Lan suy nghĩ một lát, hay là không nghĩ minh bạch, cái này ra hỏa muốn làm gì? Nàng chưa kịp nghĩ ra cái như thế về sau, liền thấy Mục Thanh Bạch ánh mắt trở nên kỳ quái, xem thường bên trong còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, giống như là đang giễu cợt, con đường đường tiên từ đâu, liền chỉ là một mảnh hồ cũng không nguyện ý cho, thật nhỏ mọn. Ân Vân Lan sao có thể tiếp thu loại này khiêu khích? Một mảnh hồ mà thôi, có thể để cho ngươi lật lên sóng gió gì? Thưởng ngươi chính là tạ bệ hạ. Mục Thanh Bạch hài lòng cáo lui, bất quá đi hai bước, lại quay đầu đưa ra một cái giảo hoạt cười, "Bệ hạ, hôm nay ngài ban thưởng thần một mảnh hồ, ngày khác thần quả đáp lễ ngài một phần đại lễ." Nói xong, Mục Thanh Bạch mới quy quy củ củ hành lễ rời đi. Ân Vân Lan lại không hiểu ra sao, bất quá nhưng cũng không có để ở trong lòng. Phùng Chấn vội vàng nói, "Bệ hạ, xem ra Mục đại nhân trong lòng vẫn là có ngài, hắn còn tìm nghĩ muốn hiến một phần đại lễ cho ngài đây." Ân Vân Lan cười hỏi, "Ngươi lão già này, vừa rồi Mục Thanh Bạch trừ đỉnh đầu hoạn quan tham gia vào chính sự cái mũ cho ngươi, ngươi không những không ghi hận, còn muốn nói đỡ cho hắn." Phùng Chấn xấu hổ cúi đầu xuống, "Nô tỳ đối bệ hạ trung thành tuyệt đối sẽ không làm bực này đi quá giới hạn sự tình." Hắn dĩ nhiên không phải đại độ như vậy người, nếu là đổi một người dạng này trắng trợn đắc tội hắn, đừng nói thay người kia nói, không bỏ đá xuống giếng liền tính tốt. Vừa rồi là Mục Thanh Bạch nói tốt, chỉ là bởi vì Mục Thanh Bạch hiện nay sống nhờ tại Ân Thu Bạch trong phủ đệ. Tầng này quan hệ, liền để người không thể không cẩn thận mà đợi. Mà hắn điểm này tâm tư, hình như bị bệ hạ xem thấu. Phùng Chấn túi đầu, trong lòng thỉnh thịch, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn lén một cái dũng khí đều không có. Ân Vân Lan cười cười, thu hồi nụ cười, nói ra, đối với cái kia một bộ giả chết công phu, ngươi thấy thế nào? Phùng Chấn chấn động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện này nô tỳ không biết nên nói thế nào. Có cái gì thì nói cái đó. Là nô tỳ chưa từng nghe qua bực này công phu, nhưng nghe nói qua trên giang hồ có cửa công phu gọi là Quy Tức Công, có lẽ vấn đề này để Minh đại nhân đến giải đáp, có thể để cho bệ hạ hài lòng. Ân Vân Lan gật gật đầu, truyền Minh Ngọc. Mục Thanh Bạch được thánh dụ, bị một đường đưa ra cửa cung. Hổ Tử một mặt xoắn xuýt ngồi trên xe, nhìn thấy Mục Thanh Bạch đi ra, vội vàng chạy chậm đi tới hắn trước mặt. Làm sao một bộ gấp gáp bận rộn sợ bộ dạng. Hổ Tử tranh công giống như giơ lên một vật đến trước mắt, "Mục công tử, ta mượn cây châm lửa." Mục Thanh Bạch sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, "Thật sao? Vậy ngươi làm thật xinh đẹp a." Hổ Tử cười vui vẻ, tựa hồ thật không có nghe được Mục Thanh Bạch qua loa. "Mục công tử còn đốt sao?" Không nói đến cái này ô rất dễ nhìn, chỉ nói đây chính là Mục công tử ngài công văn, thiêu hủy quá đáng tiếc. Mục Thanh Bạch trêu ghẹo nói, "Ngươi đều tìm đến, không đốt có phải là có chút thua thiệt ngươi công lao?" Hổ Tử gãi đầu một cái, "Nếu là Mục công tử không đốt, ta công lao này không cần cũng được. Tất nhiên ngươi đều như vậy nói, vậy liền giữ đi." Mục Thanh Bạch nói xong đem lửa sổ con nhận lấy, ôm vào trong lòng, hướng xe ngựa đi đến. Hổ Tử vội vàng đuổi kịp, "Mục công tử, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Về nhà sao?" "Không, đi bắt người." "Bắt người nào?" "Nói nhảm, đương nhiên là Trần Tinh Phái." Hổ Tử mặt lộ cổ quái, "A cái gì?" Hoàng đế đều gật đầu đồng ý, ngươi nghĩ phản đối? Hổ Tử nhăn nhó nói ra, cũng không phải không được, thế nhưng liền hai ta sao? Mục Thanh Bạch sững sờ, vỗ trán một cái, "Ai nha đậu xanh, ta suýt nữa quên mất, chỉ riêng muốn thánh chỉ, không muốn binh." Mục Thanh Bạch quay đầu nhìn hướng giữ cửa cấm quân. Mục Thanh Bạch cùng Hổ Tử giao lưu căn bản không có ý định tránh người, mấy cái cấm quân đương nhiên nghe được. Cái kia ánh mắt không có hảo ý, càng làm cho người lập tức liên tưởng đến hắn ý đồ. "Xin lỗi Mục đại nhân, chúng ta chính là cấm quân thủ vệ, chức trách chỉ có thủ vệ cung đình, không có trực tiếp điều lệnh, không thể tham dự truy nã." "Thất sách, mấy vị huynh đệ, ta hiện tại nếu như muốn lại đi vào, các ngươi có phải hay không chắc chắn sẽ không đồng ý?" Cấm quân mọi người kiên định gật đầu, đưa cho Mục Thanh Bạch đầy đủ khẳng định. Hổ Tử có chút cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, "Nếu không, Mục công tử, ngài lại náo một lần a." "Ồ nào cái rắm, đợi lát nữa lại để cho người bắt lại đánh một trận." "Đi." "Điều binh." Chương 70, anh Minh không có qua chương 70, anh Minh không có qua Minh Ngọc à, ngươi tra được không cẩn thận nha." Minh Ngọc trong lòng máy động, cẩn thận ngước mắt nhìn Ân Vân Lan, đã thấy đối phương thần sắc không ngại. "Vậy hạ, vi thần nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo, kém đến đã rất cẩn thận." "Ngươi nói ngươi tra cẩn thận, cái kia cũng không thể Mục Thanh Bạch là sinh ra đã biết người a. Chiêu này liền chấm đều có thể lừa qua đi quy tức thuật, hắn trời sinh liền sẽ." Minh Ngọc kiên trì nói ra, "Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, người nào có nói đến chuẩn Mục Thanh Bạch không có một ít trong mộng kỳ ngộ." Ân Vân Lan cười nhạo nói, "Chấm đáp ý nhất phụ tá đắc lực, vậy mà lại tin tưởng loại này lừa gạt bên đường hài đồng quỷ quái chí dị. Nói ra ngươi cũng không sợ bị người cười chết." "Vậy hạ tất nhiên hiếu kỳ, vì sao không trực tiếp hỏi bản thân hắn đâu?" Ân Vân Lan đột nhiên biến sắc, "Vô án quát, tốt vấn đề. Vậy không bằng chấm đến hỏi một chút ngươi, tất nhiên chấm có thể trực tiếp hỏi bản thân hắn, như vậy còn muốn cầm tú ti làm gì dùng?" Minh Ngọc đội vàng quỳ xuống, vi thần chẳng qua là cảm thấy Mục Thanh Bạch tâm tính thuần lương, rộng rãi không bị cản trở. "Ngươi không phải là muốn nói hắn cũng không có lòng dạ a?" Ân Vân Lan ngắt lời nói. "Tự nhiên không phải, theo ta nhìn, Mục đại nhân lòng dạ sâu. Tuổi còn trẻ liền có bực này không tầm thường tâm tính cùng khí phách, chẳng trách bệ hạ đối hắn coi trọng như thế. Cái này một trận mượn Mục Thanh Bạch mà đập giẫm cầu đồng, ngược lại để Ân Vân Lan sắc mặt hòa hoãn không ít. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn sẽ đối chấm nói lời thật? Mục Thanh Bạch có lòng dạ không giả, nhưng hắn làm việc tự ngạo, có lẽ là khinh thường, có lẽ là bằng thẳng." Ân Vân Lan vẫn là không cách nào tán đồng lời này, hư lệnh nói, "Vậy ngươi vì sao không tự mình đi hỏi một chút hắn?" "Vi thần cùng hắn không quen biết." Lại nói, "Vi thần thân phận có lẽ còn không lọt nổi mắt xanh của hắn, chỉ có bệ hạ bực này cao bằng trời người mới có thể vì ngạo tài sở nhìn thẳng vào." Ân Vân Lan cười nói, "Ngươi tại lấy lòng chấm. Thần câu câu đều là lời từ đáy lòng." Ân Vân Lan cười không nói, nhưng ngược lại là tâm tình cũng tệ, không có người không thích lấy lòng, càng không có người sẽ không thích ca tụng. "Bệ hạ, vi thần có một lời, không biết có nên nói hay không?" "Nói." "Bệ hạ tất nhiên khát vọng dùng Mục Thanh Bạch, hy vọng có thể bị thác trách nhiệm, cần gì phải để ý điểm này một chút điểm tì vết nhỏ đâu. Dù cho thật có mấy phần nhỏ bé khả nghi, thì tính sao?" "Bệ hạ, chẳng lẽ lướt qua những ngày không nói, Mục Thanh Bạch chẳng lẽ không tính là một cái tốt thần tử sao?" Ân Vân Lan cho mày, một lát lại giãn ra. "Nếu như ném đi hắn không coi ai ra gì, không biết đại cục, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa những này muốn ăn đòn ma bệnh, liền lấy học thức của hắn, văn uyên, còn có tài có thể, đúng là một cái năng thần." Minh Ngọc tốt xấu là nữ đế bên người đắc lực cánh tay, rất nhanh liền đoán được nữ đế trong lòng suy nghĩ. "Bệ hạ, dù cho trên người hắn những cái kia thuộc về thiên kiêu ma bệnh không thể không nhìn, hắn tại trong lòng ngài liền không tốt sao?" Nhắc lên cái này, Ân Vân Lan một cơn lửa giận lại xông ra, "Tốt, ngươi là không nhìn thấy vừa rồi hắn ở chỗ này cùng chấm nói chuyện thái độ. Liền cái này, là một cái trung thần có lẽ có thái độ sao? Một cái trung nghĩa thần tử, chưa từng sẽ ngại quan văn tập đoàn cường quyền, thượng triều ngày đầu tiên hắn liền cùng quan văn tập đoàn phân rõ giới hạn dùng cái này biểu đạt trung thành." Ân Vân Lan nghe vậy khẽ giật mình, tinh tế dư vị có vẻ như thật đúng là như vậy. Thậm chí hắn liền đối bệ hạ ngài sau lưng này một đám võ tướng tập đoàn đều là nói lời ác độc, cho dù là xem như Vân Quý tập đoàn biểu tượng ân tướng quân, hắn cũng có thể một tờ tấu chương mệnh tội, đây không phải là một cái tận trung cương vị ngôn quan phải làm sao? Ân Vân Lan trầm mặc, nàng làm sao không nghĩ toàn tâm tín nhiệm một người? Chỉ là ngồi ở vị trí này, học được đa nghi là cơ bản nhất cánh cửa. Ngược lại là có thể có một người để nàng toàn tâm tín nhiệm, người kia chính là Ân Thu Bạch, thân muội muội của nàng. Chỉ là nàng lại thế nào cam lòng để Thu Bạch như vậy vất vả? Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp lấy lại chậm rãi phun ra. Mà thôi, lui ra đi. Thần cáo lui. Nhìn qua trống rỗng cung điện, Ân Vân Lan vùng vẫy một lát, mới kêu, người tới. Bệ hạ, nô tỳ tại truyền Thu Bạch tiến cung. Là, ách. Nếu tướng quân hỏi chuyện gì, các nô tỳ làm như thế nào trả lời? Liền nói chấm đột nhiên rất muốn thấy nàng. Phùng Chấn không hiểu ra sao, nghĩ thầm lời này còn có huyền cơ khác. Hắn làm sao biết, Ân Vân Lan chỉ là mệt mỏi, đơn thuần muốn gặp muội muội. Minh Ngọc đi tới ngoài điện, bên người thân tín mới nhịn không được không hiểu do hỏi, đại nhân, Mục Thanh Bạch có thể là bệ hạ giao xuống mục tiêu à? Ngài cùng hắn xưa nay không có gặp nhau, vì sao hôm nay sẽ vì hắn nói nhiều như thế lời hữu ích? Minh Ngọc nhìn xung quanh, thản nhiên nói, Mục Thanh Bạch thân thế kinh lịch là do ngươi tay qua, ngươi tra ra manh mối gì? Rất bình thường. Cái kia bây giờ hắn tại bệ hạ trước mắt làm sao? Rất kinh diễm. Hai cái này xung đột sao? Rất xung đột. Cái này chính là lớn nhất mánh khỏe. Minh Ngọc khổ não nói ra, muốn kiểm tra một cái người tầm thường vì sao như vậy kinh diễm, rất khó khăn. Hắn kinh lịch như vậy bình thường, một người cuối cùng không có tạo phản làm loạn năng lực, về phần tại sao hắn sẽ như thế kinh diễm, ta không tra được. Thuộc hạ hiểu ý, nàng minh bạch. Tất nhiên không tra được, vậy nhất định sẽ bị bệ hạ cầm việc này cắn chết xử phạt. Là Mục Thanh Bạch nói tốt, có thể thuyết phục bệ hạ, Cẩm Tú Ti cũng có thể từ cái này tờ đơn bên trong chạy trốn ra ngoài. Anh Minh không có quá lớn người. Thuộc hạ sùng bái nói. Minh Ngọc ý vị thâm trường quay đầu liếc nhìn thâm cung đại điện, xác nhận anh Minh không có qua bệ hạ. Mục công tử, liền ta hai. A không, liền ta một người, làm sao bắt người a? Nhân gia Trần Tinh phái tốt xấu là Trần gia công tử, dù nói thế nào bên cạnh cũng có hộ vệ, ta ngược lại là không có vấn đề, nếu như những hộ vệ kia hướng ngươi đến đâu. Yên tâm yên tâm. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ hổ tử bay. Hổ tử tức giận bỏ qua một bên Mục Thanh Bạch tay, ta làm sao yên tâm? Chính là trong nhà chúng ta yếu nhất thị nữ đều có thể nhẹ nhõm bắt được Mục công tử ngươi nha. Mục Thanh Bạch xấu hổ, hắn lại nghĩ tới tại trong ngục, một cái đối mặt liền bị Bạch Thu Âm đánh ngã hình ảnh. Nhà các ngươi làm sao tất cả đều là người tập võ a? Đương nhiên, đây chính là bọn ta sống yên phận gốc dễ. Mục công tử dạng này, nếu là tại phía trước 2-3 năm quan cảnh, quản chi là khó sống a. Mục Thanh Bạch có chút đỏ mặt, vẫn không phục kêu ầm lên, ngươi hiểu cái gì, đầu năm nay đi giang hồ dựa vào làm lưu kế. Thật sao? Hổ tử có chút cổ quái, ta làm sao nhớ tới đi giang hồ dựa vào là đào kiếm a. Ngươi cái này não nghĩ mãi mà không rõ cũng không cần suy nghĩ, đi, chúng ta đi binh bộ mượn binh. Binh bộ? Hổ tử có chút giật mình, có thể là chúng ta đã rời đi hoàn thành. Mục Thanh Bạch nét miệng nói, ta biết, cho nên, ngươi biết binh bộ thượng thư nhà ở cái kia sao? Ta đi thăm hỏi một cái. Mục công tử, ngươi nếu là tính toán đi binh bộ thượng thư trong nhà mượn binh, ta đề nghị ngươi không muốn đi, ngươi khả năng sẽ bị đánh đi ra. Vì cái gì? Ta dù sao cũng là hắn đồng liêu a. Hổ tử đầy mặt xoắn xuýt, dùng sức mấp máy môi, mới lên tiếng, binh bộ thượng thư cũng là võ tướng vân quý xuất thân. Mà còn tiểu thư nói qua, cung cấp mới gọi là đồng liêu, ngươi mới lục phẩm. Hổ tử khó được SG cao một lần, phía sau khó nghe, cho nên liền theo bên dưới không nói. Mục Thanh Bạch cười khổ, cũng đúng nha, hắn không những đem quan văn đắc tội mấy lần, liền võ tướng bên kia cũng không có buông tha. Ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Hổ tử do dự một chút, ta khả năng không quá có thể được, binh bộ thượng thư nhà từng cái đều là trong quân hào thủ, chúng ta trấn quốc đại tướng quân trong quân đội rất thụ tôn kính. Trọng yếu nhất chính là, những người kia đều là hổ tử đã từng chiến hữu a. Chiến hữu run rẩy bằng hữu, mặc dù sẽ không hạ tử thủ, nhưng hạ thủ cái kia kêu một cái độc. Chương 71, kết cục có cây gậy như vậy chương 71, kết cục có cây gậy như vậy Mục công tử, thật muốn đi vào sao? Ngươi khả năng còn không có nhìn thấy chính chủ, trước bị đánh cái gần chết, đến lúc đó ta làm như thế nào hướng tiểu thư báo cáo kết quả a? Đã như vậy, thấy chính chủ chẳng phải xong chưa? Binh bộ thượng thư cũng không thể ở ngay trước mặt ta để người đánh ta đi. Tất nhiên hắn có thể ngồi lên vị trí này, liền hẳn phải biết ngôn quan là rất đáng sợ. Vậy ngươi muốn làm sao? Hổ tử còn không có hỏi xong, liền thấy Mục Thanh Bạch đã chạy đến góc tường, chỉ vào dưới chân, ngươi tới giúp ta đi người bậc thang, đem ta đẩy lên đi. Hổ tử nhỏ giọng nói ra, Mục công tử, tường này quá cao. Yên tâm, ta người này trèo tường chạy trối chết bản lĩnh nhất lưu, chỉ là 2-3 mét tường hay là có thể leo đi lên. Ta đem ngươi ném lên đi cũng được, có thể ngươi muốn làm sao xuống dưới? Không thể ngã gãy chân a. Mục Thanh Bạch tức giận, ngươi xem thường ta. Nhanh, đừng nói nhảm. Hổ tử bất đắc dĩ đi đến chân tường ngồi xổm xuống, Mục Thanh Bạch cởi xuống giày dẫm ở trên người hắn, nói ra, y phục này một hồi về nhà ta cho ngươi thấy. Cũng là không cần. Hổ tử ngăn chặn Mục Thanh Bạch chân, dùng sức hướng bên trên một lần hành động. Mục Thanh Bạch lập tức cảm giác chính mình nhẹ nhàng bật lên, ngược vượt qua đầu tường. Như bức cá hổ tử, đi cửa trước chờ ta. Phủ thượng thư rất xa hoa, bởi vậy nhìn ra được Ân Vân Lan vị này nữ đế đối đãi đi theo nàng đánh thiên hạ đám công thần coi như không tệ. Nhưng lộc dày chỉ là vì che giấu muốn mạng lòng nghi ngờ. Hả? Không đúng. Binh bộ thượng thư kêu cái gì tên ấy nhỉ? Mục Thanh Bạch có chút nhức đầu, quay đầu liếc nhìn cao 3 mét tường, hắn cũng không thể lật trở về tìm người hỏi lại lật vào đi. Trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn sự tình, đó chính là hắn chưa hề tới qua binh bộ thượng thư phủ, không biết đường a. May mà cái này phủ thượng thư bên trong cũng không có người nào, con đường cảnh trí giữ gìn đến ngược lại là rất tốt, chính là có vẻ hơi quẩn cung é. Tiểu thước, ngươi đi thay ta bàn cầu phụ thân, thả ta cùng đại ca đi diễn võ trường đi. Ta một bảo vệ có thể cho chúng ta An gia giành lại mặt mũi. Binh bộ thượng thư nhà Thiên Kim An Tư một mặt khổ não ngồi tại trong quê phòng, vô lực ghé vào giấy trên bàn. Nhớ tới nhà mình phụ thân bố trí nhiệm vụ, làm ra một bài lấy Trung Thu là mệnh đề thi tử, muốn tại Trung Thu thi hội bên trên là An gia nợ mày nợ mặt. Tiểu thư, nô tỳ không dám nha. Cái này nếu là thật theo lời ngài làm, sợ là nô tỳ muốn bị hung hăng xử phạt đây. Thị nữ tiểu thước yếu ớt nói, tiểu thư, ngài hay là nhận đi, lấy tài ba của ngài, làm bài thơ không tính khó à? Ta nào có cái gì tài hoa. An Tư bị khuất nói thầm, muốn nói làm thơ, đại ca nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều, nhưng muốn nói đánh nhau, những cái kia vân quý nhà công tử từ nhỏ liền đánh không lại ta, ta mới là trong nhà nhất nên tập võ cái kia. Tiểu thư, ngài cùng nô tỳ phàn nàn nhưng vô dụng, hạ mệnh lệnh chính là lao gia cũng không phải là nô tỳ, huống chi lao gia nói nữ tử tập võ vô dụng. An Tư thong thả thở dài nói, ai nói nữ tử tập võ vô dụng? Bệ hạ cùng Ân tướng quân không phải là thời đại này đỉnh thiên hào kiệt sao? Tiểu thước chê bừa, tiểu thư nha, ngươi cũng biết cái kia hai vị là đỉnh thiên nhân vật nhà, rêu rao như vậy đại nhân vật cũng muốn quá xa đi. An Tư có chút không phục, miệng nhỏ mập mờ phun ngâm một chút, để người nghe không rõ nàng nói cái gì. Khả năng nàng cũng cảm thấy chính mình nói chí khí lời nói có chút buồn cười. Đúng vậy, a bệ hạ cùng Ân tướng quân có thể là đỉnh thiên đại anh hùng, cho dù là nhìn theo bóng lưng, cũng không phải người nào đều có tư cách. Ấy, có. Tiểu thước bị dọa nhảy dựng, tiểu thư, ngươi có linh cảm. An Tư vui vẻ ngồi dậy, thương nhi, ngươi nhanh đi diễn võ trưởng tìm đại ca, cầu đại ca giải cứu một cái tiểu muội của hắn đi. Có thể thiếu gia hắn cũng không cách nào chống lại lao ra mệnh lệnh nha. Tiểu thước khó khăn nói, ai bảo ngươi cầu hắn cái này? Ta là muốn hắn làm cho ta một bài thơ. Tiểu thước khẽ giật mình, cực sợ, cái này nếu để cho lão gia biết, khẳng định là muốn bị phạt. Vậy liền đừng để hắn biết là được rồi. Tiểu thư ngài là không sợ, nô tỳ sợ nha. Tiểu thước nước mắt rưng rưng nói, nhanh đi nhanh đi. Yên tâm đi, ta An Tư tuyệt không phải loại kia bội bạc người, một khi bị phát hiện, xử phạt ta hết thảy gánh chịu. Tiểu thước còn không chịu thuận theo, có thể An Tư không nói lời gì liền đem nàng đẩy ra phía ngoài. Cửa khuê phòng mở, chủ tớ hai người mới vừa dậm chân ngoài cửa, lại đột nhiên cùng một cái nam tử xa lạ ánh mắt đối đầu. Trong lúc nhất thời chủ tớ hai người đều sửng sốt. Nữ quyến hậu đình bình thường mà nói là không thể nào có sinh ra. Càng đừng đề cập nơi này chính là Thiên Kim An Tư khuê phòng bên ngoài. Mục Thanh Bạch nhìn thấy người, lập tức mặt lộ vui vẻ biểu lộ. Như thế to con tòa nhà, chuyện thật lớn vòng sửng sốt một người đều không nhìn thấy, cho dù là không cần lo lắng bị tuần tra ra phó phủ binh phát hiện, nhưng muốn hỏi cái đường đều không có đất hỏi. Người là ai? Và bằng cách nào? Tí nữ tiểu thư ngay lập tức kịp phản ứng, vội vàng cảnh giác đem tiểu thư bảo hộ ở sau lưng. Mục Thanh Bạch liền vội vàng khoát tay nói, tại hạ Mục Thanh Bạch, xin hỏi hai vị cô nương, binh bộ thượng thư chỗ ở đâu? Chủ tớ hai người sắc mặt lập tức cổ quái. Người này tại An gia trong phủ, tìm An gia nữ nhi hỏi đường An gia lão gia ở đâu? Kẻ xấu xa. Tiểu thư sắc mặt đột biến, há miệng quát to lên, có kẻ xấu xa, người tới đây nhanh. Bảo vệ tiểu thư. Lời mới vừa hô lên, liền bị một đôi tay ấn xuống miệng. Tiểu thư bất khả tư nghị con mắt về sau nghiêng mắt nhìn. An Tư không có buông tay, đem tiểu thư lôi vào khuê phòng, bất mãn nói, ai nha, ngươi la to, còn tưởng rằng bản tiểu thư bị làm sao vậy đây? Ngươi đây không phải là hỏng bản tiểu thư thanh danh sao? Một cái nho nhỏ dù côn lưu manh, bản tiểu thư một cái tay liền có thể đối phó hắn. Tiểu thư vội vàng gật đầu, ra hiệu chính mình sẽ không la to, An Tư cái này mới buông tay ra. Tiểu thư vẫn còn có chút sợ hãi, chỉ vào Mục Thanh Bạch nói ra, tiểu thư nhà ta rất lợi hại, ngươi mau trốn đi. Không phải vậy chúng ta đối ngươi không khách khí. Mục Thanh Bạch nhếch miệng, cười nhạo âm thanh, đang muốn nói chuyện tới, trong đầu không biết sao lại lóe lên tại trong ngục bị một cái tay ấn tại trên mặt đất hình ảnh. Ta là đặc biệt tới bái phòng binh bộ thượng thư, ta là triều đình lục phẩm ngôn quan, theo đạo lý nói, ta cùng thượng thư đại nhân hay là đồng liêu đây. Tiểu thước cười nhạo nói, thật không biết xấu hổ. Ngươi một cái lục phẩm cùng quan lớn xưng đồng liêu. Tranh thủ thời gian đi, không phải vậy, không phải vậy ta. Nói xong, tiểu thước nhặt lên cạnh cửa một cây gậy hướng về phía Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch bất đắc dĩ lui lại, quay dậy, ta đi, ta đi. Chậm. Tiểu thước có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, tiểu thư, ta thật vất vả mới đuổi hắn đi đây. Ngươi thật sự là quan văn. Không sai. Vậy ngươi sẽ viết thơ sao? Tiểu thư. Tiểu thước lại lần nữa bất khả tư nghị ngắt lời nói. An Tư chừng nàng một cái, vậy ngươi đi cầu đại ca. Tiểu thước lúc này liền điệu xịu đi xuống. Nha. Không phải ta thổi, không nói những cái khác, thi tử ca phu trong đầu còn nhiều. An Tư lập tức nói ra, tốt. Ngươi thay ta viết một bài thi tử, ta cho ngươi dẫn đường. Chẳng qua nếu như ngươi dám gạt ta lời nói. An Tư ánh mắt hướng bốn phía lướt qua, rơi vào tay tiểu thước cây gậy bên trên. Cầm cẩn thận. A. Không đợi tiểu thước kịp phản ứng, An Tư một trường đánh xuống, răng rác một tiếng, hai đồng cổ tay miệng thô cây gậy ứng thanh mà đứt. An Tư sắc mặt bởi vì vận khí mà có chút phím hồng, nhìn qua Mục Thanh Bạch đắc ý nói, kết cục có cây gậy như vậy. Mục Thanh Bạch điên lặng dựng thẳng lên một cái ngón cái, đồng thời sâu sắc vì chính mình vừa rồi kịp thời nhận sợ cử động nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang muốn nhấc chân vào khuê phòng, chậm. Mục Thanh Bạch chỉ nửa bước treo tại cánh cửa bên trên, nghi hoặc nhìn tỷ nữ tiểu thước. Tiểu thước tức giận nói, thật sự là không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Nữ tử khuê phòng sao có thể bị nam tử xung loạn? Đi cửa sổ nói chuyện. Mục Thanh Bạch thuận theo đi vòng qua cửa sổ. mời lấy Trung Thu là mệnh để làm thơ hoặc là viết lời. Ngài nói, ta nhớ. An Tư đầy mắt khao khát nhìn qua Mục Thanh Bạch, ánh mắt kia quả thực có thể dùng thành tính đến hình dung. Trung Thu ha ha, đầu đề này đơn giản, còn nhiều, rất nhiều, Trung Thu, ha ha Trung Thu. Ách. Mục Thanh Bạch cười cười, không cười nổi tiếng, ôm tay tại ngực, một bộ phạm vào khó khăn bộ dáng. Tiểu thước chống nạnh kêu lên, lộ tẩy. Tiểu thư, nô tỳ cái này trong lòng liền lẩm bẩm, nào có như thế tuổi trẻ lục phẩm con nha. Cái này ra hỏa khẳng định là trang, để hắn làm thơ quả nhiên lộ tẩy. A Tư ánh mắt cũng dần dần bất thiện nhìn qua Mục Thanh Bạch, nắm chặt bút tay nhỏ bắt đầu chậm rãi nắm thành quyền. Mục Thanh Bạch trong đầu răng rắc một tiếng phảng phất lại có một cái gậy gỗ ứng thanh cắt đứt. Hắn là thật oan uổng à, liền cùng nâng bút quên chữ, nhìn thấy mệnh đề viết văn thời điểm, đầu kiểu gì cũng sẽ theo bản năng chống không lên mấy giây. Hắn biết rõ chính mình nếu không nói ra cái hai ba câu, sau một khắc liền có cây gậy như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Mục Thanh Bạch ra vẻ một bộ phiền muộn, có chút nhìn lên phun ra trọc khí. Xưa nay sông núi vô trường đổi, tiếng tủ và bang, ngựa mục rong ruổi mãi đi về. Chương 72, mối tình thắm thiết chương 72, mối tình thắm thiết Phượng Tên Ô. An Tư mặc dù trong xương hướng về làm cái tập võ nữ hiệp, nhưng đến cùng hay là đọc qua sách nữ tử, chỉ nghe giải rác ba câu, liền nghe được từ bài danh. Hắn thật sẽ. An Tư mừng rỡ hướng tiểu thư nói. An Tư một bên khôi phục niệm một bên viết tại trên giấy, xưa nay sông núi vô trường đổi, tiếng tủ và bang, ngựa mục rong ruổi mãi đi về tuy nói lạc đề rất xa, nhưng từ ngữ bên trong lộ ra một cỗ quân nhung chi phong, phụ thân nhất định rất thích. Mau mời tiếp tục. Đầy mắt hoang vu người nào có thể nói. Gió tây thổi giả đàn cây phong. An Tư một lát ngơ ngẩn, hậu chi hậu giác đọc một lần, viết trên giấy. Phụ thân từng nói với ta qua hắn đi theo bệ hạ ổn định loạn thế lúc, như vậy gian nan hiểm trở, như vậy thế đạo đáng sợ, nhưng ta cùng ca ca còn tại quê quán, chưa từng thấy qua phụ thân thấy, cho nên không biết hắn nói khó khăn đáng sợ đến tột cùng là thế nào cái khó khăn đáng sợ pháp, mà phụ thân từ trước đến nay cũng khó có thể mở miệng, phản phất không thể nào mở miệng giống như. Lời này hình như tự nói, lại hình như nói là cho ai nghe. An Tư trong đầu không hiểu sinh ra một tia khó tả tư vị. Chỉ nhìn giấy mỏng bên trên bị mực nước thẩm thấu mấy chữ câu bên trong, lộ ra một cỗ không hề nồng đậm, lại đủ để cho người hít thở không thông bất lực. Đầy mắt hoang vu người nào có thể nói. Mục Thanh Bạch có chút mở mịt nhìn xem An Tư. Hắn có cái này phản ứng cũng coi như chuyện đương nhiên, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, đương nhiên trải nghiệm không đến loại này tình cảm, đọc lên bài ca này cũng chỉ là đọc ra, trong đó tư vị chỉ có nghe từ người mới có thể bản thân trải nghiệm. Lúc trước cú đoán nên vô số. Kỵ binh lơi mát, xanh ngộ hoàng hôn đường. An Tư nhìn xem Mục Thanh Bạch ánh mắt càng phức tạp. Nguyên lai phụ thân không thể nào mở miệng sự tình, đúng là như vậy. An Tư cấp tốc viết xuống, lại lần thứ hai ngẩng đầu, còn có một câu cuối cùng. Mối tình thắm thiết sâu mấy phần, thâm sơn nắng chiều cuối thu mưa. An Tư ngòi bút vừa muốn rơi xuống, nghe đến cuối cùng này một câu, không khỏi kinh ngạc dừng ở giữa không trung. Cái này từ một khắc trước còn tại kể rõ chiến loạn thê lương, làm sao một câu cuối cùng, phong cách chuyển tiếp đột ngột bắt đầu kể tình cảm. Mưa thu, chỉ là vì nêu ý chính sao? An Tư trong lòng toát ra tâm tư như vậy, lập tức cảm giác rất cổ quái, nàng tiềm thức cảm giác cũng không phải là như vậy. Nhưng lấy nàng văn học nội tình, tựa hồ không thể nào hiểu được. Bất quá vừa vặn bởi vì nàng nắm giữ văn học nội tình, nàng có thể cảm giác được cuối cùng này một câu mới là vẽ rồng điểm mắt bút. Từ tốt là tương đối tốt, nhưng tốt chỗ nào, một câu cuối cùng diệu ở nơi nào? An Tư nói không nên lời. Phiền phức cô nương dẫn đường đi. An Tư nâng bút viết xuống một câu cuối cùng, túi người thổi nhẹ mực nước động, nói, ngươi cùng chúng ta tới đi. Có An Tư dẫn đường, một đường thông suốt. Dù cho trong nhà tôi tớ nhìn thấy Mục Thanh Bạch dạng này một cái sinh ra, gặp hắn là cùng tại tiểu thư sau lưng, cũng không có nói thêm cái gì. An Tư đem Mục Thanh Bạch thu xếp tại bên ngoài thư phòng 50 bước một tòa trong đình đài, đồng thời phân phó hạ nhân hảo hảo hầu hạ, cái này mới cầm bài ca này đi tìm phụ thân. Trong thư phòng An Chấn Đảo vùi đầu tại rất nhiều công việc bên trong. An Tư đẩy cửa đi bảo, cẩn thận dò xét cái đầu, phụ thân để ngươi trong phòng thật tốt ôn tập bài tập, còn chưa đủ nửa ngày, liền tự tiện chạy ra, là muốn vì cha vận dụng ra pháp phạt ngươi sao? An Tư vội vàng nói, phụ thân để ta làm thơ, ta làm thủ từ đây. A, ngươi còn có bản lĩnh này? Vi phụ làm sao không biết? An Tư lập tức dương dương đắc ý đi tới trước mặt phụ thân, tranh công giống như đem giấy mỏng có đến phụ thân trước mắt. An Chấn Đảo có chút hoài nghi liếc nhìn nữ nhi, bất đắc dĩ thân thể có chút ngựa ra sau, cầm lấy giấy mỏng thô sơ giản lược quét qua. Vi phụ để ngươi viết Trung Thu, ngươi viết cái gì đồ vật? An Chấn Đảo trầm giọng quát lớn. An Tư vội vàng nói, phụ thân, ngài tiếp lấy nhìn xuống nhà, nữ nhi là thật cảm thấy bài ca này tốt. An Chấn Đảo không nhịn được phất phất tay, tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Vi phụ còn có rất nhiều công vụ phải xử lý. An Tư cuốn quýt vòng qua bàn, đi tới phụ thân bên cạnh, hai tay chắp lại làm một bộ đáng thương biểu lộ làm nũng nói, đừng nha phụ thân, van cầu ngươi, ngài liền xem một chút đi, ngài nhìn xong nếu là không thích, nữ nhi lập tức liền trở về, cam đoan tuyệt không phóng ra khuê phòng một bước. Ai? An Tư nâng lên tay nhỏ, ngón cái cùng ngón trỏ bắp lên, chỉ một chốc lát An Chấn Đảo bất đắc dĩ nhả ra, đến bàn trước đứng đi, bao lớn người còn cùng vi phụ làm nũng. Hì hì, An Chấn Đảo lại lần nữa nhặt lên, nghiêm túc liếc nhìn trên giấy từ ngữ, tính toán thuận miệng qua loa khích lệ hai câu, sau đó lại gõ hai câu. Dù sao nhà mình cái này nhí nha nhí nhảnh nữ nhi bản lĩnh ở tính tình viết chữ đã là không dễ, nhưng không ngờ cái này trên giấy câu chữ nhìn đập vào mắt bên trong, An Chấn Đào toàn thân chấn động, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên giấy câu chữ, cực nhỏ chữ tiểu chuyện trong câu chữ, một cô tiêu điều thê lương ý cảnh nháy mắt đánh tới. Cái này biết không phải là bọn họ này một đám lập chí tại thay đổi thiên hạ võ phu, đi theo bệ hạ dạng này một vị minh quân ổn định thiên hạ con đường sao? An Chấn Đào thì thầm nói, lúc trước u oán nên vô số, kỵ binh lưới mát, xanh mộ hoàng hôn đường. Đoạn đường này đi tới, bao nhiêu huynh đệ táng thân bên đường, cái này cần không dễ phồn hoa, chính là từ thi cốt lát thành. Thật lâu, An Chấn Đào tựa hồ phát giác được chính mình khỏe mắt ẩm ướt, vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh lau che giấu sự thất thố của mình. Cái này từ là ngươi biết? An Chấn Đào dùng ánh mắt nghiêm nghị chất vấn. An Tư lập tức có chút chột dạ, đúng, đúng a. Nói vậy, ngươi có mấy phần mấy lượng vi phụ có thể không biết? Ngươi có thể viết ra tốt như vậy từ, còn không nói thật? Đưa tay. An Tư giật nảy mình, vội vàng đem tay giấu ở sau lưng. An Chấn Đào cầm lấy một bên thước, nghiêm khắc quát lớn, đưa tay. An Tư vội vàng nói, phụ thân, viết lời người liền tại bên ngoài đâu, hắn là tới bái phòng ngài. Có khách tại cái này, ngươi cũng không thể động thủ a. An Chấn Đào sững sờ, còn không mau mời tiền đến. Chuyện này vi phụ về sau lại tính với ngươi. Nhìn xem nữ nhi bối rối chạy đi thần ưng, An Chấn Đào ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia trên giấy, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mối tình thắm thiết sâu mấy phần a. Dù cho đến nay, chúng ta đi theo nữ đế bệ hạ chí hướng, vẫn chưa từng thay đổi. Bài ca này, phản phất chính là chuyên môn viết cho hắn một dạng, cái này khiến An Chấn Đào trong lòng có loại không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị này viết lời người. Đúng lúc này, cửa vang lên một đạo mang theo mấy phần ngả lớn tuổi trẻ giọng nói. Thượng thư đại nhân, kính đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. An Chấn Đào theo tiếng nhìn, không nhịn được nhíu mày, chỉ vì xuất hiện tại cửa ra vào chính là một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng tựa hồ lại hình như ở nơi nào gặp qua. Không biết ngài là vị nào? Chúng ta gặp qua sao? Tại hạ Mục Thanh Bạch, lục phẩm thị ngự sử, gặp qua thượng thư đại nhân. An Chấn Đào nghĩ tới, hắn tại trên đại điện gặp qua Mục Thanh Bạch. Là ngươi a? A. An Chấn Đào thái độ lập tức lãnh đạm, cũng không hoàn lễ, mà là cuốn về chỗ ngồi, trên ánh mắt bên dưới đánh giá Mục Thanh Bạch. Mục Thanh Bạch trên mặt mang mỉm cười, cũng tại dò xét An Chấn Đào, trước mắt binh bộ thượng thư thân hình không tính khôi ngô, nhưng nhìn xem cường tráng, khuôn mặt có chút gầy gò, nhưng lông mày xương tiện lộ càng có mấy phần võ tướng uy nghiêm bá khí. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta nhìn thượng thư đại nhân không giống như là một vị tướng quân, càng không giống cái văn nhân. An Chấn Đào hừ lạnh nói, đều nói thiên hạ này văn nhân không sướng, ta nhìn Mục đại nhân, độ cảm giác so trên triều đỉnh văn nhân còn văn nhân. Mục Thanh Bạch sững sờ, lập tức dở khóc dở cười, ai nói võ tướng sẽ không mắng chửi người? Cái này một cái chữ thô tục không mang, lại bẩn đấu. Hôm nay Mục đại nhân đích thân đến nhà thăm hỏi, không chỉ là lời chúc tụng đơn giản như vậy à? Nói ngắn gọn a, bản quan còn có rất nhiều công vụ phải bận rộn. Cùng ngươi thống khoái lời nói, ta đến chỉ là vì một việc, điều minh. An Chấn Đào một trận, ánh mắt bất thiện dương mắt, trầm giọng nói, Mục đại nhân không phải đang nói đùa chứ? Ha ha, ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói đùa sao? Mục đại nhân có mấy viên đầu đủ chém? Một viên. Chương 73, Kiên Cường chương 73, Kiên Cường à, làm phiền Mục đại nhân, tự tìm cái chết đến nơi khác, đừng đến ta cái này tìm không thoải mái. Dù cho có thánh chỉ cũng không được sao? An Chấn Đào khẽ giật mình. Mục Thanh Bạch cười lấy ra thánh dụ. An Chấn Đào lập tức đứng lên hai tay tiếp nhận thánh dụ. Đây cũng không phải là thánh chỉ, là Mục Thanh Bạch nói ngoa. Bất quá cho dù là đắp có đại ấn dụ sách, An Chấn Đào cũng không dám lãnh đạo. Cách đi một cái tiến sĩ công danh, người đây có lẽ đi tìm lại bộ, đây không phải là binh bộ chức quyền. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, phỉ báng mệnh quan triều đình, bôi đen triều đình bầu không khí, cái này tội danh cũng không chỉ là đơn giản từ bỏ công danh đơn giản như vậy. Cái kia cũng không về binh bộ quản, tất nhiên bệ hạ không có phái binh cho ngươi, vậy đã nói rõ bệ hạ không cho rằng chuyện này cần chuyện bé xé ra to. Đại nhân, tất nhiên ta đã đi tới trước mặt ngươi, liền nhất định muốn điều đến binh. An Chấn Đào một bộ không có khoan nhượng thái độ, lão phu không có điều tạm lính lý do. Thứ nhì ngươi cũng không có điều binh thủ lệnh. 50 người. An Chấn Đào sắc mặt lạnh xuống, Mục đại nhân mời về. 30, 30 liền được. An Chấn Đào quát, Mục đại nhân, lão phu không có công phu đổi người tại cái này nói chuyện tiếm, mời trở về đi. Việc này trừ phi bệ hạ chỉ dụ, nếu không không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Mục Thanh Bạch một điểm không buồn, ngược lại còn cười, ta Mục Thanh Bạch từ trước đến nay không làm vô dụng công sự tình, ta dám đến tìm ngươi, nhất định có nắm chắc để ngươi điều tạm binh mã cho ta. An Chấn Đào cũng rất buồn bực, từ vừa rồi đến bây giờ, Mục Thanh Bạch vẫn như cũng là một bộ đã tinh chức trầm ổn răng dấp, tựa hồ việc này kết quả đã chú định, hắn An Chấn Đào thái độ cũng không trọng yếu. An Chấn Đào căn bản nghĩ không ra Mục Thanh Bạch sức mạnh từ đâu mà đến. Bất quá hắn nghĩ lại, vô luận như thế nào hắn cũng không thể thay đổi chủ ý, mặc cho Mục Thanh Bạch nói toàn ngày, cũng không có khả năng. Mục Thanh Bạch gặp An Chấn Đào không nói lời nào, không được thầm nghĩ, cái này binh bộ thượng thư thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù sao cũng là đã từng đi lính đánh trận, thật sự là vững như lão cẩu a. Dù sao kết quả nhất định là ngươi điều tạm binh mã cho ta, không bằng ngươi trước mượn binh cho ta, về sau ta lại chậm rãi giải thích cho ngươi. An Chấn Đào cười lạnh nói, vì sao không thể nào là bản quan sai người đem ngươi đánh đi ra đâu? Ta có thể là mệnh quan triều đình a, nhưng ngươi không mời mà đến, tự tiện xông vào một cái nhị phẩm trọng thần phủ đệ, dù cho ta đem ngươi đánh đi ra, bệ hạ bên kia ta cũng nói còn nghe được. An Chấn Đào hừ lạnh nói, Mục đại nhân, không phải vì quan liền có thể làm sàng làm bậy. Mục Thanh Bạch giả vờ không có nghe được, còn tại có kẻ mặc cả, 30 phủ binh liền được. Ngươi tới, thay bản quan đưa Mục đại nhân đi ra. Chấm đã. An Chấn Đào quyết tâm không tại nói nhảm, lạnh giọng hướng ra phó nói ra, tiên khách. Mục Thanh Bạch núi bay, bệ hạ tất nhiên cho ta thánh dụ, lại không có cho ta điều binh, chính là muốn ta làm sàng làm bậy, thiệt thòi ta cảm thấy ngươi là người thông minh, không nghĩ tới cũng là xuẩn tài một cái. An Chấn Đào nhíu mày, đột nhiên đưa tay ngăn lại ra phó bọn họ động tác, bất quá ngoài miệng lại không có nhả ra, thật sự là nói bậy nói bạn, hoang đường đến cực điểm. Mục Thanh Bạch đứng dậy, thất vọng cực độ lắc đầu, tiện tay cầm lấy trên bàn thánh dụ ôm vào trong lòng. Không nghe thấy thượng thư đại nhân lời nói sao? Đưa ta ra ngoài đi. Chấm đã.
Lúc này đến phiên An Chấn Đào cũng lên. Hắn nhìn thấy Mục Thanh Bạch như vậy thong dong, lại mười phần dứt khoát, cùng lúc trước quấn quýt chặt lấy hoàn toàn khác biệt. Mục Thanh Bạch trước sau cực lớn tương phản, để An Chấn Đào cảm thấy một loại không biết nơi nào lý do mãnh liệt bất an. Mục Thanh Bạch cười lạnh một tiếng không để ý đến, đi thẳng tới cửa. Có chuyện không ngại nói xong lại đi. Không cần thiết nói nữa, thượng thư đại nhân, ngươi công vụ bể bộn, ta không phải dậy. Mục Thanh Bạch một chân bước ra ngoài cửa. Một mực ở ngoài cửa chờ đợi An Tư thấy thế có chút nghi hoặc, nhanh như vậy muốn đi sao? Mục Thanh Bạch dựng thẳng lên một ngón tay tại môi, suy ra. 1, 2, 3. Mục đại nhân, dừng bước. An Chấn Đào xuất hiện tại cửa ra vào, trầm giọng nói. An Tư còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể nhìn thấy Mục Thanh Bạch khỏe môi nết lên một tia cười xấu xa. Ta đã không có dừng bước cần thiết. An Chấn Đào trầm mặt, nói, đã như vậy, vậy liền mời Mục đại nhân cho phép An Mô đích thân đưa ngươi. Cũng tốt. Uy, Hoàng Hổ, đừng giả bộ làm nhìn không thấy chúng ta a. Ngươi không phải tại Ân tướng quân quý phủ đang trực sao? Làm sao đột nhiên đến An phủ? Chẳng lẽ Ân tướng quân tìm An đại nhân có việc? Không đúng. Trên xe sẽ không có người a. An phủ cửa đang trực mấy cái phủ binh hào hứng đội vàng hướng Hoàng Hổ đáp lời. Bọn họ vừa bắt đầu còn tưởng rằng là có nhân vật nào đó đến tìm An đại nhân nghị sự, nhưng chờ rất lâu đều không có nhìn thấy Hoàng Hổ xuống xe hầu hạ quý nhân xuống xe. Cho nên mọi người mới dám mở miệng đáp lời. Hoàng Hổ ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ chẳng thèm ngó tới xem bọn hắn bộ dạng. Uy, tốt xấu là đã từng cộng sự. Ngươi mặc dù may mắn có thể đi theo Ân tướng quân, nhưng cũng không cần như thế không nhìn chúng ta a. À, ta đã biết, ngươi cái tên này tức giận, lần trước diễn võ lúc mấy ca xuống tay với ngươi quá nặng, ngươi ghi hận trong lòng. A Hổ tử vừa trừng mắt, cả giận nói, không biết là người nào, bí mật bị ta một đấm đánh đến ngã gục. Một người trong đó sắc mặt đỏ lên, Hoàng Hổ, ngươi nói người nào? Có bản lĩnh lại đến luyện một chút ta. Hổ tử thản nhiên nói, ta nắm đấm ngươi có rất nhiều cơ hội ăn, một hồi Mục công tử nếu như còn không ra, vậy ta liền muốn đánh vào đi. Đến lúc đó, ta nắm đấm các ngươi lại ăn cũng không muộn. Mọi người khẽ giật mình, cấp tốc bắt được Hổ tử cái này cờ hàng trong lời nói một người khác xưng danh tử. Ai là Mục công tử? Người nào vào phụ thượng thư a? Hoàng Hổ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Bọn họ có thể là phụ thượng thư thủ vệ, cũng là An Chấn Đào đã từng thân vệ, hiện tại may mắn được bệ hạ tin cậy, cho nên mới có thể tại phụ thượng thư tiếp tục đi theo. Cái này nếu là vô thanh vô tức bỏ vào cái sinh ra, bọn họ còn không biết, cái này sai lầm cũng lớn. Mấy người vội vàng chạy đến bên cạnh xe ngựa đi lôi kéo Hổ tử. Một người trong đó coi như có chút tâm nhãn, hướng trong xe nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có đại nhân vật, cái này mới yên tâm đối phó Hổ tử. Làm càn. Phủ đệ cửa lớn truyền đến một tiếng quát lớn. Mọi người không cần quay đầu, liền biết là người nào đến, vội vàng đứng đến một bên quỳ xuống nhận sai. An Chấn Đào thu hồi ánh mắt, khách khí hướng về Mục Thanh Bạch dùng tay làm dấu mời. Mục đại nhân, mời. Mục Thanh Bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. An Chấn Đào hai mắt có chút nheo lại, đứng tại cánh cửa bên trong, đưa mắt nhìn Mục Thanh Bạch vượt qua cánh cửa, tốc độ không chậm hướng về xe ngựa mà đi. Hổ tử đội vàng xuống xe trợ giúp Mục Thanh Bạch lên xe. Mục Thanh Bạch thấp giọng nói, cái gì cũng đừng hỏi, lái xe đi. Hổ tử nhẹ gật đầu, dựa theo Mục Thanh Bạch nói tới làm. An Chấn Đào cưỡng ép để chính mình vững vàng, thân hình bất động. Dọc theo con đường này, Mục Thanh Bạch đối với điều tạm lính sự tình không nói tới một chữ. Hình như hắn thật không tại đối với chính mình đáp lại hy vọng giống như. Không trách An Chấn Đào sinh nghi, thực sự là bởi vì Mục Thanh Bạch đánh lấy trong cung nữ đế cờ hiệu tới cửa. Cho dù chỉ có một tia một sợi gượng ép quan hệ, tại Mục Thanh Bạch như vậy dạo chơi nhàn nhã tư thái bên dưới, cái kia mấy phần gượng ép đều thay đổi đến không trọng yếu. Chẳng lẽ ta thật không có lĩnh hội tới bệ hạ dụng ý sao? Đã từng đi theo nữ đế phụ tá đắc lực, tại lúc này cũng sinh ra bản thân hoài nghi. Mục đại nhân. Hổ tử nghe đến âm thanh muốn ngừng xe, Mục Thanh Bạch vươn tay ra hướng phía trước cước cơ. Hổ tử thấy thế, xin lỗi hướng An Chấn Đào hạ thấp người. An Chấn Đào thấp giọng quát nói, Mục đại nhân, cầm ta thủ lệnh, có thể điều khiển 200 kinh thành thủ vệ, có thể đầy đủ. Hổ tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng xa giá bên trong. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, không đủ, ta lại viết một đạo thủ lệnh, có thể mượn điều 500 người, đây là bản quan mức cực hạn. Mục Thanh Bạch hừ nhẹ một tiếng, a, thượng thư đại nhân, ta đi trước đi Phượng Minh Nguyện. Xa giá chạy ra một khoảng cách về sau, Hổ tử buồn bực hỏi, Mục công tử, đây coi như là mượn đến hay là không có mượn đến a? Mục Thanh Bạch cười nói, mượn đến. Mục công tử, ta không có minh bạch. Ta người này, mượn đồ vật, bất luận có trả hay không phải lên, liền chỉ vào một cái từ, chỉ vào một cái từ đi, ta muốn, nhất định có thể cầm tới. Cái gì từ? Kiên cường. Chương 74, giảng đạo lý chương 74, giảng đạo lý. Mục Thanh Bạch gặp Hổ tử hay là một mặt mờ mịt, có chút không thú vị cười cười, tại Hổ tử dạng này tầm tư người đơn thuần trước mặt cố lộng huyền hư, cũng không có cái gì ý tứ. Ta đánh lấy nữ đế cờ hiệu mà đến, nhưng cũng không nói gì, nhưng binh bộ thượng thư là cái người thông minh. Hắn biết nữ đế hiện tại nguy cơ đến từ quan văn cùng môn thiệt, Trần gia vừa vặn chính là môn thiệt, Trần Tinh Phái sau này cũng sẽ trở thành quan văn tập đoàn một phần tử. Ta hiện tại vô cớ làm loạn, khó nói không phải là nữ đế bày mưu đặt kế, khó đảm bảo ta không phải nữ đế thủ hạ một cái giết người lao. Hổ tử đầy mặt hoài nghi nghĩ một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, là muốn kiên cường lừa gạt đúng không? Mục Thanh Bạch đỏ mặt lên, dựa vào lý lẽ biện luận nói, người đọc sách sự tình làm sao có thể kêu lừa gạt đây? Cái kia kêu mượn. Xa giá bên trên truyền đến Hổ tử cười vang âm thanh, trong lúc nhất thời xa giá bên trên tràn đầy vui sướng không khí. Binh bộ thượng thư vị trí quá cao, cao đến dù cho người thông minh đến đâu cũng không thể không cẩn thận chặt chẽ,
bọn họ sợ nhất chính là vạn nhất, ta đây, liền ỷ vào cái này vạn nhất loại này thao tác có một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, gọi là bệnh lên đòn bẩy ta dùng tạo nên đến tư bản, hệ động càng lớn tư bản vì ta kiếm lời. Hổ tử gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, Mục công tử, ngươi có phải hay không căn bản không biết binh bộ thượng thư danh tự à? Mục Thanh Bạch bật cười nói, ngươi cái tên này chính sự không nghe, tại một số phương diện còn rất nhạy bén nha. Hổ tử nghiêm túc nói, Mục công tử, ngươi tật xấu này đến sửa đổi một chút, ngươi liền tính danh đều không có làm rõ ràng liền đi lừa gạt, ngày nào nếu như bị người đâm xuyên, khẳng định sẽ bị đánh chết. Ai nha, những đại nhân vật kia tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, là sẽ không chú ý tới chi tiết. Mới không đúng. Ta nghe tiểu thư nói qua, chi tiết quyết định thành bại. Tiểu thư nhà ngươi nói rất đúng, cho nên nàng là một cái so những cái kia tự xưng là tuyệt đỉnh thông minh giá hỏa còn muốn thông minh trí giả. Hổ tử vui vẻ nết miệng cười, nghe đến người khác khoa trương tiểu thư nhà mình, so hắn ăn thịt còn vui vẻ. Nếu nàng không phải nữ tử, vậy nhất định nhiều đất dụng võ. Hổ tử cười cứng đờ, hắn quay đầu tức giận nói, nhà ta tiểu thư là nữ tử làm sao vậy, đồng dạng nhiều đất dụng võ. Mục Thanh Bạch đi lặng, nhìn hổ tử là thật phục vụ, đội vàng nói xin lỗi. Nhưng hổ tử vẫn như cũ thở phì phò nói, Mục công tử xin lỗi không chân thành, cười đùa tí tưởng, khẳng định không có để ở trong lòng, ta không nói chuyện với ngươi, trừ phi Mục công tử ghi nhớ. An phủ cửa lớn. An Chấn Đào đứng thẳng thật lâu, hướng về một bên nói, Triệu Lương, ngươi lĩnh ta thủ lệnh đi kinh đô thủ vệ điều 200 tinh binh, nhanh đi Phượng Minh Nguyễn nghe Mục Thanh Bạch điều khiển. Triệu Lương đội vàng đứng ra lĩnh mệnh về sau, vừa buồn ngủ nghi ngờ mà hỏi, đại nhân, không phải 500 sao? 500 quá nhiều, 500 tinh binh nếu là bất ngờ làm phản, tại kinh đô đã có thể náo ra không nhỏ động tĩnh. Triệu Lương càng thêm nghi hoặc, tất nhiên đại nhân không tin hắn, vì sao bước lên nguy hiểm thay hắn điều tạm lính? An Chấn Đào lắc đầu, đi làm đi. Phải. Triệu Lương không có lại hỏi ấn xuống nghi ngờ trong lòng quay người liền đi tìm khoái mã hướng kinh đô thủ vệ doanh đi. Phụ thân An Chấn Đào quay đầu, phát hiện nhà mình nữ nhi đã đuổi theo ra tới. Người ra ngoài làm gì? Mau trở lại nhà đi. An Tư mơ hồ phát giác bầu không khí không đúng, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? An Chấn Đào có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, vi phụ không thích hắn. Vì cái gì? Phụ thân, Mục đại nhân viết tử, ngươi không phải rất ưa thích sao? Vi phụ là rất thích hắn tử, nhưng không thích hắn cái từ này người, đều nói đọc từ như gặp người, ta nhìn cũng không hẳn vậy, ít nhất hắn tử cùng hắn người. An Tư nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, thật giống như cãi nhau đồng dạng. An Chấn Đào bật cười nói, đúng, thật giống như cãi nhau xa cách một dạng, hay là hắn biểu hiện ra là mặt khác, mà từ thì là chân thật nhất cái kia một mặt. An Tư nói ra, phụ thân, ngươi hiếu kỳ về hắn sao? An Chấn Đào trầm ngâm một lát, khẽ cười nói, vi phụ đối không hiểu rõ địch nhân đều hiếu kỳ. An Tư vội vàng nói, phụ thân, nữ nhi thay ngươi đuổi theo, xem hắn là cái người như thế nào đi. An Chấn Đào một cái liền nhìn ra nhà mình tâm tư của nữ nhi, ngươi nha đầu này, quanh co lòng vòng chính là muốn ra ngoài chơi bừa, đúng hay không? An Tư bị vạch trần tiểu tâm tư, bĩu môi cố gắng giải thích, nữ nhi cái này có thể cũng là vì giúp phụ thân làm sao có thể nghĩ như vậy nhân ra? Lại nói, cả ngày khó chịu tại trong nhà, ta cũng không biết ra được đến thứ gì, không bằng để ta đi cùng những cái kia tài nữ bọn họ trao đổi một chút, nói không chừng còn có thể viết ra một thiên kinh diễm tứ tọa thơ hay quyển sách đây. An Chấn Đào cười lắc đầu, mà thôi, muốn đi thì đi à, bất quá không được quá muộn trở về nhà. An Tư vui vẻ phải nhảy lên, cảm ơn phụ thân. Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Sắp trời đã tối. Ven hồ Phượng Minh, đèn mới lên, đã là sáng như ngày. Phượng Minh Nguyễn sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ Đan Thải Nhi mà tổn thất cái gì. Nói cách khác, Đan Thải Nhi tại Phượng Minh Nguyễn mà nói, bất quá chỉ là trăm ngàn thuyền hoa bên trong một chiếc mà thôi. Mục Thanh Bạch lại lần nữa tới chỗ này, lên độ thuyền, tùy ý tìm cái bình phong nhã gian ngồi xuống muốn thịt rượu. Đốt một ghế ngồi thịt rượu, trao hỏi hổ tử cùng nhau ngồi xuống. Mục Thanh Bạch không có tố chất, hổ tử cũng không chút khách khí, ngồi xuống chính là ăn như gió cuốn. Đàn cầm và đàn sắt là lướt cùng ăn uống linh đình êm thanh ồn ào. Xung quanh khách uống rượu vào trong bụng ba ly, cảm giác say cùng một chỗ, ôm bên cạnh nữ tử, máy hát liền mở ra. Nghị luận nhiều nhất hay là Đan Thải Nhi bê bối. Ha ha, Đan Thải Nhi trang đến cái gì băng thanh ngọc khiết, ta còn thực sự tin nàng ta, lúc đầu tưởng rằng tin đồn, không ngờ nàng vậy mà trốn đi, xem ra chuyện này à, 89/10. Chậc chậc, đã từng kinh thành nghe tiếng tài nữ, tương lai âm luật đại gia, vậy mà lại cùng một cái khác nữ tử, Bạch Nhật Tiên Dâm, giống như là heo chó đồng dạng cậu thả. Cái này Phượng Minh Nguyện đẩy ra như thế một vị ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ làm hoa khôi, thật sự là đem mặt mình đánh đôm đốp rung động a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút a, lời này nếu như bị Phượng Minh Nguyện phía sau vị kia nghe đi. Sợ cái gì? Chính mình làm phá sự, còn sợ người nói. Ta nghe nói, hay là một cái họ Mục quan viên dùng sức mạnh. Đan Thải Nhi e ngại hắn quan uy, chỉ là tượng trưng phản kháng một cái. Hừ, bực này có nhục nhã nhận bại hoại vậy mà cũng có thể tại hướng làm quan, thật sự là mất hết chúng ta đại ân hoàng triều mặt. Ha ha, người tới à, đi gọi Đan Thải Nhi đi ra, đại gia muốn hỏi một chút nàng đến cùng sướng hay không. Hổ tử cao mày nhìn hướng Mục Thanh Bạch. Mục công tử, làm gì? No bụng. Hổ tử nắm chặt nắm đấm, ta đều khí no bụng. Ngươi làm sao còn ăn được? Mục Thanh Bạch chẳng hề để ý nói, thanh âm như vậy khắp nơi đều là, người ta nghe thấy chỉ là một trong số đó, nếu như cái này liền ăn không ngon, cái kia nghe đến càng khó lọt vào tai, chẳng phải là muốn tại chỗ xấu hổ giận dữ tự sát. Hổ tử có chút kinh ngạc, không phải. Mục công tử, người cái này liền có điểm không phải người. Người không quan tâm là, nhưng người ta cô nương có thể là không duyên cơ chịu oan không tấu a. Mục Thanh Bạch một trận, nói, ngươi nói đúng. Nói xong, Mục Thanh Bạch đứng dậy. Hổ tử lúc này ma quyền sát trưởng, quá tốt rồi, Mục công tử, ta cái này liền đi đem bọn họ đánh một trận.
Ai nói muốn động thủ?
Hổ tử choáng váng, không động thủ, cái kia ta đi làm cái gì?
Mục Thanh Bạch lời nói thâm thiế vô vô bờ vai của hắn, không phải chuyện gì đều muốn động thủ mới có thể giải quyết. Còn nhớ rõ ta nói qua, lời đồn dừng ở người nào không?
Nhớ tới, Chí Giả.
Mục Thanh Bạch giơ ngón tay cái lên, chỉ chính mình, ta chính là Chí Giả, đi, chúng ta đi giảng đạo lý.
Mục Thanh Bạch đẩy ra vòng qua bình phong, đi tới cái kia một bàn uống say khách uống rượu bên cạnh.
Người là ai a?
Khách uống rượu uống đỏ mặt, mê ly con mắt chừng Mục Thanh Bạch.
Mục Thanh Bạch cười giơ tay lên nói, tại hạ nhìn tôn giá vừa rồi phong khoáng tự do rằng dấp, thực tế khó nhịn ngưỡng mộ chi tình, chuyên tới để cùng huynh đài thật tốt giao lưu một phen.
Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười.
Huống chi Mục Thanh Bạch khách khí như thế.
Khách uống rượu lúc này liền cười ha ha, vung tay lên, huynh đài thật sự là tính tình bên trong người.
Quá tốt rồi. Ta gọi Lương Phi Phạm.
Ai hỏi ngươi?
Gọi ngươi Mục Đề.
Thối ngốc.
Ta chắc ngươi trái dưa hấu.
Lập tức, lấy Mục Thanh Bạch làm trung tâm, bán kính trong vòng 10 thước, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mắt tròn váng, nhìn qua Mục Thanh Bạch, phản phất là nhìn xem một tôn vô địch thần.
Mục Thanh Bạch chỉ vào khách uống rượu cái mũi, nghe thấy được sao?
An Lương Phi Phạm.
Ngươi
nghe không được ta nói tiếp, lại nghe không đến ta tiếp tục nói.
Nói đến ngươi nghe đến mới thôi.
An Lương Phi Phạm.
Chương 75, ta tối nay đặc biệt muốn đánh người chương 75. Ta tối nay đặc biệt muốn đánh người một trận bao hàm kích tình sức kéo quốc túy chuyển vận, tiên tính phạm vi mở rộng đến lấy Mục Thanh Bạch làm trung tâm 20 mét phạm vi bên trong. Gần như tất cả mọi người sửng sốt. Cho dù là lầu đối diện nói lan can điểm dựa nữ tử cùng khách uống rượu, đều nhộn nhịp hướng về bên này nhìn quanh.
Lương Phi Phạm sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy tơ máu, ánh mắt kia thật giống như là muốn đem Mục Thanh Bạch xé.
Ta mẹ nó.
Lương Phi Phạm đột nhiên đứng lên, một cái mập tay nắm lấy trên bàn đồ uống rượu thật cao nâng lên.
Mục Thanh Bạch đại hỉ, lập tức đem đầu đưa tới, để cho đối phương có thể nắm chuẩn đầu của mình cam đoan một kích chí mạng.
Không nghĩ tới vậy mà còn có ngoại ý muốn nghiền mũi a.
Tạm biệt, cái này thao đàn thế giới.
Phanh.
La đầu nện ở trên bàn, đụng nát đầy đất dụng cụ nổ vang.
Mục Thanh Bạch sờ lên đầu của mình, có lẽ bắn tung tóe đi ra sền sệt tanh máu cũng không có như kỳ xuất hiện.
Mục Thanh Bạch nghi ngờ liếc nhìn trên đất mập mạp, vừa nhìn về phía bên người hổ tử.
Hổ tử siết quả đấm riêu võ dương ai nhìn xem bốn phía, sau đó nói với Mục Thanh Bạch, Mục công tử, chân chính đạo lý hẳn là cái này mới đúng.
Mục Thanh Bạch khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng hàm nói, ta thật sự là cảm ơn ngươi a hổ tử.
Không khách khí Mục công tử, đây đều là ta nên làm.
Về sau bất làm một điểm, chúng ta là giảng đạo lý.
Hổ tử giật giật khoe miệng, Mục công tử, đạo lý của ngươi cũng không thế nào đạo lý a.
Ai nha, đầu óc ngươi đần, đương nhiên tiếp thu không đến ta đạo lý, tóm lại nghe ta là được rồi.
Chân chính đạo lý chính là muốn dùng máu tươi thực hiện.
Hiểu.
Hổ tử không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, vậy sau này cần dùng máu tươi thực hiện đạo lý thời điểm, Mục công tử ngươi nói cho ta một tiếng, ta máu càng nhiều, ta có thể thực hiện càng nhiều đạo lý. Mục công tử thân thể ngươi yếu đất, không có cái gì máu, thực hiện không được cái gì đạo lý.
Ngươi hiểu cái truy.
Mục Thanh Bạch lườm hắn một cái, nhìn hướng xung quanh, hô, tại hạ Mục Thanh Bạch, còn có ai muốn nghe ta giảng đạo lý?
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Mục Thanh Bạch cười lạnh một tiếng, hướng một cái gã sai vặt nói, để các ngươi quản sự tới, lĩnh bản quan đang Phượng Minh lâu.
Đúng là.
Gã sai vặt dẫn Mục Thanh Bạch một đường đi tới Phượng Minh lâu bên dưới.
Trên đường đi còn la hét Mục đại nhân giá lâm, tranh thủ thời gian tránh ra loại hình lời nói.
Mục Thanh Bạch nghe đến đều nổi da gà, có một loại kỳ diệu xúc động tại trong đầu bắn ra, hình như phía sau muốn mọc ra song kiếm, sau đó hô to một tiếng song gián trợ chứng.
Mục đại nhân, tiểu nhân chính là Phượng Minh Nguyên đại quản sự, không biết Mục đại nhân có gì muốn làm.
Đại quản sự đầy mặt định nọt lấy lòng, cái lưng còn xuống, tư thái thả cực thấp.
Mục Thanh Bạch cười, ngươi chính là đại quản sự.
Đúng là, tiểu nhân chính là.
Ngươi lừa gạt ta a.
Mặc dù ta Mục Thanh Bạch quan ti trước nhỏ, nhưng dù gì cũng là cái triều thần, phía sau vị kia liền phái ngươi dạng này một người tới gạt ta, có phải là quá không đem ta làm dễ cỏ a?
Đại quản sự sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Mục đại nhân, Phượng Minh lâu dù nói thế nào cũng chỉ là từ Thường Phong Nguyệt tiêu khiển, làm sao dám tại trước mặt ngài đùa nghịch vi phong.
Tiểu nhân tiên chân vạn sát chính là quản sự.
Mục Thanh Bạch cười, tốt, ta đến là phụ mệnh đuổi bắt Trần Tinh Thoái, hắn hôm nay nhất định liền tại Phượng Minh Nguyện bên trong, ngươi đem hắn mang cho ta đến đây đi.
Đại quản sự nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hắn cẩn thận nhìn một chút Mục Thanh Bạch sau lưng, cũng chỉ có hổ tử một cái hộ vệ, lại nhiều một cái đều trừ không đi ra, cực kỳ giống loại kia không có tiền, nhưng cần phải mang tên hộ vệ sung sung môn diện nghèo kiết hủ lậu hương quan.
Cái này,
Mục đại nhân, chúng ta Phượng Minh Nguyện là làm ăn địa phương, chỉ để ý hầu hạ dùng tiền tìm tiêu khiển khách quý, nào có bản lĩnh thay Mục đại nhân bắt người à?
Còn nữa nói, bắt người cũng phải muốn triều đình văn thư, lại không tốt cũng phải có nha môn văn thư.
Không bằng Mục đại nhân dành trước lầu, hôm nay tiêu xài đều tính toán tại Phượng Minh lâu chương mục.
Nói xong, đại quản sự cười lỉnh không tại nói tiếp.
Ý kia người sáng suốt lại quá là rõ ràng, chính là khinh thường Mục Thanh Bạch cái này ngớ bức, không có hộ vệ cũng muốn ỷ vào chỉ là tòng lục phẩm quan chức hành hành bá đạo.
Mặc dù đại quản sự không có nói rõ, nhưng nói tóm lại liền một câu, ngươi nghĩ diều võ dương ai đến nhầm địa phương, Phượng Minh Nguyện thế lực sau lưng rất lớn, ngươi không thể chơi vào, bất quá ngươi tốt xấu là tòng lục phẩm triều thần, bao nhiêu muốn cho ngươi chút mặt mũi, thức thời liền uống chén rượu này, chuyện này liền bỏ qua đi.
Mục Thanh Bạch cười, nếu như ta có văn thư đâu?
Đại quản sự sắc mặt thay đổi đến hơi khó coi, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, nếu là quan lại nha bắt người văn thư, tốt nhất vẫn là quan lại nha người tới bắt, Phượng Minh Nguyện thực tế không dám bao biện làm thay.
Lời nói này đến giọt nước không lọt, bên nào đều không được tội. Mục Thanh Bạch nghe đến đó đã tin tưởng người trước mắt là đại quản sự, bất quá với đại quản sự cũng bất quá là thế lực sau lưng đẩy ra một cái bên ngoài có nổi người. Mục Thanh Bạch từ trước đến nay không phải cái thỏa hiệp người, tất nhiên phải đắc tội, vậy liền cùng một chỗ làm mất lòng đi. Phượng Minh Nguyễn có cái này lo lắng, triều đình rất vui mừng a. Mục Thanh Bạch vỗ vỗ ngực của mình, ra hiệu chính mình đại biểu triều đình. Đại quản sự ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, lại cấp tốc che giấu đi xuống, hướng về phía Mục Thanh Bạch không ngừng gật đầu cúi người. Bất quá không quan hệ, triều đình trao quyền cho các ngươi, hiệp trợ truy nã, sau khi chuyện thành công một cái công lớn, ta sẽ hướng kinh triệu phủ thân thỉnh tốt bách tính thưởng cho các ngươi. Đại quản sự sắc mặt triệt để nghiêm túc, Mục đại nhân, ngài chân thiết tâm muốn tại Phượng Minh Nguyễn gây rối. Mục Thanh Bạch lắc đầu, thở dài, ta đều nói, ta là phụ mệnh làm việc, phụ đến người làm mệnh. Nếu biết rõ chúng ta Phượng Minh Nguyễn có thể là. Đại quản sự trầm giọng nói. Mục Thanh Bạch đột nhiên lấn người một bước, đi tới đại quản sự trước mắt, đem một phong thánh dụ nhét vào trong ngực của hắn, hoàng mệnh. Đại quản sự khẽ giật mình, không đợi hắn ý thức được hoảng hốt. Mục Thanh Bạch bình tĩnh nói, nơi này là một phong thánh dụ, che có đại ấn cùng hoàng đế thân bút phê đỏ, hiện tại ngươi kháng mệnh, cửu tộc nhất định chạy không thoát. Đại quản sự dọa đến run chân, ngươi dám hãm hại ta? Mục Thanh Bạch cười nhạt nói, đúng vậy à, tấu chương ta trời vừa sáng viết xong, bất quá chỉ là ký tên sự tình. Bịch. Đại quản sự quỳ trên mặt đất, run rẩy đem thánh dụ từ trong ngực lấy ra, hai tay nâng đưa đến Mục Thanh Bạch trước mặt. Một khắc đồng hồ phía sau, Phượng Minh Nguyễn đám tay chân mang đến một mặt tức giận Trần Tinh Toái cùng với nó mấy cái đồng môn. Những người này chính là lúc trước phân tán lời đồn kẻ cầm đầu. Trần Tinh Toái nhìn thấy Mục Thanh Bạch, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhìn thấy quỳ gối tại dưới chân hắn đại quản sự, liền giống như minh bạch cái gì giống như. Ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Mục đại nhân. Trần Tinh Toái ngữ khí cay nghiệt kêu lên, chư vị đồng môn, thấy Mục đại nhân còn không hành lễ. Ha ha, tốt à, chúng ta chính là người đọc sách, Mục đại nhân dù sao cũng là nông dân, bây giờ làm quan, đương nhiên muốn được người tôn kính. Ôi, chúng ta hành lễ là vì biết cấp bậc lễ nghĩa, muốn chúng ta người đọc sách tôn kính, còn phải có văn hải. Mấy người một bên tâm không cam tình không nguyện hành lễ bái kiến, một bên dùng vị chua ngựa khí niệm ai. Mục Thanh Bạch nhìn cũng không nhìn mấy người một cái, hướng về phía dưới chân quỷ đại quản gia nói ra, ta tối nay đặc biệt muốn đánh người, thế nhưng thân thể ta chuẩn dạng, xương như nhuận ra, ngươi giúp ta một cái. Là, đại quản sự nơi nào còn dám nhiều lời nữa chứ không? Mặt khác, lên cho ta một tô mì, a, muốn có thịt. Ta không ăn xong, các ngươi không cho phép dừng. Là, chương 76. Thế yếu chương 76, thế yếu cái gì? Mục Thanh Bạch. Ngươi dám? Trần Tinh Thoái sắc mặt đổi biến, chỗ nào lo lắng cái gì văn nhân vừa vặn, chỉ vào Mục Thanh Bạch liền muốn chửi ầm lên. Ngươi tên nhà quê người xa cơ thất thế, một cái ngôn quan mà thôi, ngươi có tư cách gì đối với chúng ta vận dụng tư hình? Những người còn lại cũng nhộn nhịp phụ hòa nói, ngươi quá cuồng vọng. Mục Thanh Bạch. Ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Ngày xưa ngươi có thánh chỉ, chúng ta tôn thánh chỉ, cho nên đối ngươi nhường nhịn có thừa, ngươi tính là cái gì? Chúng ta là có công danh tiến sĩ, chúng ta có tội tình gì? Triều đình chuẩn mực bị ngươi như không có gì sao? Phượng Minh Nguyễn sẽ không thật dám nghe theo một cái chỉ là lục phẩm luôn quan mệnh lệnh đối con em thế gia ra tay đi. Một cái không quyền không thế, không có xuất thân người xa cơ thất thế, cũng có thể sai bảo các ngươi Phượng Minh Nguyễn người. Bên kia mọi người liễu diễu kêu la. Bên này một bát nóng hổi mì thịt bò, tính cả bàn ấm băng ghế đều đưa đến Mục Thanh Bạch bên cạnh. Đại quản sự quỳ trên mặt đất, đích thân tiếp nhận mì thịt bò, lấy lòng bưng đến Mục Thanh Bạch trước mặt. Mục Thanh Bạch một tay nâng đáy chén, bưng lên mặt, lại không có động đũa. Mục đại nhân, có thể là không hợp khẩu vị. Thật ồn nào a? Đại quản sự minh bạch, sắc mặt quýnh lên, quay đầu quát, còn ngu ngơ làm cái gì? Không nghe thấy Mục đại nhân nói chuyện sao? Động thủ a! Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta nhất định muốn cáo trạng thượng triều đình. Giết đầu của ngươi! Trần Tinh Thoái mặt lộ hoảng sợ, uy hiếp còn chưa nói xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Mục Thanh Bạch nghe nói như thế, nhịn không được hướng tới hướng bên kia nhìn thoáng qua, đồng thời lại có chút tiếc hận lắc đầu. Đáng tiếc à, nếu là hắn không có thánh dụ lời nói, vậy cái này đầu hắn nhất định muốn bị giết. Ai? Mục Thanh Bạch ngón tay rơi vào trên bàn thánh dụ, ngươi xác định ngươi không nhìn? Đại quản sự ngẩng đầu có một giây do dự, lại nặng nề dập đầu đi xuống. Tiểu nhân con chó này mắt, chỗ nào nhìn đến thánh dụ? Câu Mục đại nhân kim khẩu mở, niệm cho chúng tiểu nhân nghe thiên ý đi. Đại quản sự là muốn nhìn, dù sao hắn vừa rồi cũng có một nháy mắt hoài nghi tới Mục Thanh Bạch có phải hay không giả truyền thánh ý, vạn nhất trong thánh chỉ không muốn bên dưới tội Trần Tinh Toái làm sao bây giờ? Trần Tinh Toái đến cùng là cái có công danh, mà còn sau lưng còn có thế gia. Mục Thanh Bạch cười nói, có thể ta cái này kim khẩu muốn ăn mặt. Đại quản sự ngậm miệng lại, hắn biết Mục Thanh Bạch quyết tâm muốn gặp đại nhân vật, nhưng đại nhân vật làm sao có thể là hắn muốn gặp thì gặp. Nói cho cùng, dù cho người mang hoàng mệnh, cũng chỉ là cái lục phẩm quan mà thôi. Dù sao cũng chỉ là hầu hạ người mà thôi. Gió thu tiêu điều bên trong, Mục Thanh Bạch ăn xong cuối cùng một cái mặt, thả xuống bát rất không có hình tượng, nuốt một cái miệng, hô ra một cái hơi nóng. Thật sự sảng khoái a, trời đang rất lạnh ăn như thế một bát nóng hổi mặt. Trần công tử, ngươi bị đánh cũng rất thoải mái đi. Một trận quyền đấm cước đá ồn ào bên trong, truyền ra mấy tiếng hàm hồ âm thanh. Mục Thanh Bạch đưa tay tại sau tai làm khuyết đại âm thanh hình dáng, cái gì? Ta không nghe thấy. Ngươi, đi hỏi một chút hắn nói cái gì. Đại quản sự không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn là ứng thanh đi đến bị đánh không thành nhân dạng Trần Tinh Toái bên cạnh, túi người xuống đi nghe. Mục đại nhân, Trần công tử nói hắn là tiến sĩ. Mục Thanh Bạch đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Tinh Toái, có chút bội phục nói, nếu là ta bị đánh thành dạng này, ngươi muốn nói Trân Châu Cảng là ta nổ, ta đều nhận. nhìn ra được ngươi xác thực có một loại con em thế gia thượng tầng người kiêu ngạo, đều bị đánh thành dạng này, còn không chịu cúi đầu. Kỳ thật cũng không có đánh đến nhiều thảm, Phượng Minh Uyển đám tay chân đều rất có nặng nhẹ, bọn họ biết làm sao đem người đánh đến nhìn xem rất thảm, kỳ thực cũng không có thương cân độ cốt. Hổ Tử lại gần thấp giọng nói, Mục công tử, chúng ta vẫn là đi mau đi, đều lâu như vậy, người của binh bộ còn chưa tới, vừa rồi ta nhìn thấy cái này quản công việc để người lặng lẽ rời đi, khẳng định là đi tìm người báo tin. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, nha, Hổ Tử đột nhiên thay đổi thông minh. Có phải là An đại nhân trở lại mùi vị đến, ý thức được Mục công tử chỉ là đang gạt? Uy, cái gì gọi là lừa gạt? Mục Thanh Bạch vội vàng đánh gãy. Ách, dù sao liền ý kia. Mục Thanh Bạch cảm thấy Hổ Tử nói quả thật có chút khả năng, còn một bộ cảm giác sâu sắc tiếp nối nói, ta còn tính toán đi đem Trần phủ về nhà, mà thôi. Người đi không được. Một tiếng quát lớn. Phượng Minh lâu bên dưới trong đám người vây xem xông tới một nhóm người, khí thế hung hung cấp tốc đem Mục Thanh Bạch đám người vây thành một vòng tròn. Trong đó dẫn đầu đem Trần Tinh Toái từ trên mặt đất nâng lên, một mặt đau lòng nói ra, thiếu gia, là tên hỗn đản nào dám đem ngươi đánh thành dạng này? Trần Tinh Toái vớt một cái ngoài miệng máu, biểu lộ dữ tợn hung tàn nhìn xem Mục Thanh Bạch, chính là hắn, cho bản thiếu gia đánh cho đến chết. Đại quản sự giờ phút này đứng lên, giơ cao hai tay hô lớn, chậm. Trần Tinh Toái ánh mắt hung ác nhìn hướng hắn. Đại quản sự hướng Trần Tinh Toái đưa tay thở dài nói, Trần công tử, chuyện hôm nay Phượng Minh lâu đúng là bất đắc dĩ. Trần Tinh Toái giơ tay lên nói, ta biết, đều là Mục Thanh Bạch cái này cầu quan bức hiếp ngươi. Nhưng vô luận như thế nào là các ngươi Phượng Minh lâu người động thủ với ta, chuyện hôm nay ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Đại quản sự bất đắc dĩ thở dài, không biết Trần công tử muốn cái dạng gì bàn giao. Đem Đan Thải Nhi tiện nhân này cho ta, chuyện này liền tính thanh toán xong. Đại quản sự nghe vậy cho mày, hắn tuy nói có chỗ dự liệu, nhưng vẫn là không nghĩ tới Trần Tinh Toái sẽ công phu sư tử ngoạm. Trần Tinh Toái cười lạnh nói, làm sao? Phượng Minh lâu còn do dự. Tất cả những thứ này đều là Đan Thải Nhi tiện nhân kia hại. Nàng hiện tại một bộ tàn hoa bại liễu thân thể, chẳng lẽ Phượng Minh lâu còn trông chờ nàng có thể bán đến cái gì giá cao sao? Đại quản sự nhíu nhíu mày, nói, chuyện này tiểu nhân còn không làm chủ được. Trần Tinh Toái hừ lạnh nói, không sao, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng nhất định phải tại ta rời đi Phượng Minh Uyển phía trước cho ta trả lời chắc chắn. Đại quản sự mặt có không ngờ chi sắc, nhưng lúc này cũng không nói thêm cái gì, mà là tìm đến hạ nhân thì thầm bàn giao một phen. Mục Thanh Bạch nhìn xem xung quanh chật như nêm cối hung ác gian ô, mặt lộ nghiêm túc nói, Hổ Tử, xem ra chúng ta hôm nay thai kiếp khó thoát, một hồi ta hiểm hộ ngươi, ngươi tranh thủ thời gian lui. Hổ Tử nghe vậy cảm động không thôi, nhưng như cũ cố chấp nói, Mục công tử, ta tuyệt sẽ không bước xuống ngươi một người chạy trốn. Thân thể ngươi yếu như vậy, ngươi khẳng định sẽ bị đánh chết. Mục Thanh Bạch vẻ mặt cầu xin nói ra, Hổ Tử, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi hiểm hộ ta, ta lui. Hổ Tử mặt một sụp đổ, vừa rồi cảm động tại lúc này không còn sót lại chút gì. Ta tận lực. Mục Thanh Bạch cười nói, tính toán, ta nói đùa, tố chất thân thể của ta kém như vậy, thật đúng là không nhất định có thể trốn được. Bất quá ta vốn nắn ngươi một điểm, bọn họ khẳng định dám động thủ với ta, thế nhưng không dám đánh chết ta, bởi vì ta là mệnh quan triều đình, ở kinh thành đánh chết một cái mệnh quan triều đình, tội đến khám nhà diệt tộc đều không quá đáng. Mục Thanh Bạch cùng Hổ Tử ở chỗ này không coi ai ra gì trò chuyện, để cách đó không xa nghe đến rõ rõ ràng ràng Trần Tinh Toái sắc mặt âm trầm phải chảy nước. Còn đứng ngây đó làm gì? Cho bản thiếu bên trên, trước xé hắn phá miệng. Chậm, ta chính là mệnh quan triều đình, các ngươi dám động thủ, so như tạo phản. Lời này mới ra, nháy mắt chấn trụ xung quanh muốn động thủ ác nô bọn họ. Trần Tinh Toái âm trầm cười lạnh nói, ngươi một không mặc quan phục, hai không có văn thư, ta đánh cược ngươi liền quan ấn đều không mang ở trên người. Người nào có thể chứng minh ngươi là triều thần? Càng không nói đến ngươi giả truyền thành ý, sai khiến hắn người đối người mang công danh mấy vị sĩ tử độc thủ, chính là đại tội. Lời này cho Trần gia ác nô bọn họ rũ khí, không có hảo ý hướng về Mục Thanh Bạch tới gần. Mục Thanh Bạch nhún vai, bất đắc dĩ nói, Hổ Tử, hắn nói có đạo lý a. Làm sao bây giờ, ta lập tức không có chiêu. Hổ Tử chặn lại nói, Mục công tử, ngươi còn có thánh dụ trong người, không sợ hắn? Mục Thanh Bạch cười nói, đúng a, ngươi làm sao như vậy thông minh? Hổ Tử dở khóc dở cười, Mục công tử, ngươi cũng đừng rêu cợt ta đây. Mục Thanh Bạch chậm rãi lấy ra thánh dụ mở ra, đều nghe cho kỹ. Thánh dụ, nghi, các ngươi không quỷ a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng nhìn về phía Trần Tinh Toái. Trần Tinh Toái cắn răng, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, muốn ta quỷ ngươi, không có khả năng. Ngươi khẳng định cầm giả dối thánh dụ phô trương thanh thế. Mục Thanh Bạch cười, vậy ngươi đi lên đánh ta à? Ngươi dám động thủ, ta liền dám sát bên. Ta hôm nay không bị ngươi đánh chết, ngày mai nhất định đi Thái Thị Khẩu nhìn cả nhà các ngươi bị chặt đầu. TTT. Mọi người hít sâu một hơi. Quá ác độc đi. Trần Tinh Toái không thể nhịn được nữa, bước nhanh xông lên trước, đoạt lấy một cây gậy, lớn tiếng kêu la hướng Mục Thanh Bạch húc đầu nện xuống. Mục Thanh Bạch đại hỉ, lúc này đem thánh dụ một thu, đem đầu đưa tới. Chương 77, trở tay chính là một bộ ma giới. Chương 77, trở tay chính là một bộ ma giới 3. Quen thuộc nổ vang. Mục Thanh Bạch trong lòng dự cảm không tốt, quay đầu nhìn quanh một cái, nhìn thấy đờ đẫn Trần Tinh Toái nắm chặt một nửa côn. Một bên thân ảnh tiểu tiểu xoay người lại, dương dương đắc ý nhìn hướng Mục Thanh Bạch. Không cần cảm ơn, hành hiệp trượng nghĩa chính là hiệp sĩ nên vì đó sự tình. An Tư vẩy lên bên thai mái tóc, mười phần kiêu ngạo nâng lên khuôn mặt nhỏ. Mục Thanh Bạch nhìn xem trên mặt đất cái kia một nửa cây gậy, khóe miệng có chút run rẩy. Ta mẹ nó. Mục Thanh Bạch một câu mụ mại phê vừa muốn xuất khẩu. Nơi đây kinh thành thủ vệ tiếp quản, không được can dỡ. Nơi xa nhớ tới một tiếng gầm thét. Ngay sau đó một trận chỉnh tề bộ pháp kèm theo vang dội áo giáp cùng vang lên. Một đại đội quan binh cấp tốc đem mọi người lại lần nữa bao vây lại, thả xuống vũ khí. Ngay tại chỗ đền tội, một cái khuôn mặt chính nghĩa tuổi trẻ lính đem cấp tốc xuyên qua đám người, đi tới An Tư trước mặt quỳ xuống, mặt tướng đến chậm, để tiểu thư bị sợ hãi. Phục Tuấn tội đáng chết vạn lần. Dài đến thật sự là chính nghĩa à, ngũ quan nghiêm chỉnh, không sai chút nào, hiển nhiên trải qua trang phục, cái kia râu đều bốn phía, có cạnh có góc, nhìn ra được ngày bình thường vì cái này râu không ít xử lý. Để người một cái liền có thể nhìn ra kỳ nhân nghiêm chỉnh, tựa hồ bình thường, lại cảm thấy không giống bình thường. Bất quá cũng không phải không thể lý giải. Thời đại này người, luôn yêu thích phía dưới ba cùng. Ách, bên trên ba dâu đánh giá một người có hay không thành thủ. Mục Thanh Bạch dạng này ngoài miệng không có lông, chính là Mao Hải. Mục Thanh Bạch đưa tay hướng về Phục Tuấn hư điểm mấy lần, hổ tử, ghi nhớ cái tên này, cái này ra hỏa chính là ta về sau công kích binh bộ thượng thư nhược điểm. Hổ tử bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, Mục Thanh Bạch lời này căn bản là không tránh người, mọi người tại đây nghe đến rõ ràng. Đừng nói hổ tử, chính là An Tư cùng Phục Tuấn đám người, đều trong lúc nhất thời cứng đờ, không hiểu hướng về Mục Thanh Bạch nhìn. Hổ tử thấp giọng hỏi, Mục công tử, ngươi biết bọn họ cũng còn không có được à? Biết à, ta chính là nói cho bọn họ nghe, không phải vậy ngươi cho rằng ta giải cái miệng này là làm cái gì? Mục công tử, nhân gia có thể là đến cứu giúp chúng ta. Hổ tử có chút khóc không ra nước mắt. Ai nói hắn là đến cứu giúp chúng ta? Hắn là đến mặc ta điều khiển, nhưng hắn vừa lên đến trước quỷ binh bộ thượng thư nhà Thiên Kim, đây chính là kinh thành tuần phòng thủ vệ binh, hắn mang đến quỷ binh bộ thượng thư nhà Thiên Kim, khó nói cái này kinh thành thủ vệ không phải binh bộ thượng thư nhà Tư Minh. Phục Tuấn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đi tới Mục Thanh Bạch trước mặt nói, mặt tướng phụ mệnh điều khiển 200 tuần phòng binh sĩ nghe Mục đại nhân điều khiển, mời Mục đại nhân chỉ huy. Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Bạch thời điểm, ánh mắt lóe lên mấy phần căm hận, nhìn hướng An Tư thời điểm, càng là xấu hổ giận dữ không thôi. Mục Thanh Bạch nhẹ gật đầu, cười nói, thánh dụ. Phục Tuấn sững sờ, chặn lại nói, mặt tướng nghe chỉ. Sĩ tử Trần Tinh Thoái không để ý văn nhân dụng cụ phạm, tại chợ bữa hào phóng của tử, nói xấu triều thần thượng quan, bại hoại triều đình bầu không khí, nhân đây hơi thi trừng trị, lấy trong vắt lời đồn đại, cách đi Trần Tinh Thoái cả đám người trên thân công danh, biếm thành thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Khâm thử. Trần Tinh Thoái ngơ ngẩn, tựa như nổi điên giống to, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta chính là Trần gia đại công tử, vậy hạ không thể lại cách ta công danh, ngươi một cái không quyền không thế ngôi quan, ngươi dựa vào cái gì? Mục Thanh Bạch thương hại nhìn xem phát cuồng Trần Tinh Thoái. Bắt người. Tuần phòng doanh binh sĩ lập tức tiến lên đem Trần Tinh Thoái đám người để lại. 200 người à, ô ương giấu đến trong đêm tối, mắt thường đều không nhìn thấy đầu, chỗ nào là cái này chỉ là 20 cái Trần gia ác nô có thể đỡ nổi. Đập một bộ ma giới nhiều người nhất màn ảnh cũng liền đổ ngốc. Binh bộ thượng thư vung tay lên, chính là một bộ ma giới. Thủ bút này, ngư bức. Nếu là dựa theo trước khi đi, An Trấn Đảo hứa hẹn 500 người. Đó chính là hai bộ ma giới. Trần Tinh Thoái gặp tình hình này triệt để hoảng hồn, gào thét, Mục Thanh Bạch, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Liền tính ta công danh đã không tại, ta cũng không có tội, bệ hạ có thể từng muốn bắt ta bỏ tù sao? Phục Tuấn nghe vậy quay đầu nhìn hướng Mục Thanh Bạch, Mục đại nhân, tựa hồ thật sự là như vậy. Mục Thanh Bạch đem thánh dụ lật qua, chỉ vào phía trên câu chữ, ngươi không biết chữ. Thời thi trừng trị. Áp lấy Trần Tinh Thoái chúng phạm diễu hành. Diễu hành đến bình minh, đưa hình bộ đại lao. Dám hỏi đại nhân, lấy tội danh gì đưa bọn hắn đi hình bộ đại lao? Thứ dân tụ tập nhiều người gây rối, muốn cầu đầu đả mệnh quan triều đình, hãm hại binh bộ thượng thư trí nữ, lý do có đủ hay không? Phục Tuấn yên lặng. Đủ a, vậy còn không mau đi xử lý? Cho dù là An Tư đều có chút đáng thương Trần Tinh Thoái. Vô luận là cầu quyền hay là cầu sắc, thời đại này người quý báu nhất chính là thanh danh của mình. Bắt người diễu hành, còn bơi tới bình minh, cái này không thể nghi ngờ so Trần Tinh Thoái tản lời đồn hãm hại Mục Thanh Bạch còn muốn hung ác. Trần Tinh Thoái muốn rách cả mí mắt, bị người nhấc lên, Mục Thanh Bạch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần gia không biết dạy con, ngươi cảm thấy sự phạt sẽ không ngược dòng tìm hiểu đến Trần gia sao? Nói không chừng Trần gia sẽ còn gây đuôi cầu sinh đây. Trần Tinh Thoái nghe vậy, mặt xám như cho, hắn biết Mục Thanh Bạch nói có chút ít khả năng. Trần Tinh Thoái khó có thể lý giải được, vì cái gì hắn tại trước đây không lâu hay là cao cao tại thượng sĩ tử, Trần gia đại thiếu gia, bây giờ lại muốn rơi vào kết cục như thế. Trần Tinh Thoái răng ở giữa cắn chặt chảy máu, giọng căm hận hỏi, Mục Thanh Bạch, ngươi hung ác, ta nhận thua, bỏ qua cho ta đi. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ khinh thường Mục Thanh Bạch cái này người xa cơ thất thế, nói ra lời này, đã là hắn lớn nhất đối đầu. A, ngươi đang nói cái gì trò cười? Chúng ta đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi nhất định phải làm đến như vậy ác độc sao? Ngượng ngùng, ta có chán ghét ngu ngốc chứng, mang đi. An Tư hảo ý tiến lên khuyên giải nói, Mục đại nhân, vô luận như thế nào Trần Tinh Thoái dù cho có tội, tội không đáng chết, hôm nay ngươi làm đến quyết tuyệt như vậy, chắc chắn đem Trần gia làm mất lòng, ngày sau sợ thành tai họa. Mục Thanh Bạch cười cười, hỏi, đây là hảo ý nhắc nhở. Mục đại nhân chẳng lẽ không thể so tiểu nữ tử rõ ràng đạo làm con sao? Mục Thanh Bạch cười nói, ta rất rõ ràng, nhưng nhất định muốn làm thế này sao? An Tư có chút kinh ngạc che lấy miệng nhỏ, từ xưa đến nay, ân tình luôn là đoạn không ra, nhất là ở kinh thành, hòa giải các hệ, giao một bằng hữu chẳng lẽ không thể so cây một địch muốn tốt sao? Phục Tuấn đứng ở một bên, mắt thấy An Tư cùng Mục Thanh Bạch khoảng cách gần trò chuyện, ánh mắt dần dần âm trầm chật hẹp. Mãi đến đụng phải Mục Thanh Bạch nghi hoặc ánh mắt, Phục Tuấn mới bối rối thu hồi gấp chầm chầm ánh mắt. Ngươi làm sao còn đứng? Phục Tuấn siết chặt quyền, móng tay lõm vào trong thịt. An Tư theo tiếng cũng nhìn lại. Phục Tuấn chặn lại nói, mặt tướng đã phân phó thủ hạ sĩ tốt mang đi chúng phạm. Tiểu thư, sát trời đã tối, mặt tướng hộ tống ngươi trở về đi. An Tư lắc lắc đầu nói, không cần, ta theo Mục đại nhân cùng nhau trở về chính là. Phục Tuấn ngơ ngẩn. Mục Thanh Bạch cũng không hiểu nhìn hướng An Tư, hồi đâu? Tự nhiên là về An phủ nhà, Mục đại nhân chẳng lẽ quên, ngươi còn thiếu phụ thân ta một cái lý do đây. Lý do gì? Điều tạm lính lý do a. Mục Thanh Bạch khỏe môi nết lên cười tà, ta lúc nào điều tạm lính? Đây là phụ thân ngươi tranh cướp giành giật muốn cho ta. An Tư người đều bối rối, a. Mục đại nhân, ngươi có thể là miệng vàng lời ngọc từng nói qua. Mục Thanh Bạch nghĩa chính ngôn từ nói, ta cũng không nói gì qua. Ta chính là ngự sử, muốn vì chính mình nói lời nói phụ trách, đồng thời không chấp nhận bất luận cái gì phỉ báng. Nếu như ngươi kiên trì phỉ báng, vậy ta muốn bạch tội binh bộ thượng thư tấu chương bên trên lại muốn nhiều một đầu rẻ nữa không nghiêm. Hổ tử, chúng ta về. Ngươi. An Tư tức giận đến dậm chân, ngươi một đại nam nhân, làm sao còn tại một cái tiểu nữ tử trước mặt chơi xấu? Mục Thanh Bạch đã đi xa, An Tư sinh khí cũng không thể tránh được. Tiểu thư, mặt tướng hộ tống ngài. Không cần. Còn không có gia phượng minh nguyện, có người sau lưng vội vàng đuổi kịp. Mục đại nhân dừng bước, Mục đại nhân dừng bước. Đan Thải Nhi thở hổn hển, tại đèn lồng bên trong ánh nến thấu giấy chiếu sáng bên dưới, sắc mặt có chút phát ra gấp gáp đỏ. Hai người đối mặt mà đứng, hình ảnh vi diệu. Mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, trong kính dung nhan tốt. Sắc đẹp xâm nhập xuân ghi chép hiểu, lang đi lúc nào nặng đến. Rất có vài phần dạng này tư vị. Làm cái gì? Nghĩ cảm ơn Mục đại nhân làm sáng tỏ lời đồn đại, trả hết tên tại nô gia. Mục Thanh Bạch có chút ngoài ý muốn, cười lắc lắc đầu nói, chuyện này cũng không cần cảm ơn, kỳ thật chỉ cần không rơi vào hắn người cho ngươi bố trí tự chứng nhận cả bấy, lời đồn đại gì, đều sát thương không lớn. À, có lẽ đối với ngươi sát thương rất lớn, có vẻ như cũng không có cái gì người có thể như ta như vậy cái gì đều không để ý. Nói xong, Mục Thanh Bạch phất phất tay, không mang đi một sợi mùi thơm. Chương 78, câu cá phạt tiền chương 78, câu cá phạt tiền đại nhân, cái kia Mục Thanh Bạch quả thực không phải là một món đồ. Phục Tuấn trở lại An phủ về sau, phẫn nộ sẽ tại Phượng Minh lâu chuyện phát sinh, thêm mắm thêm muối cùng An Chấn Đào giải thích một lần. Mục Thanh Bạch quả thực là không bằng heo chó, ngài hảo ý bất chấp nguy hiểm giúp hắn điều tạm lính, hắn còn muốn vạch tội ngài. An Chấn Đào có chút nửa tin nửa ngờ, còn có việc này. Thiên chân vạn sắc, không tin, ngài có thể hỏi tiểu thư. Tư thế, nhưng có việc này. An Tư bệnh lên miệng nhỏ, nói, con rồi không đinh không có khe hở trứng, Phục Tuấn dẫn binh lúc chạy đến ngay lập tức hướng ta thi lễ, không hợp quy củ, cho nên Mục đại nhân nói kinh thành thủ vệ là ta An gia tư binh, cái này đỉnh mũ cao An gia cũng không dám đeo. An Chấn Đào nhíu nhíu mày, nặng khẩu khí bất mãn nhìn xem Phục Tuấn. Phục Tuấn trì trệ, vội vàng giải thích nói, thuộc hạ chỉ là lo lắng tiểu thư an nguy. An Chấn Đào không vui quá lớn, được rồi, đi xuống đi. Phục Tuấn mở môi đóng mở, còn muốn nói chút cái gì, gặp An Chấn Đào không nhịn được bộ dáng, hợp lực coi như thôi. Trong thư phòng chỉ còn lại có An Chấn Đào hai cha con. An Chấn Đào khẽ bước sợi dâu hỏi, tư thế, ngươi cảm thấy Mục Thanh Bạch làm sao? Hồi phụ thân lời nói, nữ nhi cảm thấy Mục đại nhân có chút cổ quái, đặc lập độc hành, cùng nữ nhi thấy qua trong kinh thành các công tử thiếu gia hoàn toàn khác biệt. An Chấn Đào bật cười nói, ngươi cầm đường đường ngự sử đại thị ngự sử cùng con em thế gia so sánh, đương nhiên khác biệt. An Tư có chút nghi hoặc, có thể hắn cũng không có quan trường khí tức nhà. A, vì cái gì nói như vậy? An Tư nghiêm túc suy nghĩ một chút, nữ nhi trước đây không quen biết Mục đại nhân, nhưng hôm nay thấy, có lẽ có thể khẳng định, Mục đại nhân là cái sẽ đem sự tình làm tuyệt người, hắn tựa hồ chưa từng cân nhắc đường lui của mình. Ha ha, không hổ là nữ nhi của ta. An Chấn Đào ha ha cười nói, phụ thân, ngài cười cái gì? Hắn lúc này có thể là lừa ngươi đây. An Chấn Đào cười lắc đầu, có lẽ a. Nhưng bệ hạ sẽ không giáng tội tại chúng ta. Dù vậy, hắn cũng là lợi dụng ngài a, chúng ta cứ như vậy ăn cái này thiệt ngầm sao? An Tư có chút tức giận nói ra, nếu không phải là bởi vì hắn là triều thần lại tay cầm thánh dụ, nữ nhi thật muốn đánh cho hắn một trận. An Chấn Đào dạy dỗ, nữ hải tử ra nhà, làm sao đúng là thô lỗ làm việc. Phụ thân ngài làm sao không tức giận nha? An Chấn Đào trầm ngâm một lát, nói, ngươi cảm thấy hắn làm việc quyết tuyệt, vi phụ cảm thấy còn không tự nhiên, hắn còn có chút tiêu căng khó thuần, có chút cả gan làm loạn. An Tư buồn bực nhìn qua nhà mình phụ thân, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bất khả tư nghị buột miệng nói ra, phụ thân, ngài sẽ không thưởng thức hắn à? An Chấn Đào lắc lắc đầu nói, vi phụ đang nghĩ, hắn như thế ương ngạnh, dám cầm bệ hạ tên tuổi rêu rao, có hay không được đến ngầm đồng ý? An Tư kinh hãi, ngài là nói, Mục Thanh Bạch sở tố sở vi, đều là bệ hạ ý tứ, có chút ít khả năng, có thể là, vì cái gì? An Chấn Đào thấp giọng tự nói, có lẽ, hắn là một cây đao. Phụ thân, ngài nói cái gì? Nữ nhi không nghe rõ. An Chấn Đào đưa tay phất phất, không có việc gì, ngươi trở về nhà đi. An Tư ưu đoán chu cái miệng nhỏ nhắn, phụ thân, ngươi sai bảo xong nữ nhi, ngay cả lời cũng không chịu nói rõ ràng một cái ít hung hăng càng quái, tranh thủ thời gian trở về nhà đi. An Chấn Đào đem nữ nhi đuổi đi về sau, nhìn xem trong cung đưa tới đêm trung thu tiệc rượu bao thư, gần như cùng Mục Thanh Bạch là trước sau chân đến. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái chuyên làm công việc bẩn thỉu đao? Đã là làm công việc bẩn thỉu, dùng xong liền ném cũng không tiếc. Một cái dùng man lực chém vào phát đao. Trừ cái đó ra, An Chấn Đào nghĩ không ra còn có cái gì thân phận, có thể cung cấp Mục Thanh Bạch không kiêng nể gì như thế dương ai. Tất nhiên bệ hạ không để cập tới, vậy chuyện này cứ như vậy đẻ xuống đi. An Chấn Đào bướt mi tâm, không có lại suy nghĩ Mục Thanh Bạch sự tình, bởi vì so sánh với Mục Thanh Bạch, còn có càng lo lắng sự tình chồng chất tại trên bàn. Những này các nơi chú quân đệ trình đi lên quân phí bảng báo cáo, nhất định phải từ binh bộ thẩm tra về sau, lại giao cho hộ bộ cấp phát. Nhưng các nơi quân phí luôn là sẽ có nhỏ xíu khác biệt, nếu là những năm qua, hộ bộ nhất định sẽ không tính toán cái này nhỏ bé sai sót, có thể năm nay lại không biết làm sao vậy, hộ bộ bắt đầu soi mói. Rất nhiều quân phí muốn trở lại tại chỗ một lần nữa xác minh sao chép. Mà liền tại hai ngày này, trở lại làm lại quân phí bảng báo cáo, nhưng lại xuất hiện tại hắn trên bàn. Cách gần đó thì cũng thôi đi, vấn đề là rất nhiều cách khá xa, cũng lần lượt một lần nữa đệ trình đi lên. Hắn là binh bộ thượng thư không giả, nhưng lãnh binh chi tướng, không ít đều có tước vị, thậm chí công lao quá lớn, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao tựa hồ tất cả mọi người tại theo quy củ làm việc. Nhưng An Chấn Đào mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, phản phất có chuyện gì ngay tại thoát ly khống chế. Hôm sau, Mục Thanh Bạch thức dậy rất sớm, chúng tùy tùng đều cảm thấy ngạc nhiên. Tối tăm mờ mịt bầu trời còn không có phát sáng, lúc này gió nhất là lạnh sát. Ngày trước Mục Thanh Bạch hận không thể chết tại trong chăn. Hôm nay cũng không phải chiều hội ngày. Mục công tử, đêm qua có người đưa một phong bao thư đến người gác cổng, điểm danh là cho ngài. Hổ tử đưa tới một phong thư. Mục Thanh Bạch ngay trước mặt hổ tử mở ra xem xét, sau đó móc ra cây châm lửa đem thư cho điểm rồi. Mục công tử, ngài đây là? Hổ tử có chút kinh ngạc, ngượng ngùng, quen thuộc. Khu cụ, hôm nay vô sự. Câu lan nghe hát. Câu lan nào có câu cá vui vẻ a? Đương nhiên, nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn đi câu lan nghe hát, thế nhưng làm gì được, ta mới làm quan mấy ngày, cái này bổng lộc còn không có phát, lập những cái kia công lao, eo kiệt nữ đế cũng không có cam lòng cho ta ban thưởng, Phượng Minh lâu dù sao quá đắt, đêm qua cũng là dựa vào dấu trong lòng thánh dụ mới tốt ăn cái này cơm chùa. Hổ tử có chút nghi hoặc, Mục công tử, người đi du châu không phải nhiều rất nhiều ngân phiếu sao? Mục Thanh Bạch gãi gãi mặt, những cái kia đều là tiền tham ô, đến tẩy trắng mới có thể sử dụng, vậy cũng phải trước tẩy. Hổ tử vẫn còn có chút hoài nghi, làm sao một đêm trôi qua, Mục công tử biến thành người khác giống như. Mục Thanh Bạch cười nói, ta thông cảm bệ hạ vất vả chuyên cần chính sự, cho nên xem như nàng quản lý chi thần, có lẽ vì nàng giải quyết khó khăn. Có thể ngươi giải quyết khó khăn, cũng có thể đi ngự sử đài mới đúng a. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, ta không gây sự, cũng đã là giúp nàng xếp lớn nhất lo giải lớn nhất khó khăn. Thì ra là thế, Mục công tử cảm thấy chính mình là bệ hạ lớn nhất lo khó. Trong phủ đệ phong bếp chuẩn bị một chút thức ăn, cất vào hộp cơm, để hổ tử cùng nhau mang lên. Hổ tử xe nhẹ đường quen lái xe mà đi. Sợ tìm túi bài xe ngựa tuy nói bao khỏa lên cao su, nhưng giảm sóc hiệu quả vẫn còn có chút kém cỏi, bất quá tâm lý tác dụng nhiều ít vẫn là có chút. Mục Thanh Bạch đi theo xe ngựa lung la lung lay hướng ngoài thành đi. Đến Thịnh Thủy Hồ thời điểm, nguyên bản Liêu không có người ở Thịnh Thủy Hồ một bên, có nhiều người, hay là cái kia dạy hư học sinh lão đầu, bên cạnh lại nhiều mấy cái tuổi trẻ tài tuấn. Mặc dù không biết có hay không mới, nhưng dài đến sát thực xinh đẹp. Lão đầu hay là tại vị trí cũ, chú ý tới Mục Thanh Bạch đến, lễ phép hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Khoảng cách lão đầu mấy trượng xa bên hồ còn có một cái khác nhóm người. Mục Thanh Bạch tập trung nhìn vào, này, vậy mà cũng là người quen. Là làm quần áo thẩm nữ tử. Mục Thanh Bạch lúc đầu nghĩ đến tùy tiện tìm một chỗ, đem dưới mông tảng đá ngồi nát, hôm nay cũng nhất định phải đem trong hồ lặng lơ phỉ ngư câu chết. Nhưng nghĩ tới ngày đó bị tử lão đầu này tọa hạ đồng tử sai bảo, liền giận không chỗ phát tiết. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Mục Thanh Bạch bước nhanh tới. Nghe thấy bước chân, Lữ Khiên quay đầu lại thấy là Mục Thanh Bạch, thả xuống cần câu, vừa muốn đưa tay làm lễ. Mục Thanh Bạch lại đột nhiên bắt lại hắn sọt cá nhìn thoáng qua. Lữ Khiên có chút cười đắc ý bước dâu, nơi đó là hắn ngồi bất động gần nửa canh giờ mới câu đi lên một con cá. Khả năng hôm nay thu hoạch liền đầu này. Nhưng tốt xấu đã câu lên đúng không? Từ cái này một lần nhìn thấy Mục Thanh Bạch kết nối với mấy con cá về sau, Lữ Khiên cầm Mục Thanh Bạch cho mồi câu phối phương, liên tục tới nhiều lần, nhưng đều vô công mà trở lại. Ngược lại là tổng cùng Mục Thanh Bạch không hẹn mà gặp, mặc dù hai người cũng không chạm mặt làm lễ nói chuyện, nhưng tựa hồ đã thành câu hữu. Dù sao hắn đã xác nhận một lần kia kết nối với tam vị cá rầm rộ, chỉ là Mục Thanh Bạch tân thủ may mắn tắc quái. Người nào không thích một cái cùng chính mình câu kỹ đồng dạng kém câu hữu đâu? Lữ Khiên đang muốn mở miệng nói một chút khiêm tốn lời nói, liền thấy Mục Thanh Bạch đưa tay dương lên, trực tiếp đem trong giỏ cá phỉ ngư ném vào trong hồ. Ngươi! Lữ Khiên gấp đến độ trừng mắt, đuốt râu tay du lên, miễn cưỡng kéo xuống hai cây sợi râu, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Tư nhân hồ nước, câu cá phạt tiền. Chương 79, miệng là thật cứng rắn. Chương 79, miệng là thật cứng rắn. Lữ Khiên một cái đoạt lại sọt cá, nhìn xem bên trong trống rỗng, một hơi kém chút không có thở đi lên. Chỉ vào Mục Thanh Bạch tay run rẩy, tiếp lấy bưng kín ngực của mình một mặt thống khổ giáng dấp, ngửa mặt thở dài nhẹ nhõm mới tính chỉ hoan tới. Ngươi biết, con cá này, lão phu ngồi bao lâu mới câu đi lên sao? Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lữ Khiên tức giận đến dậm chân, chỗ nào còn nhớ được cấp bậc lễ nghĩa dáng vẻ, liên tục chất vấn. Mục Thanh Bạch lẽ thẳng khí hùng nói, ta nói, cấm chỉ câu cá. Ngươi đừng đội hung hăng càng quái, ngươi bồi lão phu cá. Một bên nhóm lửa mấy cái con em trẻ tuổi nghe đến cãi nhau, đội vàng chạy tới. Lão sư, xảy ra chuyện gì? Lữ Khiên chỉ vào Mục Thanh Bạch nói ra, tiểu tử này đem lão phu cá ném trong hồ. Mấy người nhộn nhịp nhíu mày trợn mắt nhìn, ngươi là ai? Dám ném lão sư ta cá? Một giới cùng sinh không biết mùi vị. Tranh thủ thời gian cho lão sư ta xin lỗi. Ngươi biết lão sư ta là ai chăng? Can đảm dám đối với lão sư vô lễ, có ngươi quả ngon để ăn. Mục Thanh Bạch cười ha ha một tiếng, lữ lao đầu, ngươi cái uổng làm người thời gian hỏa, tọa hạ đệ tử đều một cái ngu xuẩn đức hạnh. Đi lên liền hỏi ta có biết hay không ngươi là ai, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi dám dạng này đối lão sư nói, xem ra muốn cho ngươi một chút giáo huấn mới biết được tốt xấu. Lữ Khiên một cái ngăn lại mấy cái đệ tử, nói, thẹn quá hóa giận động thủ là không có đạo lý người mới sẽ làm sự tình. Chúng ta có đạo lý. Ngươi còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý. Ta đã nói rồi, tư nhân hồ nước, cấm chỉ câu cá, người vi phạm phạt tiền. Mục Thanh Bạch khẽ vươn tay, phạt tiền 10 lượng bạc. Không phải vậy đập gãy ngươi cái không quân láo gậy tre. Lữ Thiên tức đi lên, một cái nắm chặt Mục Thanh Bạch ống tay áo, lão phu tại cái này câu cá không biết bao nhiêu thời gian, rõ ràng là vô chủ hồ nước, làm sao ngươi một cái miệng liền thành ngươi. Mục Thanh Bạch khoa trương kêu to lên, hoa, ngươi thảm á. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Ngươi vậy mà nói hồ này là vật vô chủ, trong mắt ngươi không có bệ hạ. Lữ Thiên nghe vậy thân thể cứng đờ, tức giận đến mặt mo đỏ bừng, lão phu tuyệt không có cái này ý tứ. Ngươi cái tên này làm sao có thể cắt câu lấy nghĩa? Mấy người trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn, lão sư, cùng loại này thô tục dã man nhân là không có cách nào giảng đạo lý. Nhất định muốn cho hắn biết đau, mới có thể nghe vào đạo lý. Làm cản, ta chính là đương triều lục phẩm thị ngự sử. Mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy cười ha ha, thị ngự sử có gì đặc biệt hơn người? Bất quá chỉ là lục phẩm tiểu quan, ngươi ngay cả chúng ta lão sư là người thế nào cũng không biết, bất quá là cái vô tri bao cỏ. Mục Thanh Bạch cười cười, làm sao? Lữ lão tiên sinh cũng tại trong triều nhậm chức. Lữ Khiên lắc đầu, chưa từng. Bất quá Lữ Khiên ngược lại là rất hiếu kỳ, lục phẩm quan viên, nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao đây chính là kinh thành lục phẩm triều thần, vẫn là như thế gương mặt trẻ tuổi, quả thật hiếm thấy. Ha ha, tất nhiên không phải quan, vậy ngươi từ đầu tới sức mạnh. Mục Thanh Bạch tiếng cười chọc cho mấy người tức giận không thôi. Thật sự là vô tri đến buồn cười. Chúng ta lão sư mặc dù không ở triều đình ra làm quan, nhưng tại triều đình lực ảnh hưởng tuyệt không so ngươi nghe được bất luận một vị nào đại nho phải kém. Mục Thanh Bạch thản nhiên nói, ta không quản ngươi lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, tại địa bàn của ta câu cá chính là không được. Ngươi nói chuyện không có bằng chứng, chỉ bằng một cái miệng, liền nói hồ này là ngươi. Mục Thanh Bạch lấy ra một phần văn thư, liền tại ngày hôm qua, bệ hạ đã đem Tịnh Thủy Hồ xem như ân ban thưởng cho ta. Mấy người thấy thế, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải là giả chứ? Khẳng định là giả dối. Ngươi liền tính thật sự là lục phẩm thị ngự sử, chỉ là tiểu quan có tài đức gì có như thế ân thưởng. Lữ Khiên nghĩ tiếp nhận nhìn kỹ, lại bị Mục Thanh Bạch tránh thoát. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy nhà mình lão sư bị đối xử như thế, trong lúc nhất thời tức giận đến cực điểm. Lữ Khiên bất đắc dĩ, chỉ có thể híp mắt nhìn chăm chú đi nhìn. Là thật, phía trên quan ấn không sai được. Lữ Khiên lại tức giận với bất đắc dĩ, hiện tại đạo lý hình như đến Mục Thanh Bạch trong tay. Mục Thanh Bạch cười đắc ý, âm dương quái khí nói ra, Lữ lão tiên sinh, ngày xưa ngươi tọa hạ thư đồng bên mặt hất hàm sai khiến, có thể nghĩ đến hôm nay bị ta liền người mang cán đuổi đi à? Lữ Khiên yên lặng, hắn vốn cho rằng chuyện này đi qua, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế man thủ. Bất quá, như vậy sự tình mà nói, hắn xác thực cũng không chiếm lý. Lữ Khiên bờ môi mấp máy, bất đắc dĩ nói, con không dạy, lui của cha, dạy không nghiêm, thầy biếng nhác. Lão phu ngự hạ không nghiêm, có nhiều thất trách trách nhiệm, ngày ấy đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mấy người gấp đến độ vô cùng nổi giận, kêu bất bình nói, lão sư, bực này không biết tôn sư trọng đạo hỗn đản, ngươi cùng hắn nói xin lỗi làm cái gì? Lữ Khiên cau mày a nói, ngậm miệng. Không phải vậy về sau đừng gọi ta lão sư. Mọi người sắc mặt siết chặt, nhộn nhịp không dám nhiều lời, nhưng đều đối Mục Thanh Bạch trợn mắt nhìn, trong ánh mắt căm hận một điểm không có giảm bớt. Mục Thanh Bạch không để ý đến những người này, nhìn họ Lữ lao đầu vậy mà còn đang giảng đạo để ý, trong lúc nhất thời còn có chút tiếng mới. Ngươi không phải là tại quanh co lòng vòng mang ta mang thù a? Lữ Khiên bật cười, tuyệt không có cái này ý tứ. Phạt tiền vẫn là phải giao nha. Lữ Khiên cười khổ, 10 lượng bạc quá đắt, có phải là có chút không hợp thói thường? Không được, không có nói giá cả chỗ trống, không phải vậy ta lại thế nào ngượng ngùng, ngươi cần câu ta vẫn còn muốn gãy, ta có thể là rất có nguyên tắc. Mọi người càng thêm phẫn nộ nhìn xem Mục Thanh Bạch, ai cũng biết nhà mình lao sư liêm khiết, cái này ra hỏa rõ ràng chính là tại dọa dẫm bắt chẹn. Lao sư, cái này 10 lượng bạc, liền từ các học sinh xuất ra ba. Nói xong, một người trong đó lấy ra nén bạc, trừng mắt, đi đến Mục Thanh Bạch trước mặt nhét vào trong tay hắn. Đồng thời còn thấp giọng châm chọc một câu, Mục đại nhân thật đúng là quỷ chết đói gửi hồn người sống, kiếm tiền tướng ăn thật sự là khó coi. Liên một vị lao tiên sinh đều dọa dẫm. Mục Thanh Bạch vui vẻ nói ra, ngươi giống như là cay nghiệt quỷ gửi hồn người sống. Thần dữ của sắc mặt ăn vào gỗ sâu ba phần, giao cái 10 lượng bạc đều hận không thể đem răng hàm cắn nát. Xem ra lão sư ngươi tại trong lòng ngươi 10 lượng bạc đều không đáng a. Ngươi, Mục Thanh Bạch thu tiền cũng không làm có, phất phất tay nói, cái này đình nghỉ mát ta muốn, các ngươi muốn câu cá, thay hắn chỗ đi. Cái này đình nghỉ mát là lão sư ta sai người xây dựng, cũng thành ngươi. Mục Thanh Bạch nhún vai một cái nói, hiện tại Thịnh Thủy Hồ đều là của ta, ngươi cái này đình nghỉ mát thuộc về vi phạm luật lệ kiến trúc, ta không cho ngươi hủy đi đều tính toán thật tốt. Mà thôi, hồ này lớn như vậy, chúng ta đổi một chỗ chính là. Mục Thanh Bạch một cái xinh đẹp ném gậy tre vào nước, nghĩ thầm bây giờ thiên nhất định có thể câu lên một con cá. Nhưng rất nhanh hắn mỹ lệ tâm tình liền thay đổi đến không xong. Chỉ vì cái này lơ là như hồ nước bình tĩnh. Hồ tử còn không hợp thời thích hợp lại gần, tính toán khuyên giải nói, Mục công tử, dù sao đều là muốn ăn, đi mua một đầu đi. Mục Thanh Bạch khỏe mắt run rẩy mấy lần, bất quá dư quang trông được đến nơi xa Lữ Khiên cũng là một con cá đều không có bên trên, cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Đáng tiếc, nụ cười không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì hắn nhìn thấy càng xa xôi, Thẩm Nương Tử đã kết nối với hai cái phì ngư. Thẩm Loan Ngọc cười ha hả dùng dây cỏ đem miệng cá bắt đầu xuyên, đặt tại bên hồ trong nước. Mục Thanh Bạch gạt ra mắt đi đếm cái kia dây cỏ bên trên xin cá. 1, 2, 3, 4, 5. Hồ Tử rất lo lắng Mục Thanh Bạch trạng thái tinh thần, Mục công tử, nếu không chúng ta về à, ngài cái này trong mắt ghen ghét đều nhanh tràn ra tới. Nói vậy, ta câu kỹ nhất lưu, làm sao lại ghen ghét người khác?
"Ngươi a, ngươi quá nông cạn, ngươi quá hợp với mặt ngoài." Thẩm Nương Tử vậy cũng là tân thủ may mắn kỳ.
"Ừm, nhìn ra được, Mục công tử ngài là làm luôn quan liệu."
"Ân,
chỉ giáo cho."
Miệng là thật cứng rắn.
Chương 80, núi mưa lại nổi lên chương 80, núi mưa lại nổi lên cho tới trưa.
Mục Thanh Bạch không có chút nào thu hoạch.
Lữ Khiên cũng thế,
nhưng bên cạnh có người một mực tại bên trên cá, tốc độ thậm chí có thể dùng mỏ cá hình dung.
Lữ Khiên có chút không giữ được bình tĩnh, tựa hồ còn đang suy nghĩ niệm cái kia trung thu thời tiết đầu thứ nhất cá.
Mục Thanh Bạch đột nhiên đứng dậy, đem cần câu một thu, sắc mặt khó coi hướng về Thẩm Loan Ngọc đi tới.
Lữ Khiên cùng mấy cái học sinh đều có chút kỳ quái.
Một người trong đó trầm trọng nói, cái này ra hỏa sợ không phải ghen ghét nhân gia tiểu nương tử có như thế tốt vật khí, cho nên đặc biệt đi làm khó dễ nhân gia đi.
Xét thấy Mục Thanh Bạch trước đây đối nhà mình lao sư sở tố sở vi, cái suy đoán này rất có thể tính.
Tất cả mấy người khác ánh mắt cũng đều thay đổi đến chán ghét.
Lữ Khiên nghe vậy nhíu mày, ánh mắt một mực rơi vào Mục Thanh Bạch trên thân.
Hắn không hiểu rõ Mục Thanh Bạch, muốn nhìn xem hắn có phải là thật hay không như chính mình học sinh nói như vậy sẽ đi ức hiếp một cái nhược nữ tử.
Bọn họ cách khá xa, nghe không rõ lắm Mục Thanh Bạch nói chuyện với Thẩm Loan Ngọc, nhưng nhìn thấy Thẩm Loan Ngọc thần sắc thay đổi đến bối rối.
Mấy người trẻ tuổi thấy thế, càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình.
Quả nhiên, thật sự là đang ức hiếp người.
Thật sự là vô sỉ đến cực điểm, một đại nam nhân ức hiếp một cái nhược nữ tử.
Ai, nhân gia là lục phẩm quan lớn, đương nhiên là có sức mạnh ức hiếp dân chúng thấp cổ bé họng, mà còn hồ này còn là hắn, ngươi nói có tức hay không người?
Cái này nếu là làm như không thấy, quả thật uổng là quân tử a.
Hắn phẩm hạnh không đoan, không xứng là quan.
Chuyện này không những muốn quản, còn muốn tố hắn chèn ép bách tính.
Một con cá liền muốn 10 lượng bạc, cô nương kia câu không chỉ 10 đầu.
10 lượng bạc đã là dân chúng tầm thường một năm chỗ bảo, hắn sợ là muốn bắt chẹt đến cô nương này cửa nát nhà tan a.
Nói xong, mấy người đứng lên, đỡ lấy bên hông phối kiếm.
Nhưng lúc này, Mục Thanh Bạch đột nhiên móc ra một cái nén bạc, nhét vào Thẩm Loan Ngọc trong tay.
Sau đó không nói lời gì, từ dây của bên trên chọn một đầu nhất mà cá, vui vẻ đi trở về.
Mục Thanh Bạch đi qua Lữ Khiên đám người, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, trực tiếp về tới chính mình câu vị, đem phỉ ngư treo ở chính mình lưỡi câu bên trên, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào nước bên trong.
Hổ tử,
nhanh,
mau tới giúp ta.
Mục Thanh Bạch đột nhiên hô to một tiếng.
Hổ tử vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy đến Mục Thanh Bạch bên cạnh, ôm eo của hắn liền hướng phía sau kéo.
Lữ Khiên đám người nhìn chừng chừng Mục Thanh Bạch tự biên tự diễn một màn này, nhất thời im lặng.
Mấy người trẻ tuổi trong gió lộn xộn một hồi lâu, sau đó giữ im lặng ngồi xuống.
Hắn làm sao làm được mặt không đỏ tim không đập a?
Dù cho mấy người chỉ là xem trò vui, nhưng cũng không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt.
Mục Thanh Bạch nâng cá cười ha ha.
Hổ tử lại nhìn xem miệng cá, "Mục công tử, con cá này mang có vẻ giống như xuyên thành một lỗ.
Ngươi hiểu cái gì?"
"Tự nhiên là rất tàn khốc.
Cạnh tranh sinh tồn, khôn sống nung chết, chịu bị thương rất bình thường.
Là thế này phải không?
Một tòa trong hồ có hạn tài nguyên, có hạn đồ ăn, ngươi không ăn cướp, liền sẽ bị người khác cướp, cho nên con cá này khẳng định là cùng cái khác cá đánh nhau thời điểm bị thương."
Mục Thanh Bạch khả năng là bởi vì tâm hư, âm thanh kêu la cực kỳ lớn.
Lữ Khiên hai mắt tỏa sáng, thì thầm nói, cạnh tranh sinh tồn, khôn sống nung chết.
Mục Thanh Bạch lấy ra một sợi dây cỏ, vừa bận từ mang cá xuyên qua.
"Hả? Cái này dây cỏ lại còn là có sẵn?
Ngươi, ngươi bất nói nhảm nào?
Ta cảnh cáo ngươi, ta không chấp nhận vì báng."
Mục Thanh Bạch hồi phủ về sau, xếp theo cá trong phủ xoay quanh, thấy người liền chào hỏi.
Sau đó cực kỳ hoảng sợ hỏi, "Nghi, làm sao ngươi biết ta hôm nay câu một đầu con cá to béo?"
Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, cái này ngu ngốc cá là đổ bao lớn nấm mốc cá, rơi xuống Mục công tử trong tay.
"Mục công tử, ngươi lại xách theo nó hóng gió, nó liền thối.
Cho ta đi,
ta đưa đi phòng bếp, mặt khác, tiểu thư mời ngài đi qua."
Mục Thanh Bạch hài lòng đem cá đưa cho lão hoàng, làm thành thịt kho tàu, dùng chua cay vật nấu nướng, dạng này có thể đi mùi tanh.
Lão hoàng liên tục xác nhận, nghĩ thầm Mục Thanh Bạch lời này cũng không thể để đầu bếp biết, liền đầu bếp cái kia nóng nảy tính tình, nghe được có người dạy hắn nấu ăn, sợ là muốn đem nồi sốc.
Thị nữ dẫn Mục Thanh Bạch đi gặp Ân Thu Bạch.
"Mục công tử, ngồi."
Mục Thanh Bạch đưa tay làm lễ, "Bạch tiểu thư, ngươi có chút vẻ mệt mỏi a.
Đêm qua say rượu."
"Ân, uống một điểm."
Ân Thu Bạch dò hỏi, "Trần gia tiến cung, chuyện này ngươi biết không?"
"Hiện tại biết."
Ân Thu Bạch tao mày nói, "Ngươi không sợ bọn họ đối phó ngươi?"
"Trần gia trong triều."
"Không sao, ta có đạo lý."
"Nhưng..."
Mục Thanh Bạch ngắt lời nói, "Bạch tiểu thư, có vẻ giống như ngươi vẫn luôn là lo lắng bộ dạng, vì cái gì ngươi luôn có như vậy nhiều muốn quan tâm sự tình?"
Ân Thu Bạch lại nói nghiêm túc, "Ta lo lắng nhiều lo một chút, liền có thể có người ít sầu lo một chút, có lẽ bách tính liền có thể nhiều an ổn một thời gian."
Mục Thanh Bạch kỳ quái nói ra, "Nếu như ngươi sầu lo chẳng những không có dùng, ngược lại sẽ còn làm trở ngại chứ không giúp gì đâu."
Ân Thu Bạch trì trệ.
Mục Thanh Bạch cười, "Ha ha, nói đùa rồi, không cần để ý."
Ân Thu Bạch cười khổ nói, "Có lẽ Mục công tử nói sát thực đúng, có lẽ ta chỉ là nghĩ đến quá nhiều, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, nhưng dù sao cũng phải có người nghĩ đến nhiều, nếu là hoàng vị bên trên bệ hạ năng lực cũng có hạn, nàng liền có thể không nghĩ nhiều như vậy sao?"
Mục Thanh Bạch lấy làm kinh hãi, "Bạch tiểu thư, lá gan của ngươi cũng không thể so ta nhỏ a.
Ngươi dám nói bệ hạ năng lực có hạn?"
Ân Thu Bạch thấp giọng nói, "Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người liền có năng lực có hạn địa phương, có lẽ ta suy nghĩ nhiều một điểm, bệ hạ liền có thể nghĩ đến càng nhiều."
Mục Thanh Bạch cười, "Ngươi tới tìm ta, không phải muốn hỏi những này mà thôi a."
Ân Thu Bạch gật gật đầu, "Ta chỉ là có chút mơ mịt, từ ngươi hiến quốc sách tại bệ hạ về sau,
tựa hồ toàn bộ triều đình đều an tĩnh lại, trong kinh thành đã từng quần quận sóng ngầm, giờ phút này cũng giống như hành quân lặng lẽ, loại này biến hóa để ta bất ngờ. Mục Thanh Bạch nhún vai một cái nói, một cái chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu để bệ hạ nhìn thấy suy yếu quan văn tập đoàn, diệt trừ địa phương thế lực hy vọng, một cái chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu, để quan văn tập đoàn có kiếm tiền lá gan, mà lại là có rất nhiều. Tất cả mọi người có chuyện có thể làm, kia dĩ nhiên liền không có tâm tư gì làm loạn sự tình. Ân Thu Bạch hiểu rõ gật đầu, cái kia Mục công từ đâu? Ta. Mục Thanh Bạch bật cười chỉ chính mình, ta bất quá chỉ là ngự sử đại ngôn quan, ta có chuyện gì làm? A, ngày hôm qua ta xử lý một cái Trần Tinh Thoái, đây coi là không tính sự tình. Ân Thu Bạch nhấp môi lắc đầu, đó là chuyện riêng, không tính. Mục Thanh Bạch cười khoát tay một cái nói, được rồi, đừng sợ, chuyển từ trồng lúa sang trồng dâu chuyện này là một kiện lâu dài sự tình, ngươi muốn chờ thời gian cho nó phát sinh chỗ trống, đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể phát sinh cùng kết thúc. Vậy phải bao lâu? Khả năng sang năm đầu xuân. Bạch gia nếu như đồng tình Giang Nam khu vực bách tính, liền làm tốt tại kiếp sau vào tràng Giang Nam chuẩn bị đi, như thế sẽ kiếm đủ thanh danh, cũng sẽ kiếm đủ tiền. Bất quá ghi nhớ, tuyệt đối không cần kiếm được quá nhiều, cũng không muốn để người phát hiện ngươi kiếm được quá nhiều, nếu không cuối cùng quốc gia gặp nạn, chỉ có thể khổ một chút từ thương. Bọn họ đợi không được đầu xuân. Ân Thu Bạch đột nhiên nói ra, Mục công tử, sáng nay có mật tín đến kinh, Giang Nam đã xảy ra chuyện. A, xảy ra chuyện gì? Ân Thu Bạch không có trả lời, mà là gọn gàng dứt khoát mà hỏi, Mục công tử trước đó vài ngày đi bái phòng qua Văn Công Đản, ta chỉ là muốn hỏi một chút Mục công tử, thật không có động tác khác sao? Không đợi Mục Thanh Bạch nói chuyện, Ân Thu Bạch lại lần nữa nói ra, các nơi quân phí báo cáo hộ bộ thẩm tra thời gian liền tại 2 ngày này, nhưng từ khi Mục công tử đi bái phòng qua Văn Công Đản về sau, hộ bộ đối năm nay bảng báo cáo đặc biệt khắc nghiệt, đây là Mục công tử bút tích sao?